Chương 30, Bát Tư ba đại đa số hơn 10 năm trước liền bị Hốt Tất Liệt chuyên tâm kinh doanh, giờ đây đã thành đương đại đệ nhất hùng thành, bởi vì đại nguyên quốc lực cường đại, mà người Mông cổ lại giàu có thiên hạ, người Sắc Mục, người Hán bên trong thương nhân đa số đến đa số làm ăn. Đa số hôm nay đã sớm thay thế Mông cổ cố đô, cùng lâm, thành ngày nay đại nguyên chính trị kinh tế trung tâm văn hóa. Năm đó Mông Ca nắm quyền thì Hốt Tất Liệt liền kinh lược Hán, Hốt Tất Liệt trong đoạn thời gian này phân công rất nhiều Hán tộc phụ tá cùng nho sĩ, như Lưu Bình Trung, Hứa Hành, Diêu Khu, Hắc Kinh, Trương Văn Kiêm, Đậu Mặc, Triệu Bích chờ chút, cũng đưa ra đi Hán pháp chủ trương. Nho sĩ Nguyên Thật hỏi cùng Trương Đức Huy kính xin cầu Hốt Tất Liệt tiếp thu nho giáo đại tông sư tên gọi, Hốt Tất Liệt duyệt mà được. Hốt Tất Liệt tôn sùng nho học, có đại nho tán chi thánh độ ưu hồng, mở bạch bình lãng, thật học thuật nho gia, thì ý quan, sùng lễ nhượng. Hốt Tất Liệt khôi phục hạn chế, trọng dụng Hán thần, phương Bắc Hán nho dồn dập sẵn sàng góp sức, văn phong tụy nhưng cho dù không kịp gian nam, nhưng là Bắc phương đại nho sự Liêu Sự Kim, với kinh thế chi dùng một đạo khá có tâm đắc. Hốt Tất Liệt coi trọng Hán hóa, tôn kính cổ gia, giờ đây phương Bắc Khổng Tử hậu nhân đều chiếm được ưu đãi, vì là triều nguyên cổ súy. Đại Nguyên Quốc Hảo cũng là lấy dịch kinh đến thai khôn nguyên chi nghĩa. Mặc dù Hốt Tất Liệt nhiều phiên nỗ lực, người Hán địa vị ở Bắc Địa vẫn cứ hạ thấp, cho dù như người Hán đại tướng Sử Thiên Trạch như vậy trọng thần, cũng từng bị Mông Cổ một loại quý tộc xem thường, đồng thời nhiều phiên nhục mạ. Cái này cũng là Hốt Tất Liệt cố ý gây ra, người Mông Cổ coi Thiên Địa Sơn Hà vì là bãi chăn nuôi, Hốt Tất Liệt mặc dù nặng dùng Hán pháp, cũng là vì tốt hơn chiếm cứ cái này vạn dặm sơn hà. Hoàng hôn thời điểm, lý trí thường đi vào đa số, trong mắt phồn hoa một mảnh. Đại Nguyên lại phát triển không ngừng. Lạc ở trong mắt lý trí thường không khác nào chủng bên trong cô cốt. Hắn từ nay trở đi có một hồi ước hội. Trên tay vô sự, sớm đi tới đa số, cũng muốn mở mang kiến thức một chút Mông Nguyên đa số rốt cuộc là làm sao khí phách. Ở trong đám người tả hữu qua lại, lý trí thường ở đây đi dạo, chỉ thấy được phía trước một đám nhàn hán chính đang đánh đập một cái người mặc áo cà sa hòa thượng, Phật đạo bất tương lưu, lý trí thường cũng không muốn quản cái này chuyện vô bổ, bất quá đi được gần khi. Lý trí thường phát hiện cái này người mặc áo cà sa hòa thượng còn bén cái đạo kế, vô cùng quái dị, lý trí thường nhìn đến buồn cười, đi lên phía trước, tam quyền hai chân đem những thứ này nhàn hán đánh chạy. Quái dị hòa thượng trong miệng chen lẫn không rõ vài câu vô lượng thiên tôn cùng a di đà phật, không ra ngô ra khoai, buồn cười cực điểm. Lý trí thường đường vân nhỏ hắn vì sao như vậy, hòa thượng này trả lời hắn gọi Chu Dư lão, vốn là toàn chân đạo sĩ, chỉ vì toàn chân giáo cùng Bát Tư Ba ở ngự trước đấu pháp thất bại, từ trên xuống dưới đều bị thế đầu chọc. Chu Dư lão cũng không ngoại lệ, hắn phân ở phía trước một bên một chỗ đạo quán nhỏ, bị thế đầu chọc sau, đạo quan cũng đổi thành chùa miếu. Chỉ vì hắn nơi này hẻo lánh, cũng không có người đến quản. Qua một năm nửa năm, tóc dài trưởng, lại bén đạo kế. Cũng có thể nói là thân kiêm Phật đạo hai nhà trường, tuổi tác hắn lại lớn, không sự sinh sản, nơi này không có gì hương hỏa, chỉ được đem trong miếu điển sản thuê bằng đi ra ngoài, tán gẫu lấy độ nhật, bất quá hắn một cái lao già nát rượu, tự nhiên bị Chu Vi lưu manh khi dễ. Lý trí thường sau khi nghe vừa bực mình vừa buồn cười, hắn năm đó ở hiện đại thời điểm, sư phụ sau khi mất đi, cô thủ đạo quan, nếu không có hắn một thân thật võ nghệ, cũng không biết có thể hay không bị khi dễ. Chu Dư lão đến mông Lý trí thường cứu rút, liền xin mời Lý trí thường vào chùa miếu, rất chiêu đãi một phen. Lý trí thường ngược lại cũng không có ở đa số chỗ đặt chân, liền ở đây nghỉ ngơi. Nơi này vị trí yên lặng, ít có người tới, cũng không lo lắng có người quấy rối. Bất quá giờ đây sùng Phật tức đạo, hắn đạo sĩ kia trang phục quả thật dễ thấy, dễ dàng treo chọc thị phi. Bất quá Lý trí thường đối với những thứ này cũng không hề để ý, hắn hưng vị trí lên, mặc dù đế vương tương tướng cũng coi như không quan trọng, sao quan tâm đến nhiều như vậy? Vốn là thị phi người, mới có thị phi thân. Suốt đêm không nói chuyện, mặc vận huyền công, Lý trí thường ở phố xá sâm vất lắc lư, chỉ nghe có người nói Bát Tư Ba khai đàn. Lý trí thường lần này tiến vào đa số cùng Bát Tư Ba cũng có chút quan hệ, vì vậy cũng rất tò mò cái này thành trấn Bắc Hoạt Phật Bát Tư Ba là nhân vật nào. Năm đó cái kia tàng tăng A Than đại thủ ấn công phu đã có chút tuyệt vời, thế nhưng vẫn cứ đối với Bát Tư Ba tôn kính như thần linh, cho rằng Bát Tư Ba có thể cùng Lý trí thường tranh tài. Lý trí thường tự nhiên hết sức tò mò. Hắn từng đọc nguyên, đúng là biết Bát Tư Ba quả thật lợi hại, nhưng lại không có thực sự được gặp bản thân. Hơn nữa thư trên nói đại cũng chưa chắc có thể tin hết. Chỉ qua chốc lát, dòng người phun trào, như sóng lớn tách ra, một đám người mã tách ra bất tính. Đụng phải không biết bao nhiêu rìa đường bán hàng rong. Lý trí thường thấy vậy lắc đầu. Kỵ sĩ trên ngựa đều là hồng bảo kim cô, đầu đà trang phục, vung vẩy roi dài, lớn tiếng kêu gọi. Trong này trong đám người lại không biết bao nhiêu vô lại con cháu nhân cơ hội đục nước méo cỏ, mấy nhiêu đoàn người từng trận kinh ngạc thốt lên. Lý trí thường ở trong đám người nước chảy bèo trôi, nhưng cũng đến hàng trước, đoạn đường này hắn không chút nào vận dụng thần công, chỉ là nước chảy bèo trôi, mượn lực sử lực, để đám người đem hắn đưa đến phía trước. Chỉ thấy phía tây mấy trăm lạt ma hoàng sam xà phòng dày, quanh co khúc hiệu mà đến, trước tiên trăm người phân loại hai hàng, vũ bảo đan sen, bảo bình rực rỡ, kim kiếm quang ra, bạc luân thường chuyển. Trong đám người một con màu trắng cự tượng, khoác kim vài bạc, chuỗi ngọc giống như, tượng lưng đeo một tòa vàng dòng đại điệu, bốn phía trống rỗng, mang theo chân châu mảnh, mơ hồ có thể thấy được một cái hoàng bào lạt ma, thẳng tinh toạn. Mấy trăm tên lạt ma miệng tụng kinh văn, cầm trong tay ống hình trụ đội vã chuyển cái liên tục. Nhìn thấy Bát Tư Ba như vậy trận chiến, lý trí thường thầm nghĩ, Phật môn vì là quảng đại Phật pháp, thường lấy trang nghiêm bảo tướng coi người, cái này Bát Tư Ba tuy rằng nhìn cực điểm xa hoa, cũng chưa chắc là cái mê muội ham muốn hưởng thu vật chất người. Lý trí thường đưa mắt nhìn xa xa đi, điều tra Bát Tư Ba khí cơ. Như huy hoàng đại nhật, quang minh khắp mỗi một phần góc, không một chỗ hắc ám có thể xuất hiện. Trong tiểu Bát Tư Ba hơi nhướng mày, hắn lúc trước lòng sinh cảm xúc, trên người không biết bị cái gì nhìn chằm chằm. Hắn ấu mà dĩnh ngộ, Trường Bắc Văn Tư, Học Phú Ngũ Minh, Tiêm Quán Tam Tạng, trí tuệ sáng rực nơi, không có chắc trở. Giờ đây bất quá 40 tuổi đã đem tạm chuyển một phái võ học luyện đến đăng phong tạo cực, hơn nữa hắn định công phu thâm hậu dày, thiền tâm thông suốt, linh đài không nhiễm bụi trần, tinh thần cảnh giới còn muốn so với cảnh giới võ học cao hơn một bậc. Lý Chí Thường do xét hắn tuy rằng nhẹ nhàng, cũng làm cho hắn lòng sinh không khỏe. Bát Tư ba con núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi khí độ, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng ép ở trong lòng. Hôm nay Hốt Tất Liệt mệnh hắn vì là thái tử chân kim cầu phúc, Bát Tư ba không thể ra cái gì sự cố. Tuy là hắn biết thái tử chi bệnh phải làm tìm kiếm cao minh y dược sư, mà không phải cầu viện thân phận, bất quá thân phận ở đây, hắn cũng không có thể mở cái này. Thái tử chân kim cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, Bát Tư ba đối với hắn chống đỡ cũng không để lại dư lực. Hắn thân là Hốt Tất Liệt thượng sư tuy rằng địa vị tôn sùng, nhưng cũng không thể không làm hậu sự kế, nếu là thật kim không thể lên lại, đối với hắn phái này thế lực cũng không nhỏ đả kích. Trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, Bát Tư ba trên mặt không chút nào hiện ra, nhưng thấy hắn giới thiệu, đặt chân ở bạch tượng bên trên, chờ bạch tượng đi tới chuẩn bị kỹ càng trên đài cao, duỗi ra vòi dài, đáp ở trên đài. Bát Tư ba người mặc hoàng bào, chân đạp vòi voi, leo lên đài cao, mấy bạn người sơn hô hải khiếu, hô to Bát Tư ba tên. Bát Tư ba hai tay hướng về hư không nhấn một cái, chung đều im lặng nhưng. Lúc này một cái âm thanh vang dội nói, tỷ tỷ cái kia bạch tượng có thể so với son lớn hơn, không biết dùng để nhắm rượu ăn ngon hay không. Đoàn người một trận cười vang, đồng thời một cái thanh âm khiếp được nói, đâu vọng cái này bạch tượng có thể ăn không được, kinh Phật đi chép, nói lục nha bạch tượng giả, là Bồ Tát không lậu lục thần thông. Giang có lợi dụng như thông chi tiệm nhanh. Tượng có đại lực, biểu pháp thân trách nhiệm. Không lậu không nhiễm, xương là bạch cái này đại hòa thượng thừa bạch tượng, chính là noi theo Bồ Tát, quảng đại Phật pháp, nếu như đem ra ăn, chẳng phải là khinh nhờn Bồ Tát. Vậy là cái gì Bồ Tát, thật là biết trang. Âm thanh vang dội nói. Bát Tư ba hơi nhướng mày, quát lên, yêu nghiệt phương nào, dám đến nói ẩu nói tả. Hắn nhưng là nói tiếng Hán, cái này vừa quát mang tới vô thượng hàng ma lực, nếu là có người tâm trạng chuẩn dạng, thì sẽ bị hắn kinh động ra. Nhưng là đoàn người vắng lặng không hề có một tiếng động, không có gì động. Lúc này một cái tiểu hòa thượng tách ra đoàn người, đi tới đài cao bên dưới, mọi người tôn sùng Bát Tư ba, vì vậy cao trùng quanh đài lưu ra một đại mảnh đất trống. Hòa thượng đi theo phía sau hai nữ tử, một cái áo lục phảng phất xuân liễu, một cái bạch tí tung bay, không lắm tiếp được. Lục sam nữ tử tử nắm một con ngựa trắng, trên cổ nhuộm vài giọt đỏ bừng. Ba người này lại chính là Hoa Hiểu Sương, Liễu Anh Anh cùng Đậu Phộng. Đậu Phộng nói, ta không phải là cái gì yêu nghiệt. Lúc này một cái tuổi già là ma, cao to khô gầy, nếp nhăn đầy mặt, hôi lông mày trường đấu, đè lên một đôi ao mục, trong mắt lánh điện đung tùm, đột nhiên đứng ở đài cao bên dưới, Đậu Phộng tam nhân trước mặt. Hoa Hiểu Sương nói, đại sư ngươi có bệnh. Cao gầy lạt ma hơi nhướng mày, nói ta xem hai người các ngươi tiểu bà nhi mới có bệnh. Hoa Hiểu Sương nói, đại sư ngươi gần nhất có phải là buổi tối thường thường ho khan. Cao gầy lạt ma cả kinh, hắn gần nhất quả thật có này bệnh trạng, không biết tiểu cô nương này làm sao thấy được. Hắn trước đó vài ngày bị một cái nhân vật cực kỳ lợi hại đả thương, lưu lại ước định, trở lại đa số. Hắn thần công thâm hậu, 2-3 ngày liền chưa khỏi thương, cũng không biết xảy ra chuyện gì, đến đây buổi tối thường thường ho khan, nhưng là chân khí lưu chuyển không có trở ngại, không có nội thương không có khỏi hẳn hiện tượng. Đậu Phộng nói, Hiểu Sương là thần y đi, hắn nói ngươi có bệnh vậy thì nhất định có bệnh, làm cho nàng cho ngươi lái phó dược là tốt rồi. Hoa Hiểu Sương nhướng mày nói, cái này thật giống không phải bệnh, là bị người đả thương, đại sư tốt nhất để ta đem bắt mạch, không phải vậy đã muộn mấy ngày, có thể sẽ có tán công nguy hiểm. Cao gầy lạt ma nói, ngươi mới có bệnh. Hoa Hiểu Sương chỉ cảm thấy đến một luồng sóng nhiệt áp sát, rất đáng sợ, nàng đưa tay đón đỡ, phong vân tụ trong lòng bàn tay một chiêu quét tận phủ vân phong bất định không chút nghĩ ngợi xuất ra, nàng trên người chịu cửu âm tuyệt mạch, lại luyện cửu âm chân kinh, chân khí trong cơ thể trí âm trí nhu, hơn nữa thâm dày vô cùng. Cao thủ lạt ma là mật tông cao thủ hiếm thấy, nhưng là này đạo trưởng lực dương cương đến cực điểm, nhưng nội lực của hắn tuy rằng hùng vĩ tuần dương, nhưng lại không thể so đến Hoa Hiểu Sương được trời cao chăm sóc. Chí dương trưởng lực gặp phải Hoa Hiểu Sương cửu âm thân thể, tựa như hỏa tinh rơi vào trong nước đá, chút nào tác dụng đều không có. Đậu Phộng muốn đi lên hỗ trợ, lúc này một cái mập lạt ma ngăn cản hắn, đồng thời đối với hắn và Liễu Anh Anh ra tay. Mập lạt ma hết sức lợi hại, Đậu Phộng cùng Anh Anh đồng loạt ra tay mới có thể chống đối. Chỉ để lại Hoa Hiểu Sương đơn độc đối đầu gầy lạt ma. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 31, ám tật một hơi gió mát ngăn trở ở cao gầy lạt ma trước mặt, đem hắn trưởng lực dồn dập trừ thử. Tiểu thuyết, đột nhiên giữa trường thêm ra một bóng người, thân mặc đạo bào màu trắng, thần thái nhàn nhã, chính là Lý Chí Thường. Lý Chí Thường đứng chắc tay, lạnh nhạt nói, Long Nha thượng nhân các ngươi mật tông người nói chuyện cũng không tính là mấy sao. Nguyên lai cao gầy lạt ma pháp danh Long Nha thượng nhân nhìn thấy Lý Chí Thường, lạnh ngâm khẽ một tiếng nói, còn chưa tới từ nay trở đi các hạ liền đến. Lý Chí Thường nói, còn chưa tới từ nay trở đi, ngươi làm sao liền khi dễ đồ nhi ta. Long Nha thượng nhân nhìn thấy Hoa Hiểu Sương, kinh nghi nói, hắn là ngươi đồ đệ, không đúng không đúng, nàng chân khí trong cơ thể trí âm trí nhu, tại sao có thể là ngươi đồ đệ. Lý Chí Thường nói, cái này liền không cần ngươi lo. Bát Tư ba nói, Long Nha, sư tâm các ngươi ngừng tay đi, thả bọn họ đi. Thanh âm hắn hồn viên no đủ, vô cùng cảm động, nhưng là một lời đã ra, thì có một luồng cho người khó có thể từ chối cảm giác. Lý Chí Thường cười nhạt, quay về Đậu Phộng, Liễu Anh Anh cùng Hoa Hiểu Sương nói, chúng ta đi thôi. Liễu Anh Anh ở đa số nhìn thấy Lý Chí Thường cũng là niềm vui bất ngờ, Đậu Phộng đang cùng mập lạt ma sư người yêu kịch đấu, sư người yêu nghe được muốn dừng tay, Đậu Phộng đang dùng ra hợp lại tướng, trong lòng vô sầu vô ưu. Đại kim cương thần lực trí đại trí cương, nhưng là sư người yêu lùi về sau nửa bước, lấy trưởng tiếp quyền. đại kim cương thần lực hết mức trừ khử. Chỉ là hắn một thân thịt mỡ không được đún, nhìn hơi dọa người. Đậu Phộng nhìn thấy đối phương không động thủ nữa, cũng thu hồi nắm đấm, cười ngây ngô nói, "Mập hòa thượng, ta mạnh tay, ngươi không sao chứ?" Sư người yêu trầm mặc không nói, đại kim cương thần lực quả nhiên lợi hại, cái này hợp lại tướng chính là đại kim cương thần lực 36 tướng uy lực lớn nhất một tướng. Sư người yêu khi dễ Đậu Phộng tuổi trẻ, đỡ lấy một chiêu này, kết quả ăn cái thiệt ngầm, khí huyết cuộn cuộn, nhất thời bình tĩnh không được. Vốn là hợp lại tướng một khi sử dụng, lấy Đậu Phộng giờ đây tu vi, có thể thả không thể nhận, sư người yêu vốn có thể tránh ra, nhưng hắn mạnh mẽ tiếp được, không khác nào tiếp nhận cao thủ tuyệt đỉnh một kích. Sư người yêu qua một hồi, lúc này mới phun ra một hơi nói, "Ngày mai đại thiên vương tự, tính hậu đạo trưởng pháp giá quang lâm." Lời nói này nhưng là nói với Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nhìn vào mắt, thấy hắn nhanh như vậy liền thở ra hơi, âm thầm nghĩ tới, hòa thượng này quả nhiên lợi hại, không trách ngày ấy không có bên trong của ta ám chiêu. Đại kim cương thần lực 36 thân tướng luyện thành sau, cơ hồ là có thể hoành hành đương đại, Đậu Phộng thực sự là luyện võ kỳ tài, hắn hôm nay võ công đã không kém kiểu như hòa thượng Tráng Niên, chỉ cần lĩnh ngộ được có thể thả có thể thu, là có thể đến chỉ thua kém Lý Chí Thường cái này các cao thủ một bậc tình cảnh, so với Lý Chí Thường thời niên thiếu hậu còn lợi hại hơn rất nhiều. Người bình thường nếu là muốn luyện 36 thân tướng, 3 năm 5 năm cũng chưa chắc có thể luyện thành một tướng, dù cho mặt sau quen thuộc trôi chảy, tiêu tốn một giáp thời gian cũng chưa chắc có thể luyện thành, Đậu Phộng có thể ở vị thành niên luyện thành môn võ công này, Lý Chí Thường chỉ có thể cảm thán hắn tiền đồ không có danh giới. Theo Lý Chí Thường đến thế giới võ hiệp cấp độ càng cao, loại này cao thủ trẻ tuổi liền sẽ càng ngày càng nhiều, hắn lại không là loại kia tu luyện một năm coi như người khác 10 năm 100 năm thiên tài tuyệt thế, hơn nữa hắn cho dù có thể xuyên việt vô số thế giới, nhưng là sức mạnh của tháng năm vẫn cứ không thể xem thường. Hắn giờ đây còn tại đỉnh cao, nhưng là cái này đỉnh cao nhưng không hẳn có thể vẫn tiếp tục giữ vững, Lý Chí Thường nghĩ đến có lẽ có một ngày chờ hắn đến tầng thứ càng cao hơn thế giới thì thật sự sẽ bị đánh bại hoặc là đánh giết. Ta cũng không có bát tư ba như vậy khí phái, bất quá ngày mai ta ổn thỏa đến, chấm dứt tân đoán. Lý Chí Thường xa xôi cười nói. Hắn cùng oanh oanh mấy người rời đi nơi này, cũng chưa từng hướng về trên đài cao bát tư ba liếc mắt nhìn, tương tự bát tư ba cũng chưa từng xem Lý Chí Thường một chút. Bát tư ba ở cao trên cái bình khai giảng Phật pháp, giảng đến diệu dụng, bạch tượng vòi voi phù thủy, hóa ra từng đóa hoa sen, đồng bền trên không trung. Cuối cùng tung thành đẩy trời chi vũ, nói nửa ngày Phật pháp, cái này vì là thái tử chân kim cầu phúc xem như hoàn thành. Trong cung thái giám hỏi, thượng sư, thái tử điện hạ bệnh tình có thể có chuyển biến tốt sao? Bát tư ba cười nhạt nói, nhất định sẽ chuyển biến tốt, xin mời chuyển cáo thánh thượng, không muốn lo lắng. Tiểu thái giám nhìn thấy bát tư ba khí định thần nhàn dáng vẻ tâm trạng an định, hắn là đông cung người hầu, nếu là thái tử không được, có lẽ hốt tất liệt sẽ khiến bọn hắn một cung người đều chôn cùng. Trở lại đại thiên vương trong chùa, bát tư ba tĩnh tọa thiền phòng, hô hoán long nha thượng nhân đi vào. Long Nha thượng nhân nhìn thấy Bát Tư Ba ngã ngồi ở giường bạch ngọc trên, cung cung kính kính đại lễ túi chào nói, "Thượng sư tìm ta chuyện gì?" Long Nha tôn giả ngươi mà bước lên một bước. Bát Tư Ba mỉm cười nói, "Xin nghe Phật chỉ." Long Nha thượng nhân tiến lên một bước, vẫn cứ nằm sấp trên mặt đất, ngẩng đầu lên. Bát Tư Ba âm thanh uy nghiêm ở thiện phòng vang lên. Long Nha tôn giả không chút nghĩ ngợi, ngẩng đầu, nhưng thấy đến Bát Tư Ba dáng vẻ trang nghiêm, kết liễu một cái thập nhị nguyện vương ấn, thập nhị nguyện vương lại nói dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, chính là Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới chi giáo chủ. Kinh Phật ghi chép, này Phật thể nguyện khó mà tin nổi. Như có nhân thân hoạn trọng bệnh, chết suy tướng hiện, thân thuộc với người này lâm mệnh trùng khi ngày đêm tận tâm cung dưỡng tuần lễ dược sư Phật, đọc tụng dược sư Như Lai bản nguyện công đức kinh 49 khắc cả, nhân 49 đăng, tạo 49 ngày chi ngũ sắc màu phiền, một thân liền có thể tô sinh kéo dài tính mạng. Long Nha thượng nhân thấy rõ Bát Tư Ba kết thành này ấn, vô cùng khiếp sợ, lẽ nào hắn thật sự bị bệnh nặng hoặc là trên người quả thật có ám tật. Bát Tư Ba kết thập nhị nguyện vô lớn, khắc ở Long Nha thượng nhân trên trán. Rất nhanh một đạo nhiệt lưu, từ hắn mi tâm ấn đường chảy vào, để trên người hắn ấm áp dễ chịu, chỉ có một chỗ không hề có cảm giác gì. Vô cùng mất cảm giác, chỗ này chính đang hắn huyệt phế du nơi. Dĩ vãng hắn vận công đều không phát hiện chỗ này, mãi đến tận lần này Bát Tư Ba thập nhị nguyện vương ấn, nội lực chạy qua, mới cho hắn phát hiện nơi này. Ở dòng nước ấm cùng chính hắn nội lực dưới sự giúp đỡ, không một lúc nữa mất cảm giác liền biến mất rồi. Hắn chỉ cảm thấy nơi đó một thấp, túi đầu vừa nhìn, nhưng có máu đen thẩm thấu ra. Bát Tư Ba thở dài nói, ngươi mỗi ngày ở trước mặt ta trải qua, ta cũng không phát hiện ngươi bị thương nặng như vậy, nếu không có tiểu cô nương kia nhắc nhở, chỉ sợ ngươi khó thoát kiếp nạn này. Vị đạo trưởng kia quả thật là lợi hại. Nếu là năm đó toàn chân giáo có người này bật, khi đó ta, ngự trước đấu pháp, không hẳn có thể chắc chắn thắng. Long Nha thượng nhân cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nói, bởi ta nhất thời giận dữ, vì là thượng sư đưa tới như vậy phiền phức, vô cùng tội lỗi. Bát Tư Ba nói, phúc họa tương y đi, tiểu cô nương kia y thuật cao minh như thế, có lẽ có thể trị đến chân kim thái tử bệnh, xem như không trị được, y nhãn lực của nàng chí ít có thể thấy được chân kim thái tử đoạt được hạ bệnh. Long Nha thượng nhân nói, nữ tử kia là cái kia đạo nhân đệ tử, chúng ta muốn hắn trợ giúp e sợ rất khó. Bát Tư Ba nói, việc còn do người, nếu là thái tử vừa chết, chỉ sợ đại nguyên liền như vậy sẽ lại diễn trừ vương chi loạn. Hơn nữa giờ đây đại nguyên khó hơn nữa hiện ra tứ vương gia như vậy anh hùng hào kiệt, đến lúc đó không người nào có thể bình định đại cục, đại nguyên khí số e sợ khó có thể vượt qua trăm năm. Tứ vương gia chính là Hốt Tất Liệt, Bát Tư Ba thời niên thiếu liền cùng Hốt Tất Liệt cũng vừa là thầy vừa là bạn, trong âm thầm nhiều lấy ngày trước xưng hô. Lý Chí Thường mang theo Liễu Vênh Vênh bọn họ trong đám người đi ra, Lý Chí Thường nói, "Liễu cô nương đem vô thượng kiếm cho ta." Liễu Vênh Vênh móc ra vô thượng kiếm nói, "Kiếm này quả nhiên có linh tính, chúng ta hướng về đông, tây, nam đi đều muốn ổn nào đặng." Chỉ có hướng về bắc đi, liền vô cùng yên tĩnh, đi tới đa số, quả nhiên gặp phải ngươi. Vô thường kiếm từ Liễu Anh Anh trên tay nhảy lên, đi tới Lý Chí Thường trên tay, Liễu Anh Anh kinh ngạc nói, kiếm này chính mình cũng có thể bay. Hoa Hiểu Sương che miệng cười nói, Liễu tỷ tỷ đây là sư phụ Cầm Long Công. Hoa Hiểu Sương cúi đầu ở trong thai nàng nói rồi vài câu, giải thích chuyện gì Cầm Long Công. Hóa ra là hư không nhất vật, ta còn tưởng rằng kiếm này chính mình cũng có thể bay. Liễu Anh Anh khinh thường nói, đồng thời che lấp kinh ngạc của mình. Lý Chí Thường nói, Hiểu Sương ngươi làm sao hạ sơn? Lương Văn Tĩnh vẫn là một cái người sống đời sống thực vật, Lý Chí Thường trong lòng biết Hoa Hiểu Sương còn muốn chiếu cố Lương Văn Tĩnh, nào có dễ dàng như vậy xuống núi. Lương Ba Bá đã thức tỉnh. Hoa Hiểu Sương mặt lộ vẻ vui mừng nói, Lý Chí Thường nói, các ngươi không cùng nhau, hắn tất nhiên là tìm Tiêu Thiên Tuyệt đi tới. Lý Chí Thường cũng không nghĩ đến Hoa Hiểu Sương y thuật tiến bộ nhanh như vậy, lại có thể cứu tỉnh Tiêu Thiên Tuyệt cái này sát chết di động. Hoa Hiểu Sương sắc mặt trắng bệch nói, sư phụ, xin lỗi, ta không nghĩ đến điều này. Người mỗi người có mệnh, ngươi không nên tự trách, làm cho hắn tỉnh lại cũng hảo. Không nghĩ tới ý thuật của ngươi nhanh như vậy liền trò giỏi hơn thầy. Lý Chí Thường an ủi Hoa Hiểu Sương đạo, cái này dù sao cũng là hắn sau khi chuyển tiếp, đồ đệ duy nhất, cũng là hắn duy nhất đệ tử nhập thất, cho dù không hy vọng Hoa Hiểu Sương kế thừa y bát của hắn, hắn cũng không muốn ràng buộc Hoa Hiểu Sương quá nhiều. Hắn trời sinh một viên vô tình nói tâm, nhưng thu rồi một cái do dự thiếu quyết đoán, trời sinh thiện tâm đồ đệ, thế sự huyền diệu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Liêu Anh Anh nhìn thấy Hoa Hiểu Sương không vui, hỏi, Lý Chí Thường ngươi như thế nào cùng này hai cái lạt ma nhận thức? Trước ta gặp được cái này hai lạt ma đồ tử đồ tôn khi dễ nam nhân chồng gẹo nữ nhân, liền phế bỏ bọn họ võ công, sau đó đánh tiểu nhân, dẫn ra lão, cái này hai lạt ma, cao cao gầy gò cái người đều long nha thượng nhân, một tay đại viên mãn đấy lòng đã có 7/10 hỏa hầu, chí đại chí cương, trưởng lực như liên hỏa, bất quá Hiểu Sương trên người chịu cửu âm tuyệt mạch, vừa bận khắc chế hắn. Hắn sư đệ cái kia mập lạt ma, càng lợi hại một điểm, luyện võ công gọi từ bi triều rộng Phật mẫu thần công, lấy nu thắng cương, Hiểu Sương cùng tiểu hòa thượng gặp phải hắn nhất định nhanh chân liền chạy, đến lúc đó trở về ta cho các ngươi hà giận. Lý Chí Thường thuận miệng giải thích, ta hiểu được, này hai hòa thượng cũng đánh không thắng ngươi, vì lẽ đó trở về biệt binh, cái kia đại thiên vương tự chính là các ngươi ước chiến địa điểm, tốt như vậy chơi, ngày mai cũng mang tới ta. Liêu Anh Anh lòng dạ sắc bén, một hồi liền đoán được chuyện còn lại. Khó trách ta xem này, lòng nhà thượng nhân tựa hồ thân có ẩn tật, nguyên lai bị sư phụ tổn thương. Hoa Hiểu Sương lúc này mới nghĩ thông suốt, này long nha trên thân thể người thật là thường, mà không phải bệnh. Nàng nghĩ đến sư phụ nội lực tỉ mỉ, hại người vô hình, nếu là dùng đòn bí mật, e sợ người trong cuộc cũng không biết chính mình xảy ra vấn đề gì. Ta còn không hỏi ba người các ngươi làm sao giao hợp lại cùng nhau. Hiểu Sương ngươi là thế nào gặp phải hai người bọn họ, tiểu hòa thượng đần độn chắc chắn sẽ không khi dễ ngươi, bất quá Liêu cô nương không hung ngươi đi. Lý Chí Thường thuận miệng hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 32, thập lục thiên ma nữ Hoa Hiểu Sương mặt khẽ ửng hồng, ngượng ngùng nói, Lương Bá Bá sau khi tỉnh lại đi rồi, Liêu tỉnh đạo trưởng cũng xuống núi đi, ta ở Hoa Sơn nơi đó ngốc kẻ nhạt, liền muốn đi xem một chút. Hiểu Sương ở trên đường cứu mấy cái người giang hồ, những người kia được cứu sau khi muốn ân đền đoán trả, bị ta bắt gặp đương nhiên phải quản, nàng nhận ra trên người ta vô thường kiếm, ta cho nàng giải thích một trận, cho nên nàng liền theo chúng ta cùng đi tìm ngươi, thuận tiện nhìn khắp nơi xem. Liêu Anh Anh thay Hoa Hiểu Sương trả lời. Bất quá Lý Chí Thường lại thu rồi cái nữ đồ đệ, trước đó hỏi thời điểm thật làm cho Liêu Anh Anh lấy làm kinh hãi. Lý Chí Thường nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, ta ngày mai muốn đi Đại Thiên Vương tự, các ngươi liền ở lại đây, chờ việc nơi này, làm tiếp an bài. Lương Văn Tĩnh đi tìm Tiêu Thiên Tuyệt là tất nhiên, Lý Chí Thường cứu hắn, cũng không muốn hắn lại chết đi, chuyện này xong sau, liền đi tìm tới hắn. Lý Chí Thường như vậy chuyện đùa, nhất định phải mang tới ta. Liêu Anh Anh lông mày nhíu lại, nàng là xem trò vui không sợ phiền phức đại. Tỷ tỷ đi, ta cũng đi. Hoa Sinh bước đầu chọc cười ngây ngô nói. Liêu Anh Anh mắng hắn một cái nói, ngươi ngoại trừ có thể ăn có thể uống, còn có thể làm gì sự. Hoa Hiểu Sương lại cười nói, không dễ lần thứ hai nhìn thấy sư phụ, lần này nói cái gì cũng phải ở sư phụ bên người ở lâu thêm một quãng thời gian. Lý Chí Thường thở dài nói, Đại Thiên Vương tự cho dù không phải cái gì đầm rồng hang hổ, bất quá cũng kém chi không xa, bọn họ người đông thế mạnh, đến thời điểm ta nhưng không hẳn có thể bận tâm các ngươi. Sư Tâm, Long Nha hai cái lạt ma đã là giang hồ ít có cao thủ, bất quá so với Bát Tư Ba đến, hai người này lại không tính là gì. Liêu Anh Anh ngược lại là không tin này Đại Thiên Vương tự lợi hại bao nhiêu, nàng có xuân mã, đến lúc đó thấy thế không ổn chạy trốn chính là. Húng chi Lý Chí Thường muốn dẫn đi Hoa Hiểu Sương cũng không phải việc khó gì. Hoa Sinh tuy rằng thường thường bị nàng cửa trách, bất quá võ công coi là thật cực cao, dọc theo con đường này gặp phải không ít bọn đạo trích, không một cái chống lại Hoa Sinh một cái năm đấm. Nếu ba người muốn đi, Lý Chí Thường cũng lười lại khuyên các nàng, theo các nàng đi. Lúc này cách giờ tí còn có một cách giờ, Đại Thiên Vương trong chùa bảo cự lưu huy, sáng như ban ngày. Trong chùa Long Nha thượng nhân nói, người sẽ không tới, xem ra chúng ta không cần đợi. Bát Tư Ba lạnh nhạt nói, Long Nha ngươi đang đợi ai? Long Nha thượng nhân nói, chính là ta cái kia đạo sĩ. Bát Tư Ba nói, ai muốn bọn ngươi? Long Nha thượng nhân không tìm được manh mối nói, chính là ta chờ cái kia đạo sĩ đến đây. Hôm nay chúng ta không phải chỉ luận võ học, còn muốn đấu pháp. Bát Tư Ba thở dài một tiếng nói, chờ là không giống nhau, không giống nhau, không chờ chính là các loại. Long Nha thượng nhân như cảnh tỉnh, nguyên lai hắn nếu là một lòng phải đợi Lý Chí Thường đến đây, liền để cho chính mình phập phồng thấp thỏm, đợi được hắn phập phồng thấp thỏm thời điểm, Lý Chí Thường lại đến đây, hắn khi đó tâm lực tất nhiên nôn nóng, nói không chừng liền phạm vào sai lầm gì. Bát Tư Ba nói không giống nhau, không chờ chính là chờ, tự nhiên chính là không cần lo hắn. Mặc cho tự nhiên, trong lòng không chuyện này, đương nhiên cũng sẽ không lên nôn nóng tâm, bất động vô danh hỏa. Lúc này mười dặm chừng ngay, tĩnh lặng không hề có một tiếng động, ra khỏi cửa thành, Đại Thiên Vương tự thấy ở xa xa, Liễu Anh Anh hỏi, đạo sĩ ngươi không phải nói muốn làm cho bọn họ chờ lâu sẽ? Cách giờ tí còn có một canh giờ, chúng ta còn có thể lại hao tổn hao tổn. Lý Chí thường nói, gần đủ rồi, lúc này bọn họ cũng nên tỉnh ngộ lại, liệu định chúng ta sẽ tha ở giờ tí trước, có quãng thời gian này bọn họ tất nhiên có thể an định tâm thần. Liễu Anh Anh nói, ngươi nói bọn họ đoán được, này chúng ta làm cái gì muộn như vậy đi? Không phải bọn họ đoán được, hẳn là sư phụ nói tới Bát Tư Ba đoán được, Bát Tư Ba là hàng đầu thông minh nhân vật, vì lẽ đó hắn tất nhiên sẽ nhờ vào đó khảo nghiệm hắn trong chùa đệ tử tâm tính, không gặp qua sớm nói phá, đến trong lòng bọn họ không chịu được thời điểm nói ra, tự nhiên vừa vặn. Nếu là đệ tử của hắn bên trong có người có thể ngộ đến một vài thứ, lại là niềm vui bất ngờ. Hoa Hiểu Sương xa xôi giải thích. Liễu Anh Anh nắm bắt Hoa Hiểu Sương tiếu mặt nói, thật muội tử, làm sao thông minh như vậy? Lý Chí Thường chắp tay mỉm cười nói, Hiểu Sương luyện ta đạo môn huyền công, bản thân lại rất có tính nhẫn nại, định bên trong sinh tuệ, có thể nghĩ tới những thứ này vốn không ngạc nhiên. Liễu Anh Anh nói, ta hiểu được, ngươi tính tới bọn họ đoán được ngươi làm cho bọn họ đang các loại, vì lẽ đó lúc này vừa vặn đột nhiên giết tới, cái này gọi là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Lý Chí Thường cười không nói, nào có chuyện đơn giản như vậy. Đại Thiên Vương tự trước không quản cu é tịch, cũng không còn lại người ngoài. Đại cửa đóng chặt không ra, bên trong cũng không tiếng tụ kinh, cùng đi lại thanh. Không biết chuyện còn tưởng rằng đây là không miếu. Lý Chí Thường đương nhiên biết nơi này không phải không miếu, Liễu Anh Anh không nhịn được nói, đến hẹn đến rồi, mở cửa nhanh. Long Nha thượng nhân mới có thể để Bát Tư Ba giải thích nghi hoặc, vốn tưởng rằng Lý Chí Thường chờ đợi muốn ngao đến giờ tí trước một khắc mới đến, không nghĩ tới so với hắn dự tính muốn sớm không ít. Lúc này Long Nha thượng nhân chậm rãi nói, môn ở nơi nào? Nội lực của hắn tinh thâm, câu này thản nhiên truyền tới tự ở ngoài, rơi vào Liễu Anh Anh chờ trong hai người. Hoa Sinh nói, hòa thượng mắt mù sao, không có cửa các ngươi làm sao ra ra vào vào, mở cửa nhanh cho chúng ta vào đi. Long Nha thượng nhân nói, chỉ cần tâm không chỗ nào ngại, nơi nào sẽ có trở ngại chặn. Lúc này Lý Chí Thường nhưng đi tới phía bên phải chân tường, đột nhiên vừa ra tay, đặt tại trên tường rào. Cái này Đại Thiên Vương tự chính là hốt tất liệt trưng tập dân phu, vì là Bát Tư Ba tu sửa, tường vây cơ hồ là một thể thống nhất, so với tường thành cũng không kém nhiều. Nhưng nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, Lý Chí Thường dưới chân dài mấy trượng một bức tường đây, liền đột nhiên như thạch cao giống như vậy, chịu đến một nguồn sức mạnh mãnh liệt lôi kéo, nổ vang không ngớt, nguồn sức mạnh này tựa hồ không có giới hạn, toàn bộ một khối tường đá, liền đột nhiên mang theo bài sơn đảo hải sức mạnh bay lên. Cũng không gạch tung tóe, cái này đổ tường đây, nhưng vẫn là một thể thống nhất. Ầm ầm bay xuống ở chùa miếu bên trong, để đại địa đều cực cơ. Lý Chí Thường phủi phủi tay nói, đại gia vào đi thôi. Mấy người không vào cửa lớn, Hoa Sinh đi theo đi vào, cảm thấy ngã xuống tường đá vướng bận, một cước đá bay, nện vào trong quảng trường. Trong quảng trường có mấy trăm lạt ma, bị Hoa Sinh một cước này bay tới tường đá, sợ đến hối hả ngược xuôi, tán né ra đến. Cho Long Nha thượng nhân khí đến mức mặt đều tái rồi, hắn vẫn nộ quát, đạo sĩ thúi ngươi tạm tưởng làm gì, còn có tiểu hòa thượng, ngươi đá bay tường đá, thương tổn được người làm sao bây giờ? Hoa Sinh nói, có tường sao, ta không nhìn thấy. Long Nha nói, ngươi mắt mù sao? Lý Chí Thường mỉm cười nói, hắn mắt không mù, Long Nha thượng nhân lòng của ngươi nhưng mù. Bên trong cung điện truyền đến một tiếng xa xôi thở dài, kéo dài không dứt, người kia sau đó mới mở miệng nói, Lý chân nhân quả nhiên trí tuệ thông thiên, tài hùng biện không ngại, để bần tăng rất bội phục. Lý Chí Thường lên tiếng cười nói, ngươi cho ta lời tân bút, nhất định không có chuyện tốt, bất quá có chuyện gì, trước tiên thắng qua ta lại nói. Hắn một câu nói ngăn chặn Bát Tư Ba nói sau. Bát Tư Ba lặng lẽ im lặng, Long Nha thượng nhân chờ tức giận, đưa bọn họ dẫn vào đại điện, bên trong cung điện một đám lạt ma tùy ý tán loạn ở hai bên, chỉ có Bát Tư Ba ngồi cao, phảng phất Tây Thiên Như Lai. Sư Tâm lướt ra, quay về Lý Chí Thường nói, đạo trưởng ở xa tới, rồng đến nhà tôn, sư tâm tôn kính Phật chỉ, rất sớm an bài một khúc 16 ngày ma vũ, chuyên vì đạo trưởng tiêu tan muộn giải lao. Hắn thân thể bạch mập, nói cười không câu nệ, vô cùng có lực tương tác, dường như một vị cười khẩu thường mở Phật Di Lặc, cùng hắn sư Minh Long Nha thượng nhân tuyệt nhiên ngược lại. Hoa Sinh sau khi nghe, mừng hay cho Lý Chí Thường nói, tốt. Sư người yêu mỉm cười, nghe được Hoa Sinh nói thật, cũng không phù hợp. Liễu Anh Anh nắm bắt Hoa Sinh bên eo nhuyễn nhục đạo, chết hòa thượng xính có thể làm gì, cái này riêng không thật riêng sẽ không thật biết, 16 ngày ma vũ vừa nghe thì không phải là cái gì tốt tên, ngươi đáp ứng nhanh như vậy làm gì? Hoa Sinh nói, hôm nay có yến hội sao, không biết nơi này và trên là không phải ăn chay. Hắn nghe được Liễu Anh Anh nói cách khác nói riêng không thật riêng sẽ không thật sẽ, một lòng chỉ nghĩ tới ăn. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, không sao. Sư người yêu hai tay vỗ một cái, phảng phất gõ nhịp, chỉ thấy đám người phân ra một con đường, đi tới 27 tên thiếu nữ tuyệt đẹp. Trong đó 11 người trên người mặc hẹp sam, đầu đội đường mũ, cầm trong tay các loại trình diễn nhạc, những người còn lại đều là sơ tóc mây, đeo giang quan, quải bất yên, cột dài lụa, chuỗi ngọc áo choàng, hồng tiêu rơi xuống đất, cầm trong tay đàm hoa trung đồng, trên mặt mang theo mị dung diễm sắc. Liễu Anh Anh ngay cả là nữ nhi ra, cũng nhìn đến mặt đỏ tim đập, trong lòng mắng thầm, trong miếu này hòa thượng cũng không sạch sẽ. Nàng nhìn lén nhìn lại, chỉ thấy Hoa Sinh hiếu kỳ đánh giá, thầm thầm nói, chết hòa thượng rượu ngon lại hào sắc, hôm nào nên làm mất đi hắn. Lại thấy Hoa Hiểu Sương hơi nhướng mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Chí Thường nhẹ như mây gió, chút nào không để ý những nữ tử này màu sắc. Liễu Anh Anh thầm nghĩ, đạo sĩ thúi nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy đều không kinh ngạc, chẳng lẽ là tảng đã làm? Một đám tuổi thanh xuân thiếu nữ, phân thứ chạm liệt mà định, trong đó dẫn đầu một cái trứng ngỗng mặt thiếu nữ, đối với Lý Chí Thường đến một cái vạn phúc kim an. Nhẹ khẽ cười nói, nghe nói năm đó đạo môn tiên hiển Lữ Thuần Dương cùng Sơn Mẫu đơn cố sự, thiếp thân thản nhiên ngóng trông, đạo trưởng thần tiên giống nhau nhân vật, chờ sau đó có thể lợi bình dưới chúng ta Vũ, so với trong truyền thuyết Sơn Mẫu Đơn có phải hay không muốn càng đẹp mắt. Lý Chí Thường xa xôi cười nói nói, cô nương chính trực tuổi thanh xuân, màu sắc tu lệ, so với Nguyệt Cung Thường Nga, Thủy Nguyệt Quan Âm đều không kém, không cần khiêu vũ, cũng làm cho tâm thần người mê say. Thiếu nữ che miệng cười nói, đạo trưởng thật sẽ khen nhân. Phía sau chúng nữ nói, Liên Ngạc tỷ tỷ nói rất đúng, đạo trưởng cũng rất tuấn tú, đại gia có thể tập hợp thành một đôi. Liên Ngạc khẽ cáo giận rồi nói, liền các ngươi những thứ này cô nàng chết dầm kia yêu nói lời dèm pha. Liêu Anh Anh nhìn thấy bọn họ liếc mắt đưa tình dáng vẻ, không nhịn được nói, có cái gì vũ mau nhảy, cô nương ta chờ đây. Một đám nữ tử cười khúc khích, Liên Ngạc lắc đầu một cái bạch ngọc dường như nổ tay, lấy ra một cái cổ kính màu xám trung đồng, nhẹ nhàng lay động, phát sinh dễ nghe âm thanh lanh lảnh. Ngoại trừ Long Nha, Sư Tâm, chúng lạt ma các lùi về sau, nhắm mắt ngồi xếp bằng, Đại Hùng Bảo Điện đột nhiên yên lặng như tờ. Lý Chí Thường thản nhiên đứng phía trên cung điện, phía sau Liễu Anh Anh khoảng ba người đứng hầu, Hoa Sinh con ngươi không được mà loạn xem, nhìn ra những nữ tử này cười xinh song lúng đồng tiền. Chỉ thấy này 11 tên nhạc nữ tấu lên từ khúc đến, đoan thổi thanh quanh co khúc hiệu, đạn thanh là lướt, vang bản thản nhiên, khiến cho nhân sinh ra phi phi chí nghĩ. Này Liên Ngạc Chu Nhan mỉm cười, chạy bộ biên vương, lời ca nói, 16 ngày ma nữ, chi nhánh ngân hàng cầm tú bay. Tiếng ca kiểu mị, câu dẫn người ý nghi đẹp đẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 33, phá toái hư không tiên ma chi vũ đồng thời là vũ nhạc cùng hoắc loạn tinh thần mật tông đại pháp. 11 nữ tử mua vui, 16 tên thiếu nữ tuyệt đẹp vũ đạo. Vũ nhạc kết hợp, thiên y vô phùng. Những thứ này tấu nhạc nữ tử cũng từng nhiều năm tu luyện tinh thâm nội công, tiếng nhạc càng có cảm động sức mạnh. Hoa Sinh cùng Anh Anh không rõ ý tưởng, theo tiếng nhạc vũ đạo, chậm rãi đón ý nói lùa. Chỉ có Hoa Hiểu Sương cùng Lý Chí Thường không núp đích, không có bị tiếng nhạc quấy nhiễu. Hoa Hiểu Sương tâm tư ít, lại tập luyện nhiều năm nói ra huyền công, cái này tiếng nhạc cùng trong cơ thể nàng huyền công khắc chế lẫn nhau, nhưng là cửu âm tuyệt mạch tàng cửu âm độc vô cùng vô tận, thiên ma vũ sức mạnh mạnh hơn, cũng hám động không được tâm thần của nàng. Mắt thấy Liêu Anh Anh cùng Hoa Sinh như điên cuồng, Hoa Hiểu Sương nhưng không có biện pháp gì, nói với Lý Chí Thường, sư phụ, Liêu tỷ tỷ cùng Hoa Sinh chi chỉ không nổi. Lý Chí Thường thản nhiên nói, cũng làm cho bọn họ ăn chịu khổ, bất quá liền chấm dứt ở đây đi. Lý Chí Thường rút ra vô thường kiếm, đạn kiếm làm ca, trôi giặt từ từ, không hợp nhịp, nội lực của hắn thâm hậu, hiếm thấy trên đời, đạn kiếm làm ca tiếng, không phù hợp bất luận một loại nào nhịp. 11 nữ tử tấu chi nhạc như không sơn lưu tuyển, kéo dài dây đặc, xa xôi không dứt. Nhưng là Lý Chí Thường phát sinh kiếm leo, không phải nhân gian bất luận một loại nào âm luật, cũng không thể nói là ở mỹ, trường kiếm bong bong tiếng, phảng phất từng thanh vô hình đao nhỏ, đem trôi chạy tiếng nhạc miễn cưỡng ngăn cách, không thể liền thành một mạch. Bát Tư Ba nhìn thấy chúng nhạc nữ đổ mồ hôi tràn trề, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, vẫn cứ gắng gượng chịu đựng, khe khẽ thở dài một hơi nói, "Đình đi." Hắn nói chuyện rất, mang theo một luồng an định an lành sức mạnh, không tranh không quấy nhiễu. Lý Chí Thường cười nhạt, không hề đặt kiếm, đại điện lại một lần nữa yên tĩnh. Sư người yêu nói, 16 ngày ma vũ xem như là cho người phá, có dám hay không tiếp ta chúng ta hoa sen hàng ma trận. Bát Tư Ba nói, sư tâm các ngươi lui ra đi. Lý Chân Nhân có dám theo ta đánh bạc một ván? Lý Chí Thường nói, đánh cuộc gì? Bát Tư Ba nói, đánh cược cái này trăm tỷ tỷ sinh dân chìm nổi, đánh cược thiên hạ này hưng vong. Lý Chí Thường nói, cái gì đánh cuộc có thể có lớn như vậy? Bát Tư Ba nói, ta Đại Nguyên Chân Kim Thái Tử giờ đây thân hoạn trọng bệnh, nếu như ta thắng ván này, kính xin Lý Chân Nhân để quý đồ cứu hắn. Lý Chí Thường nói, không cá cược. Bát Tư Ba kinh ngạc nói, lẽ nào Lý Chân Nhân sợ ngươi thất bại? Lẽ nào ngươi không muốn biết nếu như thắng ngươi có thể thu được cái gì? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, ta không muốn biết. Hơn nữa đồ đệ của ta cũng sẽ không cho các ngươi Mông Nguyên Thái Tử xem bệnh, dưới bất cứ tình huống cũng không thể. Bát Tư Ba nói, ta vốn tưởng rằng như Lý Chân Nhân nhân vật như vậy, đã sớm nên buông xuống bậc này phiến diện, chẳng phải người tiên hiền có vân vào gì thì lại gì, vào hạ thì lại hạ. Chân Kim Thái Tử cùng đương Kim Thánh Thượng thừa kế hán thống, coi trọng hán học, dường như năm đó Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế cố sự. Lý Chí Thường nói, không biết cái này tiên hiền là cái nào tiên hiền, lại còn nói qua vào gì thì lại gì, vào hạ thì lại hạ. Bát Tư Ba ngươi hán học tinh thâm, ngươi đúng là nói một chút là cái nào nói. Long Nha Thượng Nhân nói, không phải là các ngươi người Hán Khổng Thánh Nhân, Mạnh Thánh Nhân nói sao? Lý Chí Thường khẽ cười nói, Khổng Câu, Mạnh Kha có thể không từng nói lời này. Hoa Hiểu Sương nói, sư phụ đã nói vào gì thì lại gì, vào hạ thì lại hạ là Thát Tử thủ hạ giả nho hứa hành làm chứng minh Mông Nguyên chính quyền tính hợp pháp mà bảo chế, Thát Tử vô học, cố ý xuyên tạc cổ nhân ý tứ. Bất quá tự Tần Hán tới nay, bao nhiêu kinh điển bị hết sức và mèo, chút chuyện nhỏ này đương nhiên cũng không tính là gì. Tiên hiển ý tứ chân chính là di địch vào Trung Quốc, thì lại Trung Quốc chi, Trung Quốc vào di địch, thì lại di địch chi. Những lời này là nếu như man di vào Trung Quốc, tiếp thu Hoa Hạ lễ pháp thống trị, chính là Hoa Hạ. Người Hán vào di địch, tiếp thu di địch lễ pháp thống trị, chính là man di. Này không vì huyết thống chi luận, nhưng luận kỳ tâm. Mông Nguyên cho dù dùng Hán pháp, nhưng đem thiên hạ phân ra tứ đẳng người, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói qua Hoa Hạ có tứ đẳng người phân chia đường. Bát Tư Ba nói, nếu nói rõ lý lẽ không thông, cũng chỉ đành động thủ. Lý Chí Thường nói, Bát Tư Ba ngươi có thể thắng được ta sao? Bát Tư Ba nói, khó nói. Lý Chí Thường rút ra trường kiếm nói, cái này cả điện lạt ma trừ ngươi ra, ta muốn giết ai thì giết, ngươi thừa nhận sao? Bát Tư Ba trầm ngâm nói, không hẳn. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nở nụ cười, người theo kiếm đi, ánh kiếm phân hóa, thẳng đâm về phía Long Nha Thượng Nhân cùng sư người yêu. Long Nha Thượng Nhân song trưởng đẩy ra, sóng nhiệt ngập trời, mà sư người yêu đồng dạng đẩy ra song trưởng dùng ra từ bi chiều rộng Phật Mẫu thần công. Hắn cùng Long Nha Thượng Nhân hai người trưởng lực một âm một dương, nhất cương nhất đù, thần khí kết hợp lại, đột nhiên liền uy lực tăng mạnh. Hai người hợp lực một kích, không so với chia tay lần trước cùng Lý Chí Thường giao đấu, bọn họ tự nghĩ đòn đánh này đủ để lay động Lý Chí Thường phong mang. Nhưng là Lý Chí Thường chiêu kiếm này bên trong phân ra hai ánh kiếm phản phất thực chất, miễn cưỡng cùng nứt. Sư người yêu cùng Long Nha thượng nhân cố nhiên trưởng lực âm dương kết hợp lại, nhưng là Lý Chí Thường chiêu kiếm này đồng dạng là âm dương kết hợp lại, lưỡng nghi phân hóa, kiếm khí sinh sôi liên tục, càng không ngừng nghỉ. Long Nha thượng nhân cùng sư người yêu lại chống đỡ địch không được, phân biệt bị đâm phá lòng bàn tay huyệt lao cùng. Lý Chí Thường thu kiếm vào vỏ, cười nhạt nói, Bát Tư Ba, bây giờ còn không hẳn sao? Bát Tư Ba ngửa mặt lên trời thở dài nói, các hạ chỉ sợ vô địch thiên hạ, không biết lúc trước vậy là cái gì võ công, ta từ khi đem mật tông võ công luyện đến cực cảnh sau, chỉ cảm thấy lại không đột phá khả năng, nhưng khi nhìn đến ngươi lúc trước chiêu kiếm đó, sinh sôi liên tục, kiếm khí lưu chuyển, không có cuối cùng, thực sự không phải sức người có khả năng võ công. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, đây cũng là luyện khí bên trên luyện thần. Bát Tư Ba nói, như thế nào luyện khí? Như thế nào luyện thần? Lý Chí Thường nói, luyện khí giả, luyện tự thân chi võ, luyện thần giả luyện thiên địa chi võ. Nhân lực có lúc cạn sạch, thiên địa không có cuối cùng. Bát Tư Ba khen, khá lắm, nhân lực có lúc cạn sạch, thiên địa không có cuối cùng. Thụ giáo, nhưng là hôm qua nhưng chưa từng cảm thấy Lý Chân Nhân có hôm nay lợi hại như vậy. Lý Chí Thường trầm trầm nói, hôm qua ta còn là luyện khí, đương nhiên cùng hiện tại không giống. Bát Tư Ba nói, lẽ nào cái này luyện thần dễ dàng như vậy? Lý Chí Thường nói, một cách tự nhiên, nước chảy thành sông, ta luyện thần ngay ở lúc trước. Bát Tư Ba nói, tuy là như vậy, cũng không thể dễ dàng thả các hạ cách tự. Lý Chí Thường nói, ta muốn đi nói đến, không thể kìm được ngươi. Bát Tư Ba nói, các hạ có luyện thần, bất quá ta mật tông cũng có lợi hại võ công. Lý Chí Thường mỉm cười, chậm đợi Bát Tư Ba nói. Bát Tư Ba nói, ta mật tông tổng cộng có 108.000 ấn, ta 15 tuổi khi liền học xong 3.000 loại ấn pháp. Long Nha thượng nhân nói, ta mật tông luyện thành 3.000 ấn nhanh nhất ghi lại là 30 năm, thượng sư 15 tuổi luyện thành 3.000 ấn, thiên tư ngang dọc, từ cổ chí kim khó có nhìn theo bóng lưng giả. Bát Tư Ba tiếp tục nói, 18 tuổi khi ta chỉ có thể 300 ấn. Long Nha thượng nhân nói, thượng sư của ngươi ấn pháp làm sao càng học càng ít. Bát Tư Ba cười nhạt nói, đến ta 25 tuổi thì ta chỉ có thể 30 loại ấn pháp, đến 3 năm trước ta chỉ có thể một loại ấn pháp, tên là Bát Tư Ba ấn. Lý Chí Thường nói, khá lắm, vạn pháp quý nhất, ta rõ ràng ngươi. Bát Tư Ba mỉm cười nói, mãi đến tận lúc trước, Bát Tư Ba đã học xong 108.000 ấn. Lý Chí Thường thở dài nói, khá lắm, vừa là một cũng là bạn, ngươi quả nhiên là mật tông từ cổ chí kim đệ nhất kỳ tài, ta chỉ vừa nói như thế, ngươi liền loại suy, ngộ đến luyện thần hàng nghĩa. Bát Tư Ba nói, chỉ là ngộ, còn nợ đánh bóng. Lý Chí Thường nói, đắc đạo gian nan, thủ đạo càng thêm gian nan, hôm nay chỉ là bước đầu lĩnh ngộ được luyện thần, không biết ngày sau tiến thêm một bước, này đạo còn thủ được hay không. Bát Tư Ba nói, đạo của ta là không cũng là không, không cần thủ. Lý Chí Thường nói, như không liền phá không, nếu như không có liền phá không. Bát Tư Ba nói, nhưng xin mời phá đi. Bát Tư Ba chưa từng kết ra bất kỳ cái gì ấn pháp, nhưng là lại đột nhiên phảng phất hiện lộ ra thế gian vạn tượng giống như vậy, Lý Chí Thường biết đây là đối phương vừa là bạn cũng là một, chính là dùng tinh thần kết ấn, không mượn bên ngoài, cái này một đạo ấn pháp lấy tâm ấn tâm, quả thực lợi hại vô cùng. Bát Tư Ba một trường vung ra, phảng phất mang theo thế gian vạn tượng, trăm ngàn đời số mệnh luân hồi, các loại kỳ dị cảnh tượng, tự Lý Chí Thường trước mắt thoáng hiện. Mà điểm này, trừ hắn ra cùng Bát Tư Ba ở ngoài, lại không người thứ hai nhìn thấy. Đột nhiên từ nơi sâu xa một đạo như có như không liên hệ, phản phất hồng mông sơ lích luồng thứ nhất quang, tự Lý Chí Thường đầu góc nổ tung. Trong hai của hắn kéo dài không dứt vang vọng ra một thanh âm đêm trăng tròn, tử cấm chi điên, nhất kiếm tây lai, thiên hạ phi tiên, một đạo cảnh tượng ở Lý Chí Thường trước mắt thoáng hiện, minh nguyệt giữa trời, tử cấm chi điên, hai cái bạch tí kiếm khách, lạnh lạnh như tuyết, lâng lâng như di thế, kiếm như kinh long, hai người do cách xa nhau mấy chục thước không ngừng tới gần. Cuối cùng hai tên kiếm khách một chết một bị thương. Chết cái kia kiếm khách, Lý Chí Thường rõ ràng nhìn ra, chính là Tây Môn Suy Tuyết. Chu vi tiếng la giết lên, vô số cao thủ đem sống sót tên kia kiếm khách bao quanh vây nốt, cao giọng nói, Diệp Cô Thành ngươi so kiếm đã xong, chịu chết đi. Diệp Cô Thành trong mắt dần hiện ra trống vắng, tiêu điều, còn có tịch mịch. Nhìn Minh Nguyệt, lần thứ hai dùng ra thiên ngoại phi tiên, Lý Chí Thường chịu đến dẫn dắt, không cảm thấy đem thân hình bước vào Diệp Cô Thành bên cạnh, đồng nhiên dùng ra Ngân Hà Cửu Thiên một chiêu cuối cùng, thiên ngoại phi tiên, Ngân Hà Cửu Thiên, hai chiêu kiếm chiêu hoàn mỹ phối hợp, Minh Nguyệt cũng chia ra một luồng vô tận tinh thần lực, chiếu vào Diệp Cô Thành trên người. Phản phất một đạo Ngân Hà nâng Diệp Cô Thành, bay về phía bầu trời. Minh Nguyệt bên trong cũng tựa hồ mở ra một cái vô hình chỗ trống, Diệp Cô Thành một bước bước vào, Lý Chí Thường cũng một bước bước vào. Đồng thời giữa bầu trời vang lên một tiếng nhật vật, kéo dài không dứt. Mà rơi vào bên trong cung điện, chỉ thấy được Lý Chí Thường cùng Bát Tư Ba trong lúc đó xuất hiện cái hố đen, Lý Chí Thường cùng Bát Tư Ba một trước một sau bay vào bên trong, này hồi lâu chưa từng liên hệ nhà đá, cũng phát sinh một trận nổ vang. Lần này phá tan thế giới, tiến vào một dòng sông dài, nhưng có ba người ở bên trong. Thời không nghịch lưu, Bát Tư Ba đột nhiên rơi vào một cái chỗ trống bên trong, Lý Chí Thường biết được cái kia chỗ trống là một cái thế giới khác. Hơn nữa mang cho hắn hơi thở quen thuộc. Lần này nhìn thấy Diệp Cô Thành bị vây nốt, Lý Chí Thường đột phá luyện thần sau, kỳ thực dĩ nhiên vô địch khắp thiên hạ, hắn cho tới bây giờ trình độ đã có thể miễn cưỡng triệu hoán nhà đá, đem hắn dẫn dắt đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1, Phi Huyên Lý Chí Thường ở Bát Tư Ba tinh thần dẫn dắt, bởi vì lục tiểu phụng thế giới hắn cũng không phải là vô địch khắp thiên hạ sau khi liền rời khỏi, trước sau ở trên người lưu lại có một tia như có như không liên hệ. Tiểu thuyết, Bát Tư Ba tinh thần cho dù không thể đánh bại Lý Chí Thường, nhưng đem cái này một tia liên hệ một lần nữa hiện ra, Lý Chí Thường theo liên hệ đúng dịp thấy Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp đã đến lục tiểu phụng thế giới võ học phần cuối, nhưng là Diệp Cô Thành nhưng phảng phất phá tan rồi một thế giới khác, rốt cục nhanh hơn Tây Môn Suy Tuyết một phần, đâm vào Tây Môn Suy Tuyết thiết hậu. Bất quá hắn đương nhiên lồng ngực cũng trúng Tây Môn Suy Tuyết một chiêu kiếm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Cô Thành ở quyết chiến thời khắc, kiếm pháp cao hơn một tầng, lại không tiếc nuối, chỉ là chết rồi Tây Môn Suy Tuyết quá mức đáng tiếc, ở trong lòng hắn chỉ có hai người xứng giết hắn. Một cái chính là Tây Môn Suy Tuyết, một cái khác chính là Lý Chí Thường. Đáng tiếc Lý Chí Thường dĩ nhiên không ở thế gian này, liền Tây Môn Suy Tuyết cũng chết ở hắn dưới kiếm, Diệp Cô Thành vô hạn tịch mịch. Hắn mưu đồ thất bại, dù cho chạy đi, thiên hạ rộng lớn cũng lại không chỗ dung thân. Bất quá hắn không muốn chết ở trên tay những người này, lần thứ hai dùng ra Thiên Ngoại Phi Tiên, hy vọng mở một đường máu đi ra ngoài. Bất quá lại bởi vậy tiến vào này thần bí sông dài, thực sự làm cho hắn bất ngờ, đồng thời hắn còn cảm nhận được Lý Chí Thường khí tức. Phía trước một cái chỗ trống, Diệp Cô Thành chui vào đi vào, rơi vào sau khi lại là một thế giới khác. Diệp Cô Thành không biết là hắn có thể phá không, toàn là vì Lý Chí Thường xúc động nhà đá sức mạnh. Hắn luyện thần sau khi cùng nhà đá liên hệ càng chặt chẽ, đã có thể thoáng xúc động nhà đá sức mạnh. Hắn không đành lòng Diệp Cô Thành một đời kiếm khách chết ở Tử Cấm Thành bên trong, ở phía thế giới này còn chưa từng đạt đến vô địch khắp thiên hạ tình huống, hung hãn dẫn phát nhà đá sức mạnh, dựa vào Bát Tư Ba tinh thần lực, đem thế giới này cùng Diệp Cô Thành thế giới mạnh mẽ thông suốt. Bát Tư Ba lây nhà đá lực lượng, cũng thuận theo tiến vào cái lối đi này. Hắn dĩ vãng đến những thế giới khác, nhà đá lực lượng dĩ nhiên đầy đủ, mở ra cửa đá trực tiếp liên tiếp những thế giới khác. Lần này hắn đem nhà đá quan tâm thần bí lực lượng thông suốt ở hai cái thế giới, trong lúc đó cũng không phải là nhà đá chủ động phóng thích thần bí lực, cố mà rơi vào này thời không loạn lưu. Kỳ thực hắn mỗi lần xuyên không đã trải qua loạn lưu, bất quá nhà đá lực lượng đem mở ra một con đường, hóa thành cửa lớn, để Lý Chí Thường có thể đến cố định thế giới. Hắn ở Diệp Cô Thành mặt sau, chờ Diệp Cô Thành sau khi tiến vào cũng thuận theo tiến vào thế giới kia. Lý Chí Thường lại một lần nữa không phải do nhà đá chủ động cho hắn mở ra thế giới chi môn, dần dần có cảm ngộ mới. Nếu là có một ngày, có lẽ hắn có thể không trải qua do nhà đá, liền có thể tùy ý qua lại ở này đó kỳ kỳ quái quái thế giới. Luôn luôn đều là nhà đá trong cõi u minh không chế hành động của hắn, nhưng là hai lần tam phiên gặp may đúng dịp, Lý Chí Thường cũng gặp được nhà đá cũng không phải là thần bí không thể tính được, cái này qua lại thế giới cũng không phải nhà đá độc nhất. Chỉ cần hắn có thể tìm tới phương pháp, không nhờ vào nhà đá sức mạnh, cũng có thể đi vào này thời không loạn lưu. Có lẽ cũng có thể làm được cùng nhà đá chuyện giống vậy. Dưới thiên đạo, có vay có trả, hắn lần này mạnh mẽ xúc động nhà đá, phát hiện tự thân cùng nhà đá quan hệ chặt chẽ lại bạc nhược rất nhiều. Chỉ dựa vào phần này liên hệ, Lý Chí Thường rất khó lần thứ hai xúc động nhà đá, đem hắn dẫn độ. Bất quá này cỗ trong cõi u minh cảm giác vẫn còn, chỉ cần ở thế giới này vô địch khắp thiên hạ, Lý Chí Thường vẫn cứ có thể trở lại nhà đá. Lý Chí Thường giờ đây vị trí phương tiện là Trường Giang Tam Hiệp, nhưng thấy Tam Hạp dòng nước chảy xiết, vu sơn yên tĩnh, Lý Chí Thường đón gió mà đứng. Hắn tuy rằng từng đọc thủy kinh chú, nhận ra khỏi nơi này chính là có tiếng Trường Giang Tam Hiệp, nhưng lại không biết đây là thế giới nào. Thế sự tang thương biến ảo, trong chớp mắt hắn sẽ đến một cái thế giới khác, cái này cũng là hắn bất ngờ. Thân ở một mảnh phong cảnh, liền thưởng một mảnh phong cảnh, huống chi nơi này cũng không phải là không có cố nhân. Nhớ tới Diệp Cô Thành cũng tới nơi này thế giới, Lý Chí Thường có chút nhàn nhạt vui sướng, lại có chút phiền muộn. Nếu là bọn họ gặp phải, vẫn là sẽ rút kiếm. Diệp Cô Thành giết Tây Môn Suy Tuyết sau khi, xem như Lý Chí Thường khoảng thời gian này cũng có tiến bộ, thế nhưng chỉ sợ Diệp Cô Thành cũng sẽ không kém hơn hắn. Lý Chí Thường là đến đạo gia luyện thần cảnh giới, nhưng là Diệp Cô Thành cũng thực sự trở thành trong kiếm chi thần. Bất quá thế giới này tinh khí đất trời sự bao la so với Côn Luân còn muốn càng hơn rất nhiều, ý Lý Chí Thường xem ra, thế giới này cao thủ có lẽ sẽ vượt quá tưởng tượng của hắn, thật không biết đây là cái gì dạng thế giới võ hiệp. Vũ Sơn Thanh Đu, Tam Hạp bên người, Lý Chí Thường cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chậm rãi ở Tam Hạp bên trong, bước chậm mà đi. Trên bầu trời, đông nhiên dưới nổi lên mưa phùn, trống chân mở mịt, tựa hồ cho thiên địa cũng nhiễm phải từng tia một sầu ý Lý Chí Thường nhưng dứt bỏ rồi ưu sầu, bước chậm ngâm nga nói, quan kỳ khan ác, phạt mục trên, vân một bên lối vào tung lũng từ đi. Bán lương cô rượu, cười lớn tự đạo tỉnh. Thương kính quế thu, đối với nguyệt trầm tùng can, một giấc đến trời sáng. Nhật cũ lâm, đang ngai qua lĩnh, giữ phủ đoạn cô đằng. Thu lại thành một đánh, đi ca trên chợ, dịch mét ba lít. Càng không một tí tranh luận, thời giá thường thường. Sẽ không cơm như xào toán, không vinh lục, điểm đạm sinh trưởng. Tương cùng nơi, không phải tiên nói ngay, tính tọa giảng hoàng đỉnh. Một khúc mãn đỉnh phương tụng đi ra, tán gâu để giải muộn, không muốn rồi lại đã kinh động giai khách. Đón từng tia mưa gió, một bộ xanh nhạt trường sam bị thanh phong mưa phùn chọc thấp, nhưng người này nhưng không có chật vật cảm giác. Nàng chỉ ở đây chậm rãi mà đi, liền có không nói hết phiêu giật hờ hững, miêu tả bất tận phong dòng tự nhiên. Sau lưng một thanh tạo hình cổ điện trường kiếm, cho người ta một loại kiên định an hòa cảm giác, cho người ta một loại cảm giác, đây là một cái nhân giả chi kiếm. Nhân giả nhạc sơn, trí giả nhạc thủy, nơi này hữu sơn hữu thủy, có nhân vật như vậy, chẳng phải là nói người này là nhân giả cũng là trí giả. Thanh sang người trầm trầm nói, thật một câu tính tọa giảng hoàng đỉnh, đáng tiếc thiên hạ đại loạn, nơi nào có tính tọa giảng hoàng đỉnh địa phương. Lý Chí Thường phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thanh sang người hòa tan trong mưa gió không lớn, nhưng có thể bao phủ thiên địa. Thanh sang người hòa tan trong mưa gió, cũng giống như hòa tan trong thiên địa. Gió này vũ là ôn nhu, người này phảng phất cũng là nhu hòa, nhưng cái này một thanh trường kiếm, nhưng tại đây nhu hòa trên thêm một phần cương nghị. Phần này cương nghị không có ô nhiễm phần này nhu hòa, trái lại hai kêu gọi lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau. Lý Chí Thường thầm nghĩ, Thế giới này quả nhiên bất phàm, tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp phải nhân vật như vậy, so với hắn cũng không kém nhiều thiếu. Thanh sam người là nữ tử, nhưng làm nam tử trang phục, nhưng không chút nào che lấp của nàng nữ tính đặc thù, nàng như trung tiên địa linh khí mà sinh, như xuyên nhạc giống như chập trùng rõ ràng tú lệ đường biển. Mặc dù lý trí thường thường thấy trên đời nữ tử xinh đẹp, cũng không khỏi sinh ra một luồng kinh diễm cảm giác. Cái cảm giác này do nội tâm mà phát sinh, không có một chút nào giả bộ. Loại này diễm lệ không phải phàm trần tục diễm, mà là một loại thanh thủy gia phụ dung, thiên nhiên cứ điêu sức như vậy tự nhiên, không gì sánh kịp đích thật thuần tố trời sinh quyến rũ. Nơi này sơn thủy chính là thiên hạ nhất tuyệt, phối hợp cái này thanh lệ như tiên tử nhân vật, người cùng sơn cùng thủy, hỗn hợp thành một, phản phất một bộ sơn thủy nhân vật họa. Lý trí thường có chút tiếc nuối, nếu là ly khai mảnh này sơn thủy, cũng lại khó gặp đến như vậy mỹ cảnh. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài, thanh sam nữ tử nói, tiên sinh nhưng là vì sao thở dài? Lý trí thường nói, vì này sơn nước này tương lai không hẳn có thể gặp lại như vậy cái tiên tử giống như nhân vật mà thở dài. Thanh sam nữ tử nói, tiên sinh quá khen, mỹ lệ đến đâu thể sắc cũng chỉ là thân sắc thối tha mà thôi. Lý trí thường cười nhạt nói, ngóng trông mỹ hảo là bản tính trời cho con người, nếu là có bộ xương mỹ nữ ý nghĩ, nhưng là không hảo hiệp, xem ra cô nương tin Phật đi. Thanh sam nữ tử nói, tiên sinh nhãn lực đủ thấy cao minh, nghĩ đến tiên sinh là đạo người trong môn. Lý trí thường nói, dùng cái gì biết được? Thanh sam nữ tử nói, tiên sinh một thân đạo bảo, một chút biết được. Nói đến đây, thanh sam nữ tử khoe môi treo lên một tia cong cong ý cười, như gió xuân phất mỉ chín trần nước lạnh. Lý trí thường cười to nói, không nghĩ tới cô nương không chỉ có là cái tiên tử, càng là cái diệu người, ngọn núi này này thủy gặp được này đám nhân vật, há không phải cuộc đời một việc vui lớn, đoạn đường này mưa gió kiêm trình, cô nương có thể nguyện cùng bần đạo đồng du. Thanh sam nữ tử nói, cố mong muốn. Lập tức thanh sam nữ tử nói, bất quá xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Lý trí thường tuy là đạo người trong môn, nàng tựa hồ càng yêu thích dùng tiên sinh danh xưng này. Lý trí thường nói, trung nam sân dưới, vô danh giá đạo, ngươi kêu ta lý trí thường đi. Thanh sam nữ tử nói, trung nam sân sao? Nơi đó cách trường an gần, có thể so với nơi này phồn hoa hơn nhiều. Lý trí thường nói, cách trường an gần, nhưng cách thiên đạo xa. Thanh sam nữ tử vỗ tay thở dài, tiên sinh lời ấy khiến người tỉnh ngộ. Lý trí thường nói, không biết cô nương muốn hướng về nơi nào. Thanh sam nữ tử lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, trường an. Lý trí thường nói, trường an được, cách thiên đạo càng gần hơn. Thanh sam nữ tử rốt cục lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Lý trí thường ở trong mắt nàng cũng không phải là người ngông cuồng, trước sóc nhưng tự mâu thuẫn, khiến cho trong lòng nàng sinh ra nghi hoặc. Nàng mở miệng hỏi, tiên sinh trước nói trường an cách thiên đạo xa, giờ đây còn nói trường an cách thiên đạo gần, vì sao trước sau nói như vậy tự mâu thuẫn? Lý trí thường nói, ngươi cảm thấy nó xa liền xa, ngươi cảm thấy nó gần gần đây. Cô nương lần đi ta xem có khí sát phạt, ta xem ra vừa không phải cầu tên cũng không phải cầu lợi, chỉ vì cầu một cái tâm vị trí an. Kể từ đó, trên hợp thiên tâm, làm sao không thể nói cách thiên đạo càng gần hơn? Thanh sam nữ tử nói, được lắm tâm vị trí an, tiên sinh có biết ta là nơi nào người? Lý trí thường nói, chẳng lẽ là Trung Nam Sơn? Thanh sam nữ tử sâu xa nói, ta ở Trung Nam Sơn đế đạp phong ở nhiều năm như vậy, lại chưa từng gặp tiên sinh, nhưng ở bên ngoài ngàn dặm tam hạp nhìn thấy, thế sự chi kỳ diệu, chớ quá như vậy, lẽ nào đây chính là phi nguyên duyên phận? Lý trí thường nói, ta không tin duyên phận, chỉ tin nhân quả. Thanh sam nữ tử nói, nhưng lại không biết ta cùng tiên sinh nhân quả là cái gì? Lý trí thường lắc lắc đầu, cười nhạt nói, cô nương cũng có kiếm, không biết kiếm tên. Thanh sam nữ tử nói, sắc không? Lý trí thường nói, ngươi có thể nhìn thấy kiếm của ta. Thanh sam nữ tử nói, nhìn đến gặp, nhìn không thấu. Lý trí thường đè lại chuôi kiếm, trầm trầm nói, kiếm tên vô thường, sắc tức là không, vô thường chính là có thường, ngươi hiểu được sao? Thanh sam nữ tử nói, không hiểu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 2, đạo thủ Lý trí thường sâu sắc thở dài nói, cô nương là từ hàng tĩnh trai từ trước tới nay xuất sắc nhất truyền nhân, nhất định hiểu được thiên hành có thường, không vì niêu tồn không vì kiệt vong đạo lý, thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, cần gì phải cần cô nương đi tìm chân mệnh thiên tử, như vậy gánh nặng ép ở trên thân thể ngươi, nhưng không chê quá nặng. Cho đến lúc này thanh sam nữ tử mới lộ ra một tia kinh sợ, mưa gió vẫn chưa từng ngừng lại, tam hạp dòng nước vẫn chảy xiết, vu sơn thập nhị phong vẫn chống chân mở mịt. Chỉ có lý trí thường khuôn mặt ở trong thiên địa này trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ thần bí. Thanh sam nữ tử nói, nguyên lai tiên sinh đã sớm nhận ra ta. Lý trí thường nói, ta dù sao không phải người mù, càng không phải là kẻ điếc, thiên hạ này như ngươi nữ tử xuất sắc như vậy vốn là ít, lại có ngươi như vậy khí chất xuất trần vậy cũng chỉ có một mình ngươi. Đương đại xuất sắc nhất tính trai truyền nhân du lịch thiên hạ, chính là ta vì ở thời loạn lạc bên trong tìm kiếm một vị minh chủ, bất quá e sợ ở trong lòng các ngươi đã sớm có đáp án. Thanh sam nữ tử nói, tiên sinh lời nói mang thâm ý, là có giáo với phi nguyên sao? Lý trí thường không nghĩ tới hắn lại đi tới đại đường thế giới, trước đó đôi câu vài lời càng làm cho hắn rõ ràng hắn nằm ở một cái cỡ nào thế giới. Người bình thường sức mạnh bắt nguồn từ ăn đồ ăn, thông qua tiêu hóa, thu được năng lượng. Mà người tu luyện nhưng đem sinh sản năng lực tinh khí hóa luyện mà thành chân khí, biến thành năng lượng, cái gọi là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần là vậy. Lý trí thường trước tu luyện cũng chính là ở quá trình này, bất quá hắn trở lại anh nhi thân thể. Từ đầu tu luyện, lại ăn Trung Nam Sơn không ít dược liệu, cần luyện võ thuật Trung Hoa, trong cơ thể tinh khí quá lớn, xa không tầm thường người tu luyện có khả năng so với, vì vậy lý trí thường luyện khí tiến cảnh xa bước thường nhân. Về phần trước sau tiên lớn nhất phân biệt, thì ở tiên thiên có thể hấp thụ thiên địa năng lượng, mà ngày sau thì lại ngừng ở bản thân tinh khí, cao thấp khác biệt, tự không thể tính theo lẽ thường. Lý trí thường lĩnh ngộ luyện thần sau khi, tự nhiên có thể hấp thụ thiên địa năng lượng, hắn kinh côn luân thế giới, bởi vì thiên địa nguyên khí so với phía thế giới này mỏng manh. vì lẽ đó luyện thần đặc biệt gian nan. Lý Chí Thường trước có thể nước chảy thành sông, đột nhiên luyện thần cũng là bởi vì hắn ở Côn Luân thế giới những năm này cùng với trước rất nhiều năm tích lũy lâu dài sử dụng một lần duyên cớ. Lý Chí Thường cũng bởi vậy rõ ràng Trương Tam Phong có thể ở ỷ thiên cấp độ kia mỏng manh đến cơ hồ không có thiên địa nguyên khí tồn tại bên trong thế giới bước vào luyện thần, là loại nào thiên tư. Cũng bởi vì ỷ thiên thế giới nguyên khí mỏng manh, Trương Tam Phong tuy rằng lĩnh ngộ luyện thần chi cảnh, kỳ thực đối với tự thân công lực cùng sức chiến đấu không có quá to lớn trợ giúp. Nếu là năm đó bọn họ đều ở đây giờ đây thế giới, cho dù Trương Tam Phong qua tuổi trăm tuổi, cũng không phải Lý Chí Thường có thể đánh bại. Lý Chí Thường tự luyện tinh hóa khí cho tới bây giờ luyện thần, có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí. Không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, nhưng lúc này sư Phi Huyên bất quá đôi mươi, liền có thể luyện thần, cũng là phía thế giới này nói tiên thiên chi cảnh, mặc dù là Lý Chí Thường cũng không khỏi trong lòng cảm khái. Nếu là sinh ở thế giới này, Lý Chí Thường tự nghĩ cũng có thể ở tuổi tác tiến vào tiên thiên. Bất quá so với bây giờ còn là xa kém xa. Võ công của hắn đã đến không có dấu vết mà tìm kiếm, không dấu vết, lại muôn bản thử thách trình độ. Dù cho Lý Chí Thường lúc này cũng không phải là luyện thần cấp độ, liều mạng tranh đấu dưới cũng không phải nhất định sẽ bại bởi sư Phi Huyền. Lý Chí Thường ngắm nhìn sư Phi Huyền, cười nhạt nói, từ hàng tinh trai chính là thiên hạ sáng tỏ đạo chi thủ, liền đạo môn bất thế gia đại tông sư chữa đạo kỳ cũng cùng quý phái giao hảo, ta một cái vô danh gia đạo, nếu nói là có chỉ bảo vu cô đường, chỉ sợ truyền ra ngoài, ta có thể không sống hơn 3 ngày. Sư Phi Huyền nói, tinh trai cũng không phải là người trong thiên hạ tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng, chúng ta cất bước trong hồng trần, đều chỉ là vì tìm ra chân mệnh thiên tử, bình định thời loạn lạc. Một chiếc thuyền con sẽ qua, thuyền trên một tên bạch y công tử, cầm trong tay chiếc phiến, hướng bọn hắn bên này trông lại. Lý Chí Thường cùng sư Phi Huyên không có quản cái này ở Tam Hạp du ngoạn khách không mời mà đến. Lý Chí Thường nghe xong sư Phi Huyên trả lời không tỏ rõ ý kiến, nhẹ khẽ cười nói, cô nương nắm sắc không chi kiếm, tự nhiên biết rõ trong hồng trần làm đi sát phạt việc, ta lâu nghe nói từ hàng kiếm điện ẩn giấu thiên hạ chí cao kiếm pháp bị ngạn kiếm quyết, có thể hay không để tại hạ mở mang kiến thức một chút. Sư Phi Huyên lạnh nhạt nói, tiên sinh cũng không phải là tục nhân, từ hàng kiếm điện ta phái cũng không phải mèo khen mèo dài đuôi, nếu là tiên sinh cảm thấy hứng thú, ta có thể dẫn tiến tiên sinh đến đế đạp trên đỉnh núi quan sát kiếm điện, há không tỉ thí tham Phi Huyên nông cạn kiếm thuật càng thêm có giá trị. Liên ở trong nháy mắt này, sư Phi Huyên có cảm giác trong lòng cảnh giới, đông sinh ra báo động, hai bên cảnh sắc không được từ nàng bên cạnh đi phía trước gấp lược, không phải sơn động, không phải thụ động, mà là sư Phi Huyên đang động. Nàng mắt không được phóng to, tập kiếm người đều biết, cao minh kiếm khách, liền rút kiếm tư thế cùng sức mạnh đều vô cùng chú ý, bọn họ rút 1000 lần 1000 lần kiếm, cũng sẽ không thêm ra 1/1 không chút nào khí lực, hơn nữa vừa vặn có thể tới xuất kiếm tốc độ nhanh nhất. Có thể là chưa bao giờ người như nàng người trước mắt này rút kiếm tư thế như vậy đặc biệt, như nước chảy mây trôi, đoạn thủy dòng nước, kiếm ra khi như cao thiên hiểu nguyệt, lãnh đạm vô tình, Lý Chí Thường rút ra vô thường kiếm, phảng phất chỉ là làm một chiêu kiếm bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, lại phảng phất như muốn ăn cơm cầm đũa lên như vậy tự nhiên thoải mái. Đông phong mưa phùn sầu giết người, trong mưa gió sát cơ lộ. Mặc dù là sư Phi Huyên cũng khó có thể nghĩ tới cái này nhìn như ôn hòa nói người, như thế nào sẽ đột nhiên rút kiếm. Từ hàng kiếm điện không khỏi bàn tặng nàng vô thượng thần thông, tiến thêm một bước phát huy nàng trời sinh khí chất xuất trần, bất kể là ai cùng nàng ở chung hạ xuống, đều cảm nhận được tựa hồ có mịt mở tiên khí lờ lờ, không sinh được nửa phần khinh nhẫn chi tâm, càng không nói đến có can đảm đối với nàng rút kiếm. Nàng đã vô hạn đến gần từ hàng kiếm điện kiếm tâm thông minh cảnh giới, trong lòng không nhiễm bụi trần, gần như sắp muốn siêu thoát nàng bản thân có cảm giác trong lòng cảnh giới, luận công lực đã vượt qua sư phụ của chính mình, đương đại từ hàng tính trai trai chủ Phạm Thanh Huệ. Nhưng là mặc dù nàng xuất sắc như thế, đối mặt Lý Chí Thường bất thình lình một chiêu kiếm, cũng sinh ra một luồng than thở, kinh ngạc, không hiểu tâm tình, so với cảm giác này càng làm cho nàng chấn động chính là, ở Lý Chí Thường ra tay trước nàng dĩ nhiên không thể phát hiện chút nào dấu hiệu. Bất luận người nào ra tay đều như làm dấu hiệu, có thể đem những thứ này dấu hiệu trừ khử người, mỗi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, đều không ngoại lệ. Nàng trung bình là từ hàng tĩnh trai từ trước tới nay xuất sắc nhất chuyển nhân, đương đại xếp hạng có thể tại tiền ngũ bên trong kiếm thủ, trừ phi đối mặt chữ đạo kỳ cấp độ này cao thủ, không có bất luận người nào có thể một chiêu kiếm giết nàng, Lý Chí Thường cũng không ngoại lệ. Huống chi Lý Chí Thường chiêu kiếm này tuy rằng kinh thiên động địa, nhưng là luận công lực nhưng cũng không có thể vượt xa sư Phi Huyên, thế nhưng Lý Chí Thường có thể hung hãn xuất kiếm, phần này dũng cảm khí độ nhưng đủ khiến nàng thay đổi sắc mặt. Nếu như Lý Chí Thường không biết thân phận nàng cũng liền bỏ qua, biết rõ nàng là năm đó tinh trai chuyển nhân, còn dám cùng nàng động thủ, sau lần đó tất nhiên sẽ đối mặt bạch đạo không ngừng nghỉ áp lực, trừ phi Lý Chí Thường là người trong ma môn. Nhưng là ma môn tâm pháp cùng từ hàng tinh trai trời sinh khắc chế lẫn nhau, sư Phi Huyên tự hàng kiếm điển lĩnh ngộ ra tâm pháp, có thể ở trong chớp mắt phân biệt Lý Chí Thường cái này vừa ra tay kinh khí, tuyệt đối không phải ma môn hết thảy, đích đích sắc sắc là chính tông Hạo Nhiên nói môn huyền công. Nếu như Lý Chí Thường kiếm là cao nguyệt, như vậy sắc không kiếm chính là nước sông. Ngàn giang có thủy thiên giang nguyệt, vạn dặm không mây vạn dặm thiên. Nước sông mang theo minh nguyệt, kiếm thế đẩy ra phù vân. Làm sắc không kiếm ra khỏi vỏ thì một luồng không thể phá kiếm khí, từ mũi kiếm vươn ra, đâm thủng không khí, hướng về Lý Chí Thường công tới. Nhưng là sư Phi Huyên cho dù sử xuất không thể phá kiếm khí, trong lòng nhưng sinh ra một phần thất bại cảm giác. Nếu là nàng có thể dừng cái này nguồn kiếm khí hàm mà không phát, liền có thể lấy bất biến ứng và biến, lấy tịnh chế động. Bởi vì sư Phi Huyên đã đến thần khí kết hợp lại cảnh giới, sinh ra kiếm khí, xa xa đã thương địch thủ đối với nàng mà nói tựa như ăn cơm uống nước một dạng dễ dàng. Nhưng là đây cũng không phải là sư Phi Huyên có thể trở thành trẻ tuổi một đời lợi hại nhất cao thủ một trong dựa vào, nàng cho ý lại chính là viên kia tinh xảo đặc sắc nói tâm, cho dù ở giao thủ trong chớp mắt, tâm tình vẫn là thông suốt kỳ ảo, không nổi chút nào lòng sát phạt. Điểm này chính có thể làm cho nàng tinh tường phân biệt rõ đối phương hướng đi, có thể định ra phương lược, để tự thân dùng ra quỷ thần khó lường kiếm pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng cho dù bởi sư môn sứ mệnh mà không có quy y thủ giới, nhưng nàng cũng tuyệt đối nên xem như là mang phát tu hành phương ngoại chi nhân. Chưa bao giờ trẻ tuổi nam tử có thể trong lòng nàng lưu lại nửa điểm ấn tượng. Bất quá lý trí thường đầu tiên là bước chậm trong mưa gió, làm đạo ca ngâm nga, đồng bền xuất thế, như tiên Phật người trong, để sư phi huyên sinh ra thân cận tâm tư. Hai người lời nói càng là như gió xuân ấm áp, mặc dù lấy sư phi huyên chi thanh cao thanh nhã, cũng đủ để cho nàng cảm thấy năm đó thanh nam tử không tầm thường. Lý trí thường lại đột nhiên nói toạc nàng lai lịch, nói dưới càng có chưa hết ý tứ. Bất quá nơi đây các loại cũng không phải là có thể lay động tâm tình của nàng, càng không cách nào ảnh hưởng nàng thông suốt kiếm tâm. Nhưng làm ai đến tận lý trí thường đột nhiên rút kiếm, cái này máy động nổ chuyển ngoặt, phản phất ở phong quang quanh co khúc hiệu trên sân đạo, ngang trời xuất hiện đột ngay, dạy người trợn mắt líu lưới. Cái này to lớn tương phản cảm, mặc dù lấy sư phi huyên khí độ, cũng nhất thời thất thần. Nàng kiếm pháp đến tùy tâm sở dụng tình cảnh, dù cho lý trí thường đột nhiên ra tay, cũng không thể một chiêu kiếm đưa nàng vào chỗ chết. Nhưng là nàng cũng không còn nữa trước thiên cao vân đạm không nhiễm bụi trần tâm cảnh, từ cao cao tại thượng rơi vào phàm trần. Bản năng cầu sinh, đè nén xuống Phật tính, ở lý trí thường kiếm chiêu bức bách dưới, rốt cục phát sinh một đạo kiếm khí. Nàng nếu là thần thủ với bên trong, kiếm khí hàng mà không phát, dựa vào từ hàng tinh trai kỳ diệu tâm pháp, lý trí thường luôn không khả năng ở nửa khắc hơn khắc thời gian đánh bại nàng, có khoảng thời gian này giao chiến, cũng đủ để cho sư phi huyên phân rõ tình thế, càng có thể làm cho sư phi huyên nhìn thấu hư thực. Nhưng là sư phi huyên không tự chủ được cấp công đối với cấp công, liền dấu vết. Sư phi huyên thanh sam đều bị mưa gió ướt nhẹp, hiện ra nàng linh lung không thể soi mói tư thái, nhưng là lý trí thường vẫn cứ khẩn nhìn chăm chú sư phi huyên con mắt. Sư phi huyên xuyên thấu qua đôi mắt này, thấy là bình tĩnh, lãnh mạc, hờ hững, siêu thoát. Dĩ vãng đều là người khác từ trong mắt nàng nhìn thấy những tâm tình này, nhưng là lần này nhưng đến phiên nàng đến mặt đối với người như vậy hoặc là nói tiên. Điện quang kích thiểm, kiếm khí tràn ngập trời cao. Sắc không kiếm nếu xuất chiêu, chắc chắn sẽ không đầu đuôi hai đầu. Sư phi huyên so với bất luận người nào đều muốn đến càng muốn quyết tuyệt, cái này cũng là nàng có thể trở thành là từ hàng tĩnh trai xuất sắc nhất truyền nhân duyên cớ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 3, dừng tay đối với sư phi huyên người như thế tới nói, hết thảy hành động đều xa hơn đại chính trị lý tưởng cùng hoài báo vì là tiền đề, đây là một hồi đối với nàng mà nói, vô cùng không sao cả chiến đấu, thắng chi không thích, thất bại vô vị. Sư phi huyên sắc không kiếm hóa ra ngàn vạn đạo quang ảnh, nhưng cái này vẫn cứ không đủ để đối phó trước mắt cái này đạo nhân. Đạo nhân kiếm pháp quá sức đơn giản, mỗi một kiếm nhưng ẩn chứa có âm dương hai đạo kiếm khí biến hóa. Có chút tương tự với là ma môn chân truyền đạo chi nhánh đạo tổ chân truyền một mạch chân phái tuyệt kỹ kiếm cương cùng lưu. Kiếm cương cùng lưu là đạo tổ chân truyền hai đại tuyệt nghệ nội công tử ngọ cương cùng nhâm bính kiếm pháp hai người dung hợp vận dụng võ học, cũng lấy trong phái bảo kiếm tử ngọ kiếm triển khai kiếm khí ác liệt bá đạo lại âm u quỷ dị. Khuyết điểm ở chỗ sang phái tới nay trừ tổ sư trường mi lão đạo ở ngoài không người nào có thể đem tử ngọ cương cùng nhâm bính kiếm pháp kết hợp hoàn mỹ. Một khi bị phát hiện kiếm cương phân lưu sơ hở đem hàm sinh tử nguy hiểm. Lý trí thường kiếm khí phân hóa cũng không phải là có kiếm cương cùng lưu này thật lớn uy lực, nhưng là hắn hai đạo kỳ kình nhưng là do một chiêu kiếm sử dụng, đạo sinh nhất, một sinh hai. Lưỡng nghi kết hợp lại, biến hóa tinh vi, hắn mỗi một kiếm đều có thể ở một chiêu kiếm bên trong, dẫn dắt ra hai đạo kiếm khí. Nhất cương nhất đu, một âm một dương, lẫn nhau biến hóa luân phiên, tuy là một chiêu, nhưng có thể phân ra vô số biến hóa. Hoặc là ba phần âm hàn kiếm khí bén nhọn lẫn lộn ở bảy phần bá đạo rừng rực kiếm khí bên trong, hoặc là bốn phần dương, sáu phần âm. Các loại biến hóa, không phải trường hợp cá biệt. Kiếm chiêu như nước chảy mây trôi, quả thực không thể tính được. Lý trí thường kiếm pháp như cao thiên tháng đế ẩm, sắc không kiếm chính là khinh vân tế nguyệt, giữ lại gió quay về với tuyết. Càng đến lúc này, sư phi huyên càng thêm dứt bỏ các loại tạp niệm. Nàng xuất đạo tới nay còn chưa từng ra tay, cái này vừa ra tay liền gặp được hiếm thấy cường địch. Hơn nữa kẻ địch đó không chút nào không lý do. Cho dù ở bề ngoài lý trí thường ở sư phi huyên sắc không kiếm cướp đánh hạ, tràn ngập nguy cơ, lý trí thường bàng như ở mưa gió khuấy động bên trong, bất cứ lúc nào có thể bị lật út một chiếc thuyền con. Thế nhưng chỉ có sư phi huyên mới hiểu được, nàng đã dùng ra toàn lực, nhưng đối phương vẫn nhẹ như mây gió. Kỳ thực lý trí thường cũng không phải sư phi huyên tưởng tượng như vậy nhẹ như mây gió, sư phi huyên kiếm pháp đã đến tùy tâm sở dụng hoàn cảnh. Trong lòng đã mất quy củ ràng buộc. Ở có cảm giác trong lòng kiếm tâm dưới sự giúp đỡ, dù cho bị lý trí thường đã kinh động tâm thần, nhưng là vẫn cứ có thể công ra thiên hạ quá sức ác liệt kiếm thế. Sư phi huyên kiếm pháp có chút tương tự với độc cô cửu kiếm, rồi lại hoàn toàn khác nhau, mỗi một chiêu đều tin ý tùy ý, loan thoáng tấn công về phía lý trí thường kiếm chiêu bạc được nơi. Đương nhiên cái này bạc được cũng là so ra, nếu là thay đổi bất luận cái nào cái khác chưa từng đến luyện thần cảnh giới cao thủ, những thứ này bạc được nơi cũng sẽ cường khó mà tin nổi. Sư phi huyên có thể làm được điểm này cũng không phải là nàng có thể ở trong chớp mắt nhìn thấu lý trí thường hư thực, mà là bằng vào cao minh huyền diệu tâm pháp nằm chắc trong cõi u minh một đường sinh cơ kia. Thần mà minh chi một cách tự nhiên cảm nhận được lý trí thường bạc được nơi, điểm này là thần thông nhưng không phải công lực có khả năng thể hiện ra. Lý trí thường đến lúc này cũng hiểu hắn ở thế giới này đến tột cùng nằm ở làm sao cấp độ. Sư phi huyên võ công đã vượt qua đương đại từ hàng tĩnh trai chủ ngôn tình am, khiếm khuyết chỉ là mấy phần hòa hậu. Dù cho lấy lý trí thường cao diệu, muốn giết nàng cũng được đến ngoài trăm chiêu. Bất quá lý trí thường hôm nay muốn giết sư phi huyên cũng tuyệt đối không thể. Hắn kinh người linh giác, cảm nhận được sư phi huyên trên người có một loại làm hắn hoảng sợ mà lại nóng trông sức mạnh. Đương nhiên lý trí thường tuyệt sẽ không dễ dàng đi thăm dò nguồn sức mạnh này, nếu như hắn không đoán sai, sư phi huyên trên người tất nhiên ẩn giấu thiên cổ dị bảo hỏa thị bích. hoa thị bích các loại kỳ diệu. Ở hắn đọc sách bên trong từng có miêu tả, nhưng Lý Chí Thường cũng không phải là đồng ý vào lúc này, liền đi tranh cướp cái này hoa thị bích. Hơn nữa nếu là sư phi huyền thả ra hoa thị bích, tại đây dị bảo dị năng dưới, Lý Chí Thường cũng khó có thể xác định mình có thể sẽ không chân khí thất loạn. Cùng sư phi huyền giao thủ đã làm cho hắn phán đoán ra, tự thân phải làm trên đời này, nằm ở tứ đại phiệt chủ bên trên, nhưng hơn phân nửa vẫn còn có không kịp tâm hậu, tà vương nhân vật như vậy. Đây cũng không phải là hắn cảnh giới không kịp, mà là công lực hỏa hầu chưa đến. Trong mưa gió, một đạo bạch sắc nhân ảnh càng ngày càng gần, chính là trước cầm trong tay chiếc phiến, hiện ra du ở Tam Hạp Thủy Đạo trên tên kia người trẻ tuổi. Lý Chí Thường thấp giọng thở dài, bị ngạn kiếm quyết quả nhiên không thể tính được, sắc không kiếm cũng hết sức lợi hại, cô nương liền đỡ lấy ta cái này một vô danh không họ một chiêu, chúng ta như vậy tạm biệt. Đương nhiên, sư phi huyên chỉ nhìn thấy tựa hồ có một vòng huy hoàng một vòng mặt trời đỏ ở trong gió trong mưa bay lên, phát sinh quét hết trước bình minh cuối cùng này một tia hắc ám ánh sáng. Thiên không sinh vũ tử, vạn cổ như đêm dài. Mà chiêu kiếm này thâm thúy, chính là cắt ra đêm dài này một tia hiệu quang. Một chiêu kiếm tự hà sở có chi hương sinh ra, nhanh càng kiểm điện, mục tiêu nhắm thẳng vào sư phi huyên ngực. Đây là một loại không cách nào truyền lời sán lạ, càng mang theo sống ngội khí cơ, sư phi huyên cũng là lần thứ nhất trong đáy lòng sinh ra một tia suy sụp tinh thần không thể kháng cự cảm xúc. Huống chi chiêu kiếm này cùng một gã khác tuyệt thế kiếm thủ, lại có rất giống. Đại xảo nhược chuyết, chiêu kiếm này chính là phao khước vô số không nên có kiếm thế, thẳng chỉ nhân tâm, thu phong thu vũ sầu giết người, kiếm vừa ra, so với thu phong thu vũ càng làm cho người ta thương tâm suy đoán. Sư phi huyên có cảm giác trong lòng đem chiêu kiếm này thế tới chiếu rõ ràng, nàng còn có thể cảm nhận được vô thường kiếm mũi kiếm truyền đến lạnh lẽo âm trầm kiếm khí, lãnh mặc mà lại vô tình. Bị ngạn kiếm quyết 30 chiêu kiếm pháp vào đúng lúc này, từ trong lòng nàng lưu lững lờ trôi qua, phía trước tứ chiêu kiếm pháp bị nàng hóa thành một chiêu này bao hàm thiên địa, cũng là nàng cho đến bây giờ có thể dùng ra mạnh nhất kiếm pháp. Ở sinh tử dưới áp lực, sư phi huyên chỉnh hợp nổi lên tự thân sở học. Cái này cũng là nàng thiên tư cao, hiếm thấy trên đời, xem như không có Lý Chí Thường, qua chút thời gian, nàng cũng có thể đem bị ngạn kiếm quyết tiến thêm một bước. Nhưng là dù vậy, cái này vượt qua từ hàng tinh trai các đời trai chủ kiếm chiêu, vẫn cứ không thể chống lại, Lý Chí Thường cái này giống như muốn đâm phá thiên địa một chiêu kiếm. Vô thường kiếm cùng sắc không kiếm rốt cục lần thứ nhất giao chiến. Sắc không kiếm phát sinh một tiếng gào thét, sư phi huyên đến tột cùng không thể hoàn toàn ngăn trở chiêu kiếm này. Bất quá Lý Chí Thường thắng rồi một chiêu này, không có thừa thắng xông lên, một cái quạt giấy tự hắn phải sau chết tấn công tới. Lý Chí Thường thu hồi trường kiếm, trở tay một chiêu kiếm, chết phiến phiến cốt cùng trường kiếm tương giao, hai người đồng thời chấn động. Lý Chí Thường cái này nhìn như đơn giản một chiêu kiếm, ẩn chứa chín đạo tinh vi biến hóa ảo diệu, hắn chặn đánh bại sư phi huyên, cũng không thể không xuất toàn lực, bởi vậy lúc này chân khí của hắn cũng không phải là cực thịnh, cũng khó có thể ở đội vàng dùng xuất toàn lực. Mà có thể ở hắn cùng sư phi huyên lúc giao thủ, phán đoán thật như vậy kết hợp ra tay thời cơ, người đến cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Vì vậy chiêu kiếm này nhìn như hời hợt, nhưng ẩn chứa cực kỳ cao diệu sử dụng kiếm đạo lý, nhưng là lại không thể hoàn toàn đánh bại người đến, giáo Lý Chí Thường sinh ra một luồng thế giới này anh tài biết bao nhiêu cũng cảm khái. Người đến cũng thăng ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, hắn tự xuất đạo tới nay, còn chưa từng gặp phải có thể ngăn trở hắn mười phía người. Dĩ vãng đối thủ bất luận là ma đạo cự phách vẫn là chính đạo danh túc, thường thường ba, năm phiến trong lúc đó, đều thua ở hắn chiếc phiến bên dưới. Lần này hắn nếu không có vì trước mắt nữ tử này, quyết không đến nỗi làm ra như vậy đánh lén việc, ở hắn nghĩ đến chỉ cần hạn chế đối phương, liền quên vị huynh đài này không nên cùng vị tiên tử này giống như nhân vật là địch. Nhưng là đối phương tiện tay một chiêu kiếm, biến hóa chi tinh vi hiếm thấy trên đời. Hơn nữa nhất cương nhất nhu hai đạo kinh khí tập vào trong kinh mạch của hắn, phản phất đao cắt giống như vậy, ở khuấy lên chân khí của hắn. Đạo nhân ha ha cười nói, từ hàng kiếm điện quả nhiên kỳ diệu, ni thật là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tiểu cô nương đã có cái môn này cho đến phá nát kỳ công, tội gì tự vây ở hồng trần, hôm nay hứng thú đã hết, như vậy tạm biệt. Bạch Y công tử vạn không ngờ đạo sĩ có thể ở cùng hắn nhanh như tia chớp giao thủ dưới, vẫn cứ mở miệng nói chuyện, khí phái bất phàm. Hắn trời sinh chính là tiêu sái bất của người, biểu hiện với võ kỹ cũng là cái dạng này, xem như bị người giết chết, trước khi chết vẫn sẽ tiêu sái sái, sẽ không giống người bình thường chật vật. Đạo nhân lần này diễn xuất đại hợp tính tình của hắn, mở miệng nói, không đánh không quen biết, huynh đài hà không ở lại, tìm cái địa phương uống một chén. Đạo nhân mỉm cười, từ hai người trong khi giao thủ rất thân ra, phảng phất một đạo khói, hòa vào sầu phong tế trong mưa. Sắc không kiếm đã vào vỏ, Bạch Y công tử nhìn theo Lý Chí Thường thân ảnh ở trong núi bên trong biến mất. Sư phi huyên nói, đa tạ công tử giải vây, phi huyên đã cảm ơn. Bạch Y công tử nói, này vị huynh đài xem ra cũng không phải là có sát tâm, mặc dù vô ngã, tiên tử cũng sẽ không có quá đáng lo. Sư phi huyên xa xôi thở dài nói, đại loạn sắp tới, long xà lên lục, không biết như vậy cao thủ lợi hại còn có bao nhiêu, nếu muốn lắng lại thiên hạ phân tranh cũng không biết bao lâu. Sư phi huyên cảm khái này xuất từ phế phủ, nàng cho dù không hiểu Lý Chí Thường ý nghĩ, bất quá như nhân vật như vậy xuất hiện trên thế gian, thiên hạ phân tranh bên trong lại thêm một phần biến số. Lý Chí Thường mặc dù không có đến âm hậu trúc ngọc nghiên như vậy tông sư cấp cao thủ trình độ, nhưng chỉ là thiếu nợ hỏa hầu mà thôi. Sư phi huyên cũng đúng là như thế, mới phát giác được Lý Chí Thường đáng sợ khủng bố. Đạo môn bên trong đột nhiên đi ra cao thủ như thế, người này có lẽ vì tiến thêm một bước, sẽ đi khiêu chiến chữ đạo kỳ. Có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm, người này nhất định có thể đến chữ đạo kỳ trình độ, đây là sư phi huyên trực giác. Huống hồ Lý Chí Thường kiếm pháp cũng không như bình thường đạo môn cao thủ như vậy, trái lại có chút giống 5 năm trước tự Nam Hải xuất hiện bị kia Bạch Y kiếm khách. Từ hàng tĩnh trai trí ở giúp đỡ thiên hạ, đối với trên đời này cao thủ đương nhiên phải mạng lưới tỉ mỉ. 5 năm trước Nam Hải xuất hiện một vị Bạch Y kiếm khách, chưa tới nửa năm bại nhưng vô số thành danh cao thủ, đồng thời người kia thu phục Nam Hải một bên thế lực, ở Nam Hải quần đảo trên xây một tòa cao thành trì lớn, tự hào Bạch Vân thành chủ. Bạch Vân thành chủ mấy năm qua cao cao tại thượng, loan thoáng dĩ nhiên trở thành phía Nam tự Tống Quyết sau, lại một nhân vật vô địch. Bất quá Tống Quyết không ra lĩnh Nam, cái này hai đại cao thủ lại có thể cùng nhau yên lòng vô sự. Bạch Vân thành chủ kiếm pháp cũng là hết sức nhanh, người siêu việt thế gian nhanh, từ nghe đồn bên trong, vô cùng lãnh đạm vô tình, thì nộ khó dò. Lý Chí Thường cũng giống như vậy, ai có thể nghĩ tới ở như gió xuân ấm áp trò chuyện bên trong, Lý Chí Thường lại đột nhiên muốn cùng sư Phi Huyên thử tay nghề. Hơn nữa kiếm pháp bên trong vô tình lãnh đạm, cũng là sư Phi Huyên cuộc đời ý thấy. Có khoảnh khắc như thế, sư Phi Huyên đều suýt chút nữa muốn xuất ra hỏa thị bích, phóng thích trong đó dị năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 4, thanh danh vang dội. Nếu như nói gần đây trong chốn võ lâm lớn nhất đại sự không phải Đa Tình công tử Hậu Hi Bạch cùng Từ Hàng Tĩnh trai xuất sắc nhất truyền nhân sư Phi Huyên đồng du tam hạng, như vậy tiểu ứng cai thị Bạch Trần Thiên cổ câu đấu trường sinh quyết khấu trọng cùng Từ Tử Lăng cố sự. Tiểu thuyết, đáng tiếc gần đây trên giang hồ lớn nhất sự tình đều không phải là trở lên khác biệt, từng được khen là Từ Hàng Tĩnh trai từ trước tới nay xuất sắc nhất truyền nhân sư Phi Huyên phủ vừa vào nghề, liền ở tam hạng gặp phải lần thứ nhất các đấu. Tuy là đạt được Đa Tình công tử Hậu Hi Bạch giải vây, nhưng vị này được khen là đương đại năm vị trí đầu kiếm thủ, vẫn cứ chịu tiểu thương, vì lần này Từ Hàng Tĩnh trai cùng Hòa Thị Bích Chi Uy vì thiên hạ người tuyển chọn minh quân cử động, bị kín một tầng bóng tối. Cứ việc sư Phi Huyên phong độ bất phàm, ở bị thương sau khi vẫn cùng Đa Tình công tử Hậu Hi Bạch đồng du ba ngày, lấy đó không ngại, nhưng là Từ Hàng Tĩnh trai thần bí mà không có thể độ, cũng đã sốc lên một chỗ góc biển. Đối với cả gan cùng sư Phi Huyên động thủ Lý Chí Thường, tự nhiên trong bóng tối bị hộ vệ sư Phi Huyên Bạch đạo cao thủ căm ghét. Từ Hàng Tĩnh trai ở trong võ lâm địa vị là như vậy siêu phàm phát tục, mặc dù đương đại trai chủ Phạm Thanh Huệ chưa từng lái qua tôn khẩu, cũng có vô số Bạch đạo cao thủ tình nguyện ra sức. Là lấy khoảng thời gian này Lý Chí Thường trải qua khá không bình tĩnh, một tháng bên trong hắn gặp được 25 cao thủ, đều không ngoại lệ, không có một người ở trong tay hắn đi qua một chiêu kiếm. Cho đến hôm nay, có can đảm hướng Lý Chí Thường khiêu chiến càng ngày càng ít. Từ mới bắt đầu muốn lùng bắt trụ Lý Chí Thường, vì là sư tiên tử hạ giận, cho tới bây giờ vô số cao thủ chỉ muốn ở kiếm tiên Lý Chí Thường trên tay đi qua một chiêu. Bởi chi danh chấn thiên hạ. Bất quá phát sinh ở ngăn ngắn một tháng, mà siêu phàm nhập thánh kiếm tiên Lý Chí Thường cũng được khen là tự Tam đại tông sư bên dưới có thể cùng Âm Hậu Tả Vương đánh đồng với nhau tuyệt đại cao thủ. Chỉ có Lý Chí Thường rõ ràng hắn cách Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên còn tướng kém một đường, càng không nói đến không thể tính được Thạch Chi Hiên. Cái này một tháng đến dù cho vô số cao thủ, nhưng không có như Đỗ Phục Uy, tứ lại phiệt chủ như vậy cấp số cao thủ, cái này cũng làm nên có tâm ý. Lý Chí Thường tục truyền nói vết thương nhẹ sư Phi Huyên, khiến cho giá trị con người tăng gấp bội, nhưng cuối cùng là độc lai độc vãng nhân vật giang hồ, cấp độ này cao thủ đều là danh chấn bá chủ một phương cấp nhân vật. Tuyệt đối không thể đến vì danh thanh trêu chọc Lý Chí Thường. Từ Hàng Tĩnh trai ở Bạch Đạo Võ Lâm bị được tôn sùng, nhưng là ở có chí với tranh cấp thiên hạ nhân vật kiêu hùng trong mắt, vừa là ẩn tại minh hữu, hay là tương lai đại địch. Ở Hòa Thị Bích thuộc về vì là địch trước, không có bất kỳ bên nào bá chủ sẽ vì Từ Hàng Tĩnh trai sự tình tình phí công bốn ba, đương nhiên cũng sẽ không hết sức đi cùng Từ Hàng Tĩnh trai đối nghịch. Một tháng Lý Chí Thường tại đây đại đường bên trong thế giới đã thiếu có danh tiếng, đồng thời cũng chậm chậm biết rõ thế giới này giờ đây đại khái tình hình. Đối với Diệp Cô Thành lại so với hắn còn muốn sớm đến 5 năm, Lý Chí Thường càng là kinh ngạc vô cùng. Đến phía thế giới này sự giúp đỡ, Lý Chí Thường cũng không dám xác định Diệp Cô Thành có hay không dĩ nhiên trở thành Tam đại tông sư nhất lưu nhân vật. Bất quá từ khi 2 năm trước, cũng không còn người trong võ lâm dám đi khiêu chiến Bạch Vân thành chủ. Hơn nữa 2 năm qua, Nam Hải Phi Tiên Đảo cũng chưa từng truyền ra Diệp Cô Thành tin tức của hắn. Trong võ lâm này, cao thủ tầng tầng lớp lớp, mặc dù Diệp Cô Thành 4, 5 năm trước rất nhiều sán lạn chiến tích, cũng cấp tốc bị người quên lãng, hoặc là bị người hết sức quên lãng. Lý Chí Thường vị trí nơi là một chỗ đại trạch, trong phòng dựa vào tường một hàng hơn 10 trường cái bàn, bày đầy món ngon mỹ điểm, mặc người hưởng dụng. Ở một đám tân khách, Lý Chí Thường cũng không cùng bất luận người nào kết giao tình, một mình hưởng thụ rượu ngon món ngon, tự uống uống một mình, thật không dễ chịu. Nay trạch chủ nhân chưa từng thổ lộ Lý Chí Thường là người ra sao vậy, vì vậy những thứ này đại có lai lịch tân khách, cũng không biết người này chính là giờ đây trong chốn giang hồ thanh danh thịnh nhất kiếm tiên. Phía thế giới này nguyên khí cực kỳ dày đặc, Lý Chí Thường đi vào luyện thần sau khi, một tháng kỳ thực chỉ uống nước trong, không ngũ gốc, hấp thụ tinh khí đất trời, đem toàn thân cọ rửa tịnh như lưu ly. Vốn là khoảng 30 tuổi người hình dạng, ở một tháng trong lúc đó, nhưng càng trẻ tuổi, phản phất 25-26 tuổi thiếu niên bộ dáng. Hắn đạo môn huyền công thâm hậu, vốn là khí huyết ở giữa liễm, không mọc lông phát, khóa lại toàn thân tinh khí. Luyện thần sau khi, tinh khí đất trời rội rửa bên dưới, da rẻ trong suốt như ngọc, liền một tia lỗ chân lông đều khó mà phát hiện. Chỉ là cũng không có người có thể phát hiện Lý Chí Thường điểm đặc biệt, hắn cảnh giới tuyệt diệu, phản phất bình thường, ở chỗ này ăn uống thỏa thuê, rồi lại cẩn thận tỉ mỉ, chăm chú phẩm rượu ngon vị mỹ thực. Đường chết một tổ chua cảnh ghế tựa bên trong, ngồi ba người, mà còn lại tân khách chỉ có thể đứng, nhưng cũng không vây nốt ba người, cho ba người lưu lại nói chuyện không gian. Trung gian một người râu tóc trắng muốt, khí độ uy mãnh, nhưng là y phục lam lũ, cho dù là đang ngồi, nhưng vẫn khiến người cảm thấy hắn hùng vị như núi vóc người khí khái. Tên còn lại thân mặc trường sam, tinh xương 2 tấn, khiến người biết tuổi tác hắn định tị không ít, nhưng tướng mạo chỉ là trung niên bộ dáng, mà một phái nho nhã phong lưu, thái độ phiêu dật, dư người một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Ngồi hai người này ngồi nói chuyện chính là cái đại quan bộ dáng người trung niên, phi thường tức giật phái, cũng làm cho người ta tinh minh lợi hại ấn tượng. Người trung niên cũng không phải người mù, càng là một vị người tài ba, còn lại tân khách căm ghét Lý Chí Thường thất lễ, chỉ vì chủ nhân duyên cớ, mỗi người lại là có mặt mũi người, cũng không đi tiến lên trách cứ. Thế nhưng người trung niên phát hiện Lý Chí Thường bất phàm nơi. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy Lý Chí Thường ăn uống thỏa thuê, chỉ có thể trách cứ hắn không nói lễ nghi. Nhưng là tên này đại quan nhìn thấy Lý Chí Thường ăn cơm, nhưng nhìn ra có chút nhập thần. Lý Chí Thường dùng bữa thì vô cùng nhanh chóng, hai chiếc đũa ở trên tay hắn thuận tiện sai sử như cánh tay. Tâm tùy ý đến, chọn rau thì sức mạnh bắt bí vô cùng tinh chuẩn, thật giống tinh vi cơ quan. Hơn nữa Lý Chí Thường ăn được cho dù nhanh, nhưng là cũng không phải quay về một cái nào đó loại đồ ăn đại cật đặc cật. Hắn mỗi một lần hạ đũa tử đều chọn không giống đồ ăn, bất luận xa gần luôn có thể đưa tay lâu dắt đến. Hơn nữa hắn lấy ra đồ ăn sau khi, đồ ăn dáng vẻ cũng chưa từng xuất hiện không chọn vẹn dáng vẻ, càng thêm hiện lộ ra Lý Chí Thường đĩa rau uống rượu kỳ dị. Người trung niên vừa cùng bên cạnh hai người nói chuyện, một bên khác nhưng không được nhìn lén đánh giá Lý Chí Thường. Hắn xưa nay yêu thích kết giao kỳ nhân dị sĩ, nhìn thấy Lý Chí Thường đặt dị nơi, tâm trạng không được suy nghĩ làm sao tiến lên cùng người này phản nói, lại đang cùng hai người đồng sự nói chuyện phiếm. Hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tuy là nhất tâm nhị dụng, nhưng vẫn cứ cùng hai người chuyện trò vui vẻ. Khí chất nho nhã lao nhân cười nói, tướng quân một lòng mới dùng, cũng là quá khó khăn cho mình, ngươi muốn đi nhận thức vị kia, có thể phải cẩn thận, người này tuy rằng lợi hại, nhưng là tự thân cũng là cái phiền phải lớn. Đại quan bộ dáng người trung niên xấu hổ cười nói, tại hạ bình sinh yêu nhất các bạn, thấy rõ người trẻ tuổi kia hành tung đặc dị, lại làm cho thông lão cười chê rồi. Y dị phục lam lũ uy mãnh lao giả cùng có vẻ như trung niên lão nho sinh, đều là không thể coi thường nhân vật, dù cho cái này đại quan địa vị tôn sùng, cũng không muốn đắc tội hai người. Người trước là người nói Hoàng Sơn giật dân Âu Dương Hy Di, chính là thành danh có ít nhất 40 năm cao thủ hàng đầu, cùng huyền môn đệ nhất người tán nhân chữ đạo kỳ chính là cùng thế hệ phân nhân vật võ lâm, về sớm ẩn nhiều năm, kim chuyến bởi tới thăm trạch chủ nhân, ngẫu nhiên gặp trên trận này việc trọng đại. Về phần lao nho sinh nhưng là này trạch chủ nhân vương thông, chính là đương đại đại nho. Lấy học vấn tu dưỡng luận, thiên hạ không có ra phải giả, dùng võ công luận, cũng mờ mờ ảo ảo chen thân vào định lượng, Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Uy, Âu Dương Hy Di, cùng với tứ phiệt chi chủ cấp độ kia cao thủ trong hàng ngũ. Vương Thông cười nói, ta biết vương tướng quân xưa nay yêu thích thiếu niên tuấn kiệt, lại làm người phong nhã, nếu không có lần này Thành Tuyển đại gia đến ta quý phủ, chỉ sợ tướng quân còn không vui đến ta cái này. Thạch Thanh Tuyển chính là danh chấn toàn quốc kỳ nữ tử, lấy tiêu kỹ khiếp sợ đương đại. Nghe nói nàng luôn luôn qua ẩn cư sinh hoạt, không bao nhiêu người có thể thưởng thức được của nàng tiêu âm, nhưng nghe qua không không bội phục sát đất. Nếu không có Vương Thông cái này bác học hồng nho, người bên ngoài cũng không mời nổi hắn. Cái này trong sảnh mấy trăm tân khách, đa số cũng là chạy Thạch Thanh Tuyển thanh danh mà đến, liền ở một bên ăn uống thỏa thuê Lý Chí Thường cũng không ngoại lệ. Trung niên đại quan tên là Vương Thế Sung, chính là tùy đỉnh trọng thần, cũng là trong triều đình hiếm có cao thủ, mờ mờ ảo ảo có thể cùng tứ đại phiệt chủ địa vị ngang nhau, mặc dù Vương Thông cũng không thể không đối với hắn nhìn thêm trọng mấy phần. Thời loạn lạc văn chương không đáng giá, nếu không có một thân võ công cao cường, thêm vào chi giao cố nhân trải rộng toàn quốc các nơi, Vương Thông cũng không thể tại đây Đông Bình quận tìm được một chỗ tiêu giao. Vương Thế Sung định mà nói, nếu không có thông lão, Thanh Tuyển đại gia, còn có thể bán ai mặt mũi, lần trước bệ hạ còn tại Đông Đô thì đã nghĩ thỉnh cầu Thanh Tuyển đại gia, đáng tiếc nhân gia vẫn không được. Cũng may bệ hạ nhân từ, cũng chưa từng truy cứu, vấm tay tính ra, bệ hạ nhưng là đã lâu không về Đông Đô. Vương Thế Sung lời nói này vừa định hót Vương Thông, lại không nhẹ không nặng vô vô cách xa ở Giang Đô đại tùy hoàng đế Dương Nghiễm định nói, biểu đạt đối với đại tùy hoàng đế nhớ nhung. Bất luận cái này chức vị công phu, nhưng luận cái này làm người công phu, đã là thiên hạ hàng đầu. Hắn là Tây vực người Hồ, không phải môn phiệt xuất thân, có thể ở tùy triều chiếm cứ vị trí trọng yếu, cùng hắn biết làm người cũng không không quan hệ. Vương Thông cười nói, đến tướng quân một câu đính hót, lão phu cũng phải hài lòng thật lâu, này vị trẻ tuổi ta liền nói với ngươi thân phận của hắn đi, còn có muốn hay không tiến lên kết giao, vẫn là tướng quân chính mình quyết định. Vương Thế Sung nói, nhưng xin mời thông lão cho tại hạ nói một chút. Vương Thông nói, người kia chính là gần nhất trong chốn giang hồ thanh danh lớn nhất kiếm tiên Lý Chí Thường. Vương Thế Sung không chỉ có sợ hãi động dung nói, không nghĩ tới là hắn, thông lão thực sự là có khí phách lắm. Nói như vậy người này ta càng đến kết giao không thể. Lại không nói Lý Chí Thường võ công đến cùng cao bao nhiêu, nhưng nói Lý Chí Thường đảm lượng, tại đây trong trốn giang hồ cũng là số một số hai. Làm gần trong 20 năm duy nhất dám lược từ hàng tĩnh trai dâu hùng nhân vật đứng đầu, nói một câu gan to bằng trời cũng không quá đáng. Húng chi từ hàng tĩnh trai nắm giữ Hòa Thị Bích, chính là quần hùng tranh cướp thiên hạ trọng yếu kiếp mã, hơn nữa từ hàng tĩnh trai không biết ở bạch đạo bên trong có bao nhiêu thế lực ngầm. Càng không nói đến Tam đại tông sư một trong chữ đạo kỳ càng cùng từ hàng tĩnh trai có thoát ly Phật cánh cửa chi cách siêu nhiên quan hệ, những thứ này các loại hoặc minh hoặc ám thực lực gộp lại, đủ khiến thiên hạ 99% cao thủ nhìn mà phát khiếp. Mà Lý Chí Thường lại dám ra tay với sư Phi Huyền, nói một câu gan to bằng trời cũng không quá đáng, cứ như vậy cho dù khiến Lý Chí Thường danh tiếng vang xa, cũng làm cho rất nhiều người âm thầm đều sướng đồng thời, cũng không dám cùng hắn kết giao. Vương Thông lại công khai đem Lý Chí Thường mời đến trong phủ, không sợ đắc tội từ hàng tĩnh trai, mặc dù là Vương Thế Sung cũng không thể không bội phục hắn khí phách. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 5, ta muốn Trung Nam Sơn Vương Thế Sung dặn dò hạ nhân nói ra một vò đến từ ba tư rượu vàng, rượu ngon đỏ bừng, thịnh ở lưu ly bình bên trong, ở đại sảnh đèn đuốc bên dưới, hào quang lưu chuyển, rượu dịch tinh khiết, lòng lánh trong suốt, không nửa phần tạp chất. Tiểu thuyết, mặc dù ở ba tư, cái này cũng là hiếm thấy chân phẩm. Vương Thế Sung nhấp theo cái này một bình rượu, vô cùng cung kính đi đến Lý Chí Thường bên người, lấy Lý Chí Thường giờ đây cảnh giới, không cần quay đầu lại xem, bằng vào mượn cảm giác, liền đủ để phân rõ là ai lại đây. Hắn chuyên tâm rượu ngon ẩm thực, nhưng là tâm như chỉ thủy. Trong đại sảnh hết thảy, không một không chiếu rọi ở trong lòng hắn, phảng phất thiên địa bảo giám, nơi đây các loại nhân sự, đều ở trong lòng hắn từng cái chảy xuôi. Rượu, rượu ngon. Bị Vương Thế Sung cung cung kính kính phụng ở Lý Chí Thường đưa tay là có thể chạm tới địa phương, Lý Chí Thường không hề nói gì, nhận lấy rượu, lạnh nhạt nói, "Vương tướng quân tìm ta chuyện gì?" Vương Thế Sung thấy rõ Lý Chí Thường tiếp nhận rượu, trong lòng vui vẻ, hắn chỉ sợ Lý Chí Thường khó chơi. Hiện nay thiên hạ đại loạn, hắn cũng là có chí với tranh giành trung nguyên nhân vật, hắn có thực lực này, cũng có điều này có thể lực. Một khi thiên hạ có biến, hắn cắt cứ Hà Lạc, trừ Ngoa Cương, lấy quan trung, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Hắn trong lòng có này phương lược, nhưng cũng cần rất nhiều người tài ba giúp đỡ, mới có thể thành tựu đại sự. Từ Hàng Tĩnh Trai nói vì thiên hạ lựa chọn minh chủ, nhưng là Vương Thế Sung dù sao không biết không ngủ, Từ Hàng Tĩnh Trai cao cao tại thượng, lựa chọn minh chủ, quyết định không lọt mắt hắn loại cỏ này mãng. Lý Chí Thường có thể ở một tháng bại lui nhiều cao thủ như vậy gây hấn, hơn nữa không cần chiêu thứ hai, bằng vào điểm này liền đáng giá hắn lôi kéo. Ngược lại hắn muốn tranh cướp thiên hạ, thế tất yếu cùng Từ Hàng Tĩnh Trai lựa chọn minh chủ trở mặt. Có đạo là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi càng hơn thêm gấm thêm hoa, vào giờ phút này Vương Thế Sung tự nhiên đồng ý sớm giao hảo Lý Chí Thường vị này độc lai độc vãng mà không liên lụy giang hồ cao thủ. Vương Thế Sung cười nói, Lý Minh tự uống uống một mình không chê tịch mịch. Tại hạ bất tài, nguyện ý cùng Lý Minh uống mấy chén. Lý Chí Thường nắm bắt chén rượu hơi xoay tròn, mỉm cười nói, Vương tướng quân lòng ôm chí lớn, lễ hạ với người tất có sở cầu, bất quá khúc khúc ba tư rượu vang muốn thỉnh cầu bần đạo, vẫn là quá nhẹ. Vương Thế Sung nói, hiện nay thiên hạ đại loạn, tùy thất hấp hối, ta muốn giúp đỡ thiên hạ, kính xin Lý Minh dạy ta. Còn Lý Minh muốn cái gì, Thế Sung nguyện tận sức mọn, cung phụng Lý Minh. Lý Chí Thường trầm trầm nói, ta muốn Trung Nam Sơn, Vương tướng quân cho đổi sao? Vương Thế Sung không khỏi ngạc nhiên, người nào không biết Từ Hàng Tĩnh Trai ngay ở trên Trung Nam Sơn, Lý Chí Thường ý tứ rõ ràng muốn chiếm cứ Trung Nam Sơn cái này trung mẫn linh tú vị trí, đây chính là muốn đánh Từ Hàng Tĩnh Trai nét mặt giàn mua, hắn không khỏi trên mặt giật giật, cười ha hả nói, nếu là sau này đại nghiệp vừa thành, một thành, đừng nói Trung Nam Sơn, ngũ nhạc đều cho Lý Minh cũng không phải việc khó gì. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ta cũng không muốn chờ lâu như vậy. Vương Thế Sung ngượng ngùng nói, Lý Minh đừng không là đang đùa. Hắn dù cho làm xong tương lai có thể sẽ cùng Từ Hàng Tĩnh Trai làm xung đột chuẩn bị, có thể cũng không muốn ở hiện tại liền giúp Lý Chí Thường cùng Từ Hàng Tĩnh Trai đối nghịch. Từ Hàng Tĩnh Trai tốt xấu là Bạch Đạo lãnh tụ. Vương Thế Sung tiếp nhận Lý Chí Thường, sư phi huyên cũng không phải cho Lý Chí Thường một chiêu kiếm giết. Dù cho Từ Hàng Tĩnh Trai trong bóng tối không khoái, ở thế cục không rõ lắm trước, cũng sẽ không hết sức tìm đến Vương Thế Sung phiền phức. Hắn hiện tại vũ dực còn chưa đầy đặn, cũng không muốn quá sớm cùng Từ Hàng Tĩnh Trai cái này quái vật khổng lồ giao thủ, nhìn Lý Chí Thường lời nói rõ ràng là có ý định trêu chọc hắn. Lý Chí Thường cười ha ha, nói, Vương huynh khí phách vẫn là nhỏ, vẫn cần mài giũa một chút. Lúc này Vương Thông âm thanh xa xôi chuyển tới, giải vây nói, Lý đạo huynh tính tình khôi hài, Vương tướng quân chớ trách móc. Lý Chí Thường khẽ cười nói, Thông huynh lại sẽ điều đình. Lập tức Lý Chí Thường nói, gần môn nơi hai vị tiểu hữu, có thể hay không đi vào một tự. Chỉ thấy tân khách bên trong, sát cửa phát sinh cãi vã. Chính là đại đường thế giới nguyên bản nhân vật chính Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hai người rời đi Lý Việt tuyển sau, tham gia trò vui đi tới Vương Thông phủ đệ, muốn gặp gỡ một hồi Thạch Thanh Tuyển tiêu kỹ, nhưng không nghĩ gặp phải đối đầu Đông Minh phái công chúa Thiện Uyển Tinh, bị Thiện Uyển Tinh hòa thượng mình, con trai của Biên Bất Phụ, một trước một sau ngăn chặn. Khấu Trọng nghe được Lý Chí Thường âm thanh, cũng không biết Lý Chí Thường là nhân vật nào, bất quá hắn cùng Từ Tử Lăng lẫn vào phòng khách, liền đã nhận ra Lý Chí Thường phi phàm nơi, hai người tập luyện trường sinh quyết, linh giác kinh người, tự nhiên có thể cảm xúc đến Lý Chí Thường trên người này sợ yên tĩnh tự nhiên rồi lại tràn ngập sinh thú khí cơ, đưa bọn họ sâu sắc hấp dẫn. Nếu không có như vậy, bọn họ cũng không sẽ xui xẻo như vậy, vừa vặn bị Thiện Uyển Tinh hòa thượng minh ngăn chặn. Các tân khách gặp phải có nhân ra mặt, bọn họ không ít người nhận thức Thiện Uyển Tinh là Đông Minh phái công chúa, mừng rỡ nàng giáo huấn một chút Lý Chí Thường cái này không biết lễ nghi tiểu tử, vì vậy dồn dập tránh ra một con đường, làm cho Thiện Uyển Tinh nhìn thấy Lý Chí Thường. Thiện Uyển Tinh lại không phải những thứ này tân khách tưởng tượng như vậy hung hăng, nàng biết đây là Vương Thông phủ đệ, sẽ không dễ dàng cùng Vương Thông mời tới khách mời lên xung đột, tiểu tiếng nói, vị huynh đài này, cái này hay thôi, nàng không khỏi có chút tâm trạng lo sợ. Vương Thông thân phận siêu nhiên, nàng nhất thời nhanh miệng, nói ở trên yến hội muốn nắm hai tiểu tử, không biết Vương Thông có thể hay không trong lòng không thích. Hơn nữa nàng lần này đến đây, là mộ Thạch Thanh Tuyển tên mà đến, gặp phải Song Long thuần trúc niềm vui bất ngờ. Lúc trước nhất thời nhanh miệng, nhưng là có vẻ hơi thất lễ. Vương Thông lạnh nhạt nói, Thiện tiểu thư có chuyện gì, có thể hay không chờ tán tịch sau khi sẽ giải quyết, đến lúc đó lão phu nhất định không ngăn trở ngươi làm việc. Thiện Uyển Tinh nghe được Vương Thông không có vẻ không ưa, yên tâm nói, thật đây, cũng không phải đại sự gì. Dĩ nhiên cũng không ngăn trở Song Long, một bộ nhàn nhã tự tại dáng vẻ. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng lúc này không dám rời đi, hắn hai ngày sinh thật can đảm, trong lòng biết lúc này chúng địch vây quanh, cũng may Thiện Uyển Tinh chưa từng tiết lộ thân phận của bọn họ, được cho trong cái rủi có cái may, bất luận Dương Công bảo tàng hoặc là Trường Sinh Quyết, đều là gây rắc rối chi nguyên, một khi hai nhân thân phận tiết lộ ra, thật đúng là lên trời không đường xuống đất không cửa. Bất quá muốn không muốn đi Lý Chí Thường bên kia, Song Long còn đợi suy tính. May mắn lúc này, nhập môn nơi kêu sợ hãi liền lên. Tiếp theo có hai người lăng không ngưỡng ngã vào đến, từng đám hai tiếng hạ cái trống đó. Nguyên lai canh gác cửa lớn hai vị đại hán nhưng là lăng không xuất vào, đột ngột kinh biến cố, chính là Vương Thế Sung cũng đem tầm mắt rời đi quá khứ, không lo được cùng Lý Chí Thường phản nói. Tân khách lại lùi, để chống một đại vùng không gian, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng theo dòng người phu trào, tàng tìm kiếm trong đó. Nhưng thấy cửa một vị anh vĩ thiếu niên cùng một tên nữ tử mặc áo trắng thản nhiên đi vào, nam cao rất anh vĩ, cho dù hơi ngại khuôn mặt hẹp dài, nhưng là đường biển rõ ràng, hoàn mỹ đến như cái đá cẩm thạch pho tượng, da rẻ càng là so với nữ tử trắng hơn tích chân mềm, lại không có một tia nương nương khang cảm giác. trái lại bởi hắn ánh mắt sắc bén, khiến cho hắn rất có nam tính bá đạo mạnh mẽ mị lực. Hắn nơi trán đâm một cái vải đỏ, tố màu xanh ngoại bào bên trong là bó sát người màu vàng đồng phục võ sĩ, ở ngoài thêm một kiện da áo lót, khiến cho hắn xem ra càng là vai rộng eo hẹp, tả hữu eo tế cắt treo một đao một chiêu kiếm, tuổi ở 24-25, hình thái uy vũ cực điểm. Nhưng thấy nam tử trẻ tuổi đứng chắc tay, khí độ kinh người, dù cho thính trung đều là có mặt mũi đại nhân vật, nhìn thấy người này, cũng không khỏi trong lòng thầm khen. Lý Chí Thường thầm nghĩ, đây cũng là trừ Song Long ở ngoài, trên đời này tương lai nhất là lóa mắt cao thủ trẻ tuổi Bạt Phong Hàn. Bạt Phong Hàn cho dù không thể tính được, nhưng cách Lý Chí Thường vẫn còn có khoảng cách nhất định, hơn nữa so với Bạt Phong Hàn, vị kia nữ tử mặc áo trắng càng làm cho Lý Chí Thường có hứng thú. Nữ tử mặc áo trắng khuôn mặt đẹp tự không cần tự thuật, bất quá nàng chính là xuất thân Dịch Kiếm phái Phó Quân Du, đạt được Phó Thải Lâm Dịch Kiếm thuật đích thật chuyện. Dịch Kiếm thuật cùng Lý Chí Thường võ công có nhất định tương thông chỗ, đều có thể đoán trước ý đồ kẻ địch, ứng tay phá địch, bất quá nguyên lý vẫn là đại tướng đỉnh kính. Hơn nữa Phó Thải Lâm một câu hết thệ thần thông, tất cụ tự mãn, có thể nói qua sức sâu thẳm võ học đạo lý, không phải đạo này người trong, khó có thể thưởng thức. Bạt Phong Hàn mới vào Trung Nguyên, ý đang khiêu chiến thiên hạ cao thủ, tôi luyện tự thân, Âu Dương Hy Di cùng Vương Thông là bạn tri kỷ, tự sẽ không để cho Bạt Phong Hàn ở đây ngang ngược, hai người vài câu trò chuyện sau khi, liền động lên tay đến. Song Long tập được Trường Sinh Quyết sau, từ khởi điểm chính là luyện thần hoàn hư, như một khối biển rộng miên, có thể không ngừng từ ngoại giới hấp thu lượng nước. Bạt Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di giao thủ, càng là cho bọn họ mở mang tầm mắt, si túy trong đó. Lúc này Từ Tử Lăng đột nhiên phát hiện có một con tay vô vào hắn vai đầu, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, càng làm hắn kinh hãi chính là, hắn cứ việc nhòm ngó tỉnh trung nguyện tâm pháp, vẫn như cũ đối với cái vô này, không thể ra sức. Cùng hắn đồng dạng cảm giác còn có khấu trọng, hai người quay đầu lại vừa nhìn cái kia kỳ lạ trẻ tuổi người, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào, lại lướt qua dòng người, đi tới bên cạnh hai người. Dòng người chen chúc, Lý Chí Thường lại có thể xa xôi đến đây, còn chưa gây nên tao động, bậc này bản lĩnh, giáo hai người âm thầm lẫm liệt. Lý Chí Thường trầm trầm nói, hai vị tiểu hữu chớ kinh hoàng. Ta chỉ là đối với hai vị khám phá Trường Sinh Quyết bí mật thiếu niên cao thủ, có chút ngạc nhiên thôi. Lý Chí Thường hành động đã không âm thanh, không nghĩ tới Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vẫn có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn, cái này Trường Sinh Quyết quả nhiên không phải bình thường, không trách trăm ngàn năm qua chỉ có Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng luyện thành. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe hắn nói ra Trường Sinh Quyết, không khỏi dọa cái một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, thật ở xung quanh người dĩ nhiên không kinh ngạc dáng vẻ, tựa hồ không nghe thấy Lý Chí Thường nói chuyện. Lý Chí Thường âm thanh xa xôi vang lên, ta đây là dùng tụ âm thành tuyến công phu, người bên ngoài là không nghe được. Chuyển âm nhập mật là trên người chịu thượng thừa nội công biểu hiện, thế nhưng cũng quyết định khó có thể giấu giếm được cao hơn nửa cái đẳng cấp cao thủ. Lý Chí Thường dám nên ngang dùng ra truyền âm nhập mật, hiển nhiên là chắc chắn cái này trong đại sảnh không có vượt qua hắn cao thủ. Điều này làm cho Từ Tử Lăng cùng Cấu Trọng hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới người tuổi trẻ này lại cũng là một cái rất giỏi cao thủ. Bạt Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di giao thủ đến chỗ khẩn yếu, hắn có thể cùng Âu Dương Hy Di hợp lại đến lúc này, dù cho bị thua, cũng có thể giá trị con người tăng gấp bội. Đột nhiên không biết nơi nào bay tới tiêu âm từ đao kiếm giao tranh khe hở nơi xa xôi băng lên. Như nước chảy mây trôi, đoạn thủy dòng nước, tuy rằng đao kiếm giao kích, đem tiêu âm cắt thành vô số đoạn ngắn, nhưng là tiêu âm âm tiết vẫn có thể nối liền đao kiếm vang lên tiếng, liên tiếp thành một thủ tử khúc. Cỡ này khúc nghệ, mặc dù Lý Chí Thường cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 6, mất hứng tiếng tiêu âm tiết có thể cùng đao kiếm giao kích bong bong tiếng nối liền thiên ý vô phùng, đủ để chứng minh tuổi tiêu người, cái này một khúc chỉ là tùy hứng tác phẩm. Có thể ở trong chớp mắt làm ra phù hợp đao kiếm giao kích nhịp, có thể tưởng tượng được, Thạch Thanh Tuyển không chỉ tiêu nghệ tuyệt luân, bản thân võ học trình độ cũng nhất định không phải chuyện nhỏ. Nếu là tiêu âm mẹn mẹn như thế, như vậy Thạch Thanh Tuyển còn chưa được cho đương đại đại gia. Tiêu âm trước tiên theo Âu Dương Hy Di cùng Bạt Phong Hàn tiếp tấu, sau đó nhưng có thanh âm của mình. Bàng quan, lại liên lụy trong đó, càng tôn lên đến tiêu âm chủ nhân không thể tính được. Có lúc tiêu âm trở nên đắt đỏ, mang theo đao kiếm văng lên, dường như Hoàng Hà Lạc Thiên đi Đông Hải, vạn dặm viết vào lòng dạ. Có lúc rồi lại chuyển đến trầm thấp, phản phất đáng thương vô định hà một bên cốt, còn là xuân khuê trong một người. Tiêu âm hoặc cao hoặc thấp biến ảo, mặc dù Bạt Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di cũng không nhịn được theo tiêu âm tiếp tấu. Cuối cùng tiêu âm đột nhiên trở nên như tự bình thường việc, nhàn nhạt xa xôi, dẫn ra mỗi người trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Bạt Phong Hàn cùng Âu Dương Hy Di đều là có tình chúng sinh, cũng có trong lòng mình mềm mại địa phương, giao thủ đến lúc này, đã không có tranh đấu tâm tư, đao kiếm đồng loạt thôi minh. Lúc này một tiếng kiếm rít lại đột nhiên như lợi như mũi tên, vang vọng ở cả tòa phòng khách. Đáy lòng của mọi người chính nhu nhược không thể tả, một tiếng này kiếm rít, phản phất núi lửa bắn ra, đem nhu tình tới tắt. Thạch Thanh Tuyển tiêu âm cũng không hề trong lòng mọi người dư âm còn vang vọng bên tai. Như vậy làm xấu cả phong cảnh sự tình. Tự nhiên treo đến phòng khách mọi người tức giận, dồn dập hướng về phát sinh chỗ nhìn tới, chỉ thấy bên kia tân khách đều là phụ cận phú thương cự cổ, không xứng đao kiếm, mọi người không rõ vì sao, lẽ nào người kia làm dối người lại chạy. Vương Thông phóng tầm mắt nhìn lên, Lý Chí Thường quả nhiên chẳng biết đi đâu, hắn cùng Lý Chí Thường bất quá một ngày chi giao. Nhưng là từ lời nói cử chỉ xem ra đối phương tuy rằng tính tình phong túng, nhưng quyết định không phải là không thông gió nhã người. Trong đó chắc chắn những khác duyên cớ, Vương Thông cười ha hả nói, Thanh Tuyển cháu gái có thể hay không đi vào để bá bá nhìn một cái. Bên ngoài một tiếng xa xôi thở dài nói, Thanh Tuyển phụng nương thân di mệnh, vì là thông lão cùng Âu Dương bá bá thổi một khúc, việc này một, Thanh Tuyển tự nhiên đi vậy. Mọi người khổ sở giữ lại, cái này một kỳ nữ tử, nhưng đồng bệnh đi xa, rơi vào Vương Thông thần sắc âm u, Âu Dương Hy Di cũng hãy còn mọc ra hận rồi. thổi dâu mép trừng mắt bay về Vương Thông nói, đều là ngươi mời tới tiểu tử kia cho Thanh Tuyển cháu gái tức giận bỏ đi. Vương Thông cười khổ nói, Thanh Tuyển tương tự mẹ nàng, lại di truyền người kia tinh khí. Ngươi biết hai người kia tính cách, nàng đi lần này, tất nhiên là vừa bắt đầu trong lòng liền quyết định chủ ý. Âu Dương Hi Di Hi Hư nói, đứa nhỏ này một người tại đây thời loạn lạc bên trong, ta thật sợ nàng gặp phải phiền phức. Vương Thông sâu sắc thở dài nói, có chúng ta những lao bất tử này, còn có vị kia cũng không truyền ra tin qua đời, có ai sẽ mắt không mở đi trêu chọc nàng. Âu Dương Hi Di nói, bạn vừa gặp được điếc không sợ súng trẻ con miệng còn hôi sữa làm sao bây giờ? Vương Thông mỉm cười nói, trẻ tuổi bên trong, này bạn Phong Hàn đã là trong đó kiệt xuất, nhưng theo ta thấy đến, mặc dù là bạn Phong Hàn cũng chưa chắc có thể thương tổn được Thanh Tuyển. Âu Dương Hi Di nói, bạn Phong Hàn không đả thương được, tên tiểu tử kia đâu? Ngươi cũng đừng quên, liền sư Phi Huyên đều không phải là đối thủ của hắn. Vương Thông nói, Lý Đạo Huynh nhìn tuổi trẻ mà thôi, ngươi biết được ta tinh thông quan người thuật, Lý Đạo Huynh chí ít cũng có 40 tuổi. Âu Dương Hi Di hừ lạnh nói, xem như 40 tuổi, ở trong mắt ta cũng bất quá là tiểu hoa nhi, nhớ năm đó ra ra tung hoành giang hồ thì còn chưa đại tùy triều lý. Âu Dương Hi Di chính là cùng chữ đạo kỳ một cái bối phận võ lâm danh túc, chữ đạo kỳ cũng đã tuổi gần 100 tuổi, hắn tự nhiên cũng sẽ không tuổi trẻ đi nơi nào. Nếu không phải là bán Vương Thông mặt mũi, lại nể mặt Thạch Thanh Tuyển, lão nhân ra người nhưng không hẳn muốn hoạt động gần cốt, tới đây Đông Bình quận. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dù cho gần đây công lực đại tiến, đối mặt cái này không tới thời gian một chén trà, là có thể đem bọn họ mang ra ngoài thành Lý Chí Thường, cũng chỉ có thán phục. Lý Chí Thường đứng chắc tay, xa xôi cười nói, Khấu tiểu tử ngươi thật là to gan, dám dùng Trường Sinh Quyết đích thật khí, rót vào ta Vô Thường kiếm bên trong, quấy rầy bằng hữu ta nhà hứng, lần này ta người mông ra khoản đãi, ngươi để ta ném lớn như vậy mặt, ngươi nói ngươi nên làm sao bồi thường ta. Khấu Trọng cười làm lành nói, đạo gia bất giận, ta cũng chỉ là trong lúc nhất thời quỷ thần xui khiến, khốn nạn mà thôi, ta cùng Từ Tử Lăng thân không vật dư thừa, cũng không tiền bạc, nếu không để Từ Tử Lăng liền cho đạo gia thủ hạ ngươi làm một người tiểu đạo đồng. Lý Chí Thường liếc mắt thấy Từ Tử Lăng một chút, lặng lẽ một tiếng nói, có này nhân tài, sợ không phải ở tại bần đạo bên người không qua vài ngày liền đem ta cái này một thân bản lĩnh học được sạch sành sanh. Khấu Trọng bị gọi ra tâm tư, cũng không để ý, bọn họ tự Trường Sinh Quyết luyện thành mẫn cảm, có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được, Lý Chí Thường tuyệt không ác ý, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không ở để phòng khách mọi người nổi giận phừng phừng thời điểm, đưa bọn họ hai mang đi. Trên người bọn họ ngoại trừ Trường Sinh Quyết liền chỉ có Dương Công Bảo Tàng có thể xúc động đạo nhân này, Khấu Trọng tuy biết người cũng vô ác ý, tuy nhiên không muốn để Lý Chí Thường lấy đi Dương Công Bảo Tàng bí mật, còn Trường Sinh Quyết trong mắt hắn nhưng là không như vậy coi trọng. Từ Tử Lăng bản tính đạm bạc thản nhiên, chỉ là khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Khấu Trọng cùng Lý Chí Thường đọ sức. Khấu Trọng nói, chúng ta nào dám có tâm tư như thế, thực sự là vì thế hãm sâu đạo trưởng với bất nghĩa, chỉ muốn trả lại đối với tự thân sai lầm, ta tay chân phục về, nhưng ta bị huynh đệ này, nhưng thông minh lanh lợi, nhất định để đạo trưởng yêu thích. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến, cười nhạt nói, Dương Công Bảo Tàng cùng Hòa Thị Bích đều là tranh cướp thiên hạ trọng yếu kiếp mã, ngươi đem Dương Công Bảo Tàng bí mật cho ta, ta liền thứ các ngươi lần này tội lỗi. Kỳ thực Dương Công Bảo Tàng bí mật, Lý Chí Thường so với Khấu Từ hai người biết đến còn muốn rõ ràng, vừa hỏi như thế, chỉ là Dương Đông Kích Tây, y ở Trường Sinh Quyết mà thôi. Trường Sinh Quyết bị Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng không biết chôn ở cái góc nào, Lý Chí Thường cũng vô tâm đi tìm, nếu là từ hai nhân khẩu bên trong biết đạo Trường Sinh Quyết tâm tích, Lý Chí Thường cũng có thể đi lấy đến xem nhìn. Giờ đây đối với Lý Chí Thường có trợ giúp cũng chỉ có tứ đại kỳ công, năm đó Ni chưa xuất ra thì tu chính là đạo gia đan thuật, được khen là đạo môn lúc đó không thể tranh luận đệ nhất nhân. Ni xuất ra, 40 tuổi tọa khô thiện thì bỗng nhiên đại triệt đại ngộ, từ đây rời đi Phật môn, xúc trả về tụ, hòa hợp Phật đạo hai nhà công pháp, sáng chế bị ngạn kiếm quyết, đó chính là Từ Hàng Kiếm Điển tiền thân. Bởi vậy Từ Hàng Kiếm Điển đối với Lý Chí Thường tới nói ở tứ đại kỳ thư bên trong tối có lấy làm gương ý nghĩa, ngày đó sư Phi Huyên còn chưa tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, Lý Chí Thường liền không dám xem thường của nàng bị ngạn kiếm quyết. Bất quá chữ đạo kỳ rõ ràng là đại tông sư cảnh giới, nhìn Từ Hàng Kiếm Điển liền lại bị thương, trong đó không có lửa mà lại có khói không hẳn không bởi, Từ Hàng Tĩnh Trai mặc dù nói là trách trời thương người, thế nhưng chữ đạo kỳ lại thân là đạo môn đại tông sư, lại vì Từ Hàng Tĩnh Trai bốn ba, trong đó rất nhiều chuyện, ý vị sâu xa, cố mà lần trước mặc dù sư Phi Huyên chủ động mời hắn đi quan sát Từ Hàng Kiếm Điển, Lý Chí Thường cũng chưa từng động lòng. Về phần Thiên Ma Sách bên trong đạo tâm trùng ma đại pháp, cơ hồ càng là Lý Chí Thường sáng chế đạo trùng thăng hoa bản công pháp, hơn nữa Lý Chí Thường còn biết luyện thành đạo tâm trùng ma đại pháp Tà Đế Hướng Vũ Điển dựa vào này, sống chừng 300 tuổi, hiện tại có thể còn ở trong thiên địa không biết góc nào đó tiêu dao. Như Hướng Vũ Điển thật sự như trong sách mơ hồ nhắc tới như vậy còn sống, Lý Chí Thường muốn trở thành cả thế gian nhân vật vô địch, có thể không dễ như vậy. Lý Chí Thường trong lòng bách chuyển thiên hồi, nhưng là Từ Tử Lăng nhưng cười nhạt nói, "Trọng thiếu ngươi đừng má thẳng, đạo trưởng muốn bất quá là Trường Sinh Quyết mà thôi, chúng ta liền nói cho hắn biết Trường Sinh Quyết bị chúng ta tàng ở nơi nào thôi." Không phải đạo trưởng, chúng ta lần này muốn thoát thân vương phủ, nào có như vậy dễ dàng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai huynh đệ, liền chỉ kém không mặc cùng một cái quần, hai người lại là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, Từ Tử Lăng chỉ cần vừa nói như thế, Khấu Trọng liền biết Lý Chí Thường ý tứ, Khấu Trọng thầm nói, lúc mấu chốt, vẫn là Lăng thiếu gia nhìn tấu triệt. Lý Chí Thường xa xôi thở dài nói, với các ngươi hai nói thật không lao lực, các ngươi đem Trường Sinh Quyết tâm tích nói cho ta biết, từ đây chúng ta đại lộ hướng lên trời, các đi một bên. Dù cho Trường Sinh Quyết quả nhiên là bất thế kỳ công, nếu không có hai người bản thân chính là trăm năm khó gặp ngọc thô chưa mài giũa, cũng không thể ở đem tới lấy được lớn như vậy thành tựu. Lý Chí Thường nếu không có biết rõ hai người tính cách, nói không chừng cũng không nhịn được đem hai người thu làm đồ đệ, để Hoa Hiểu Sương cô nàng này nhiều hai cái tiểu sư đệ, nàng nhất định hài lòng vô cùng. Lý Chí Thường dù cho lãnh đạo, nhưng là nếu thu rồi Hoa Hiểu Xương làm đồ đệ, cũng sẽ không thật là tuyệt tình, tương lai như có cơ hội, vẫn là định phải đi về nhìn đồ đệ này. Từ Tử Lăng tương lai bởi vì sư phi Huyên duyên cớ, trợ giúp Từ Hàng tinh trai, năm đó đọc được đoạn này thì Lý Chí Thường tuy rằng yêu thích Từ Tử Lăng lãnh đạm xa xưa, nhưng cũng đối với này cảm thấy không vui. Cái này một chút không thoải mái, làm cho hắn hôm nay cũng vô ý thu hai người làm đồ đệ. Khấu Trọng tính tình hào hiệp bất ham, sau đó trải qua tôi luyện sau càng là đảm tiếu dụng binh, coi rẻ vương hầu, có đối mặt thiên quân vạn mã không hề sợ hãi, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến khí độ. Lý Chí Thường đối với hắn nhưng không hề ác cảm, bất quá song long bản như một thể, Lý Chí Thường nếu không thu Từ Tử Lăng, tự nhiên cũng không thể nhận Khấu Trọng đồ đệ này. Từ Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trong miệng đạt được Trường Sinh Quyết chôn giấu vị trí, Lý Chí Thường tự nhiên đúng hẹn thả hai người rời đi, hai người trên người chịu Trường Sinh Quyết, giờ nào khắc nào cũng đang cùng thiên địa tự nhiên âm thầm kết hợp lại, võ công cũng là một ngày biến đổi, nhìn ra Lý Chí Thường cũng không khỏi có chút say mê trong nóng, Trường Sinh Quyết một khi luyện thành, liền thẳng tới cùng đạo hợp chân nói cảnh, Lý Chí Thường giờ đây cũng chưa tới cái này cảnh giới lý. Hơn nữa hắn cũng cảm giác rất có thể, hắn bắt được Trường Sinh Quyết, phòng trường cũng luyện không ra lý lẽ gì đến. Phó Quân Du toàn thân áo trắng, bước chậm ở bờ sông, nhưng là luôn có một loại bị dò xét cảm giác, nàng Cửu Huyền Đại Pháp đã luyện đến tầng thứ 7 cảnh giới, Cửu Huyền Đại Pháp chính là sư phụ nàng Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm sáng chế nội công tâm pháp bắt nguồn từ một, rốt cuộc cửu, dưới giả thủ hình, trên giả thủ thần, thần tự thần, cơ triệu tự động. Nàng cho dù kém xa chính là sư tầng thứ 9 trường mực, nhưng cũng vô cùng mẫn cảm, huống chi nhỏ nó người cũng không cố ý che lấp tự thân phi tức. Nàng cũng âm thầm buồn bực, không nên cùng Bạt Phong Hàn phân biệt, không phải vậy dựa vào nàng cùng Bạt Phong Hàn lợi hại, cũng không có cái gì đối đầu dám đến khiêu khích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 7, thiên hạ đại sự xem như không người nào dám tới khiêu khích nàng cùng Bạt Phong Hàn liên thủ, trừ phi tam đại tông sư cấp độ này nhân vật, Phó Quân Du chắc chắn sẽ không sợ hãi bất kỳ người nào khác. Tiểu thuyết, nàng tự vào Trung Nguyên tới nay cùng Bạt Phong Hàn tương giao hiểu nhau, nhưng là lần này nhưng chủ động muốn cùng Bạt Phong Hàn phân biệt, kỳ thực chính nàng cũng không biết nghĩ như thế nào. Bất quá Bạt Phong Hàn chính là trời sinh lãnh khốc vô tình hạng người, lại nói đi là đi, Phó Quân Du đối với hắn ôm ấp dư tình đồng thời, trong lòng cũng không khỏi âm thầm thất lạc. Bất quá cái này tam phiên mấy lần cảm giác bị người dòng nó, khiến cho trong lòng nàng buồn bực, đem Bạt Phong Hàn ném ra sau đầu, cho tới giờ khắc này, hết thảy tích muộn cảm xúc, phương đến thời khắc này mới phát tiết đi ra. Phó Quân Du lạnh lùng nói, phương nào bọn đạo trích, như vậy giấu đầu lòi đuôi, dám ra đây gặp lại sao? Một tia lãnh đạm mà vô tình ngữ liệu, mang theo một thủ thảm thiết tiểu lệnh ở trên bầu trời kéo dài không dứt. Lâm Hoa tàn xuân hồng, quá vội vã. Bất đắc dĩ hướng đến Hàn Vũ muộn. So lệ, tướng Lưu Túy, khi nào trọng? Tất nhiên là nhân sinh trường hận thủy trường đông. Lấy thủy tất nhiên trường đông, lấy dụ người chi tất nhiên trường hận, đau xót đã cực. Nhưng là lời ca từ người, liền lại vô cùng lãnh đạm xa xưa, cái này một loại xê phức tạp mâu thuẫn cảm, há không phải là Bạt Phong Hàn đối với nàng hữu tình nhưng vô tình một loại khắc họa. Phó Quân Du hướng âm thanh khởi nguồn nhìn sang, chỉ thấy bờ sông một bụi dương liễu bên trên, cành liễu mềm nhẹ, không chịu nổi gánh nặng, bất quá một cái bạch y đạo sĩ, đạp ở cành liễu trên, đồng thời một phủ, nhưng không rơi xuống. Tình cờ gió sông thổi đến, dường như muốn đem hắn thổi đi, nhưng là cành liễu rồi lại đem hắn ở lại trên cây. Dùng cái này quan chi, Phó Quân Du liền rõ ràng, người Trung Nguyên này khinh công, đến cỡ nào cao diệu mức độ. Bạch y đạo sĩ chính là ta Lý Chí Thường. Hắn hơi mỉm cười nói, ta tự không có nhỏ ngó cô nương, chỉ là cô nương mắt mù tâm mù, không nhìn thấy ta mà thôi. Phó Quân Du lạnh lùng nói, ngươi người Trung Nguyên này thiếu đến giả thần giả quỷ, có chuyện gì, muốn động thủ, ta tiếp tới cùng. Nàng trên người chịu dịch kiếm thuật tâm pháp, môn tâm pháp này ý chính ở chỗ lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch. Chuyên môn đoán trước ý đồ kẻ địch, điều kiện tiên quyết là muốn nắm giữ địch thủ võ kỹ cao thấp, thăm dò đối phương nội tình, do đó làm ra phán đoán. Đương nhiên sư phụ nàng Phó Thải Lâm đã đến toàn bộ tâm linh cảm giác cùng kiếm kết hợp, ngoại tại cảm giác là hư, tâm linh cảm giác là thực cảnh giới, toàn bằng trong tâm linh vi diệu biến hóa, liền có thể rõ xét phe địch hư thực. Phó Quân Du tự nhiên còn xa mới tới cảnh giới cỡ này, vì lẽ đó còn phải phân biệt Lý Chí Thường võ công cao thấp, võ học lai lịch, đúng bệnh giới dược. Nhưng là Lý Chí Thường khí cơ lưu chuyển như nước sông không kiệt, cuộn sóng chìm nổi, khó có thể tìm tới quy luật. Phó Quân Du cũng không cách nào phán đoán Lý Chí Thường võ công là vừa mạnh vẫn là âm lưu, càng hoặc là cường mãnh cùng tồn tại. Tuy là Lý Chí Thường làm đạo sĩ trang phục, phải làm là đạo môn một mạch, nhưng là đạo môn một mạch bên trong, lưu phái cũng vô cùng phiền phức, Phó Quân Du cũng khó có thể phân biệt Lý Chí Thường phái. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Phó Thải Lâm chính là thiên hạ cao thủ lợi hại nhất một trong, không nghĩ tới dạy dỗ đệ tử, cũng không làm sao, ngươi còn chưa có thể cảm nhận được thiên địa vạn vật vi diệu biến ảo, làm cho trái tim linh hỏa tan mênh mông trong hư không, làm sao có khả năng dò xét ra của ta hư thực. Phó Quân Du nói, thiếu đến giả thần giả quỷ. Lý Chí Thường thân như một mảnh liễu diệp, từ cành liễu trên nhẹ nhàng đi, rơi vào Phó Quân Du trước mặt, cầm trên tay một cái tùy ý bẻ cành liễu, trên cành còn phụ có vài miếng non mềm liễu diệp, Lý Chí Thường nhẹ khẽ cười nói, dịch kiếm thuật cũng chưa chắc là đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, ta dùng cây này cảnh bồi cô nương vui đùa một chút đi. Phó Quân Du sắc mặt phát lạnh, quát lên, muốn chết. Nhưng thấy Phó Quân Du rất kiếm hướng Lý Chí Thường đâm tới, Lý Chí Thường trên tay cảnh nhu nhược, không thể tả mưa gió, càng thêm không thể so với Phó Quân Du trường kiếm cứng cáp hơn. Hắn thủ đoạn xoay ngược lại, phản phất báo trước Phó Quân Du kiếm lộ, cảnh liễu trôi nổi đồng bền, vòng qua ánh kiếm, hướng về Phó Quân Du bạch ngọc dường như cổ tay trắng nhì, nhẹ nhàng phất qua. Cành liễu non mềm, nhưng ở Lý Chí Thường đích thật khí dồn vào sau khi, nhưng không kém một loại đao kiếm. Phó Quân Du tuy rằng tay thu nhanh, bạch ngọc dường như cổ tay trắng nhì xuất hiện nhàn nhạt vết máu. Bờ sông mỹ nhân tựa nguyệt, cổ tay trắng nỉ ngưng như sương tuyết, đáng tiếc cái này như sương như tuyết cổ tay trắng nỉ trên, lưu lại một đạo không dài không ngắn vết máu, làm xấu cả phong cảnh, cũng đủ có thể chứng minh lý trí thường không hề thương hương tiếc ngọc tâm thái. Dịch kiếm thuật thi kiếm như dịch kỳ, bay xuống các loại thế cục khiến kẻ địch mặc cho từ bài bố, vẻ ngoài xem ra lại như có thể báo trước đối phương chiêu thức biến hóa, vì lẽ đó có thể đoán trước ý đồ kẻ địch. Nhưng là Phó Quân Du đối với lý trí thường bó tay toàn tập, cũng nhìn không ra lý trí thường võ công lai lịch, cũng không cách nào có độ công kích bố trí, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, lại bị lý trí thường tùy ý chơi bừa. Theo lý thuyết nàng cho dù thua kém lý trí thường 3-4 chủ, nhưng còn chưa tới lý trí thường có thể tùy ý trêu đùa tình cảnh, chỉ là lý trí thường vừa đến lớn tiếng dọa người, thứ hai làm tức giận Phó Quân Du. Cựu huyền đại pháp ý chính ở chỗ thần thủ với một, Phó Quân Du giờ khắc này phương tâm thất loạn, làm sao có thể duy trì không hề lay động tâm cảnh, cũng chỉ có Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng như vậy kỳ tài ngút trời từ không chọn vẹn dịch kiếm thuật bên trong ngộ đạo không thắng không bại, vô cầu vô dụng, vĩnh không động tâm trong giếng minh nguyệt cảnh giới, vừa mới có thể ở chưa đem cựu huyền đại pháp luyện đến tầng thứ 9 thì ở đối địch bên trong, mặc cho ngoại giới biến ảo, cũng có thể dựa vào tỉnh trung nguyện tâm pháp, kích thích ra tự thân tiềm lực, bỏ đi tạp niệm, dùng ra dịch kiếm thuật cùng người đối địch. Phó Quân Du tuy rằng kết cấu hỗn loạn, nhưng lý trí thường đã dòm ngó biết rồi cựu huyền đại pháp cùng dịch kiếm thuật một chút huyền diệu, đến đó đối với sáng chế dịch kiếm thuật cùng cựu huyền đại pháp Phó Thải Lâm cũng không khỏi có mấy phần bội phục. Quả nhiên là trăm năm qua rất ít có thể đếm được đại tông sư, Phó Thải Lâm cựu huyền đại pháp bắt nguồn từ một, rốt cuộc cựu giả vô cùng vô tận vậy, tự nhiên cựu huyền đại pháp luyện đến tầng thứ 9 sau, liền tất cụ tự mãn, không giả cầu mong gì khác. Đối với cỡ này cảnh giới, lý trí thường giờ đây còn có không kịp, đúng là như thế, mới để cho hắn càng thêm mừng rỡ. Cành liễu đông nhiên hóa xuất thiên điều bằng cái, Phó Quân Du cũng phân không rõ cái nào điều là thật, cái nào điều là giả, đột nhiên chỉ nhận ra được, Thái Uyên huyệt mắt lạnh, trường kiếm rơi trên mặt đất. Nàng oa một tiếng khóc lên, không biết làm sao, sư tỷ bỏ mình đau thương, độc thân lẻn vào Trung Nguyên tịch mịch, cùng bạn Phong Hàn tương giáo hiểu nhau khoái hoạt, cùng với bạn Phong Hàn rời đi phiền muộn, đều vào đúng lúc này phát tiết đi ra. Chỉ khóc đến hai mắt sưng đỏ, đã không còn nước mắt đi ra, vừa mới dừng lại. Phơ phất gió sông thổi đến, để Phó Quân Du thần trí một thanh, trong lòng biết cỡ này trò hề hết mức lạc ở trong mắt lý trí thường thôi. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhưng thấy lý trí thường quay lưng lại nàng, phóng tầm mắt tới bờ sông, bạch y như phủ vân, tóc dài rối tung, dường như thần tiên. Phó Quân Du thấy rõ hắn bối đối với mình, đại lộ kẽ hở, chỉ cần chính mình từ phía sau lưng đánh lén, nhất định có thể cho cái này để cho mình xấu mặt nam tử sự đả kích chí mạng. Lý trí thường trầm trầm nói, Phó cô nương nếu là còn không phục, có thể từ sau lưng ta xuất kiếm, ta sẽ không xoay người, nếu như ngươi có thể sống quá 10 chiêu, đến lúc đó mặc ngươi xỉ. Phó Quân Du tâm thần chấn động mạnh, không nghĩ tới lý trí thường liền sau lưng đều có mắt giống như vậy, nàng nổi giận nói, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý trí thường thấp giọng cười nói, ta tuy rằng không thích người cao ly, cũng vô tâm không thương hương tiếc ngọc, ngươi nếu không phải muốn tìm ta báo thủ, chính mình chạy trở về Triều Tiên đi thôi. Phó Quân Du cả giận, ngươi. Lý trí thường thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi, bên trong đất trời chỉ có xa âu xoay quanh, nơi nào còn nhìn thấy lý trí thường tung tích. Lần này cuối cùng cũng coi như nhòm ngó dịch kiếm thuật một tia huyền diệu, được cho không hưởng chuyến này. Nếu là căn cứ kẻ địch võ công cao thấp, lập ra các loại bố trí, do đó đoán trước ý đồ kẻ địch, lý trí thường cũng đủ để làm được, bất quá hắn trên người chịu độc cô cửu kiếm, bản thân chính là thượng thừa đoán trước ý đồ kẻ địch võ công, dịch kiếm thuật đạo lý kỳ thực cùng độc cô cửu kiếm chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lý trí thường tuy rằng từ Phó Quân Du cửu huyền đại pháp, nhìn lén ra Phó Thải Lâm một chút manh mối, nhưng là muốn tra rõ Phó Thải Lâm hư thực nhưng tuyệt đối không thể. Lý trí thường trong cõi u minh có cỗ tử cảm giác, Diệp Cô Thành có lẽ tương lai sẽ đi khiêu chiến Phó Thải Lâm, không biết thiên ngoại phi tiên, lần này có phải là vẫn đúng là như vậy vô địch. Hắn muốn phải thấu hiểu dịch kiếm thuật, cũng là muốn phân tích một chút Diệp Cô Thành cùng Phó Thải Lâm trong lúc đó phần thắng. Bất quá lúc này xem ra, Phó Thải Lâm quả thật uyên không lường được, Diệp Cô Thành cho dù so với hắn sớm đến 5 năm, nhưng là muốn khiêu chiến phía thế giới này đệ nhất thiên hạ kiếm khách, thắng bại số lượng, xác thực khó có thể chắc biết. Đoạn này thời gian bên trong, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng lại làm ra không ít đại sự, lý trí thường dù sao cũng không phải là không để ý đến chuyện bên ngoài, hai người bị Lý Mật phát sinh bổ sơn công kiến, cùng với gặp Đông Minh phái truy kiến, nổi bật nhất thời có 102. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, các lĩnh mấy trăm năm. Quan thời gian trước tối làm náo động lý trí thường, ở vô tình hay cố ý cũng bị người trong giang hồ quên lãng. Giờ đây nghĩ đến tìm lý trí thường khiêu chiến, vì là sư phi huyên hạ giận người càng ngày càng thiếu. Trước có người đem lý trí thường đặt ở âm hậu tả vương cấp độ này, kỳ thực vì đem hắn hướng về hỏa chiến nướng, nhưng là khoảng thời gian này phong vân biến hóa, tùy đế Dương Nghiễm bỏ mình, thiên hạ liền chân chính nên đón thời loạn lạc. Từ hàng tĩnh trai phát sinh tin tức, muốn hướng về Lạc Dương Đông Đô, chọn minh chủ, cái này quần hùng tranh giành thế cục đã đến gây cấn tột độ giai đoạn. Từ hàng tĩnh trai cũng không thể không bắt đầu đặt cửa, bất quá từ hàng tĩnh trai trong lòng đã sớm có ứng cử viên, Lý Việt binh xuất quan bên trong, chiếm cứ Trường An, ở từ hàng tĩnh trai an bài xuống, sư phi huyên trong bóng tối cùng Lý Thế Dân gặp mặt, song phương đặt thành ước định. Lần này truyền ra phong thanh ở Lạc Dương lựa chọn minh chủ, kỳ thực cũng chỉ là vì đem Lý Thế Dân làm nổi bật lên đến, như Lý Mật, Đậu Kiến Đức, Đỗ Phục Y những thứ này đường kim thiên hạ lớn nhất thực lực tiêu hùng, ở trong mắt từ hàng tĩnh trai đều là vương đi đầu nhân vật. Từ hàng tĩnh trai lớn như vậy tác phẩm, nhưng bố cục xảo diệu, chỉ có số ít người nhìn ra đầu mối, lý trí thường chính là một người trong đó. Hắn lấy ra Trường Sinh Quyết sau, quả nhiên mò không gian nửa phần thành tựu, nghiên cứu mấy ngày sau, liền chẳng muốn tiêu hao tâm lực, tùy ý ở giang hồ lang thang. Hắn cho dù tùy ý lang thang, kỳ thực cũng là đang quan sát thiên hạ thế cục, bậc này thời loạn lạc, thêm vào lần này thế giới cao thủ tầng tầng lớp lớp, Lý Chí Thường dù cho luôn luôn đối với quốc gia đại sự lãnh đạo, nhưng nếu là còn hướng về dĩ vãng một dạng, nói không chừng liền bị mưu hại, là cái thân tử đạo tiêu. Lý Chí Thường giờ đây trên tay chính là cựu Giang Thiết Kỵ hội Nhậm Thiếu Danh đưa tới thì mời, mời hắn đêm nay ở trong thành Minh Nguyệt lâu tụ tập tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 8, Bạt Phong Hàn giờ đây phía Nam tổng cộng có 6 thế lực lớn, chiếm cứ hùng bá giang hoài, cắt cứ Đan Dương Lịch Dương hai trọng trấn lớn Đỗ Phục Y cùng phụ công Hưu chính là ta phía Nam mạnh nhất quân thiệt, bất quá bọn hắn địa bàn tới gần phương Bắc, phải bị phương Bắc quần hùng kiềm chế, vì vậy ở phía Nam khó có thành tích. Tiểu thuyết, từ xưa đến nay đều là Bắc cường Nam lược, nếu là Đỗ Phục Y cùng phụ công Hưu có thể càn quét phương Bắc, trở lại bình định phía Nam, bậc này do Nam quét Bắc trắng cử một khi hoàn thành, đem không kém hơn năm đó Sở Bá Vương Hàn Vũ, vẫn còn có thống nhất thiên hạ hy vọng, vì vậy Đỗ Phục Y giờ đây ở thế nhân trong lòng, là kế Lý Mật cùng Đậu Tiến Đức sau khi, có hy vọng nhất vấn đỉnh người. Kém hơn một bậc quân phiệt chính là chiếm cứ Giang Đô Lý Tử Thông, bất quá Giang Đô bị tùy đế Dương Nghiễm gieo vạ nhiều năm, Giang Đô mười thất cửu không, Lý Tử Thông giờ đây cũng là tự lo không xong. Trầm Pháp Hưng Giang Nam quân tiên nơi đông nam, tây bắc con đường vì là Lý Tử Thông, Đỗ Phục Y cản trở, nam thì lại bị quản chế bởi Hùng Cứ Quảng Đông Tống Thiệt, nhất thời vẫn khó có tư cách. Tống Thiệt luận thực lực làm cách xa ở Trầm Pháp Hưng bên trên, bất quá Tống Khuyết thái độ không rõ, không có lập tức ngoại trừ Trầm Pháp Hưng cái này niềm phong lại lĩnh Nam quân lối thoát chặn đường cầu. Bởi vậy phía Nam chiến trường chủ yếu tranh đấu liền đang cắt theo Cựu Giang một khu Lâm Sĩ Hoành cùng chiếm cứ Ba Lăng một vùng trước Lương Hoàng tộc Tiêu Tiện. Tiêu Tiện giờ đây đã tự lập vì là đòn rông hoàng đế, trong lúc đó triển khai Lâm Sĩ Hoành giờ đây chiếm thượng phong, dựa cả vào Cựu Giang Thiết Kỵ hội hội chủ Nhậm Thiếu Danh trợ giúp. Chị này Tiêu Tiện cùng Lâm Sĩ Hoành tranh đấu thời khắc mấu chốt, hai phe đang đứng ở một loại vi diệu cân bằng, mà Tiêu Tiện phải biến đổi bị động làm chủ động, biện pháp tốt nhất chính là giết chết đối với Lâm Sĩ Hoành trợ lực lớn nhất Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh. Vì vậy đoạn thời gian gần nhất, Nhậm Thiếu Danh không có bình thường như vậy bất cẩn, ra vào trong lúc đó cũng mang theo Ma Môn hai đại cao thủ Ác Tăng Pháp Khó cùng Diễm Ni Thường Thật. Tuy là Nhậm Thiếu Danh phối hợp tác chiến bại toàn, bất quá lúc này Cựu Giang thành cao thủ cũng không ít. Trong đó đại đa số lai lịch Nhậm Thiếu Danh đã tra rõ ràng, bất quá Lý Chí Thường lai lịch thực sự ý vị sâu xa, vừa không thuộc về Phật môn, cũng không thuộc về Ma Môn. Đạo môn tuy rằng lãnh đời cao thủ không ít, lại có chữ đạo kỳ cánh cửa này đệ nhất nhân, nhưng muốn tìm ra Lý Chí Thường như vậy cao thủ cũng bất quá rất ít 3-4, từng cái bài trừ dưới, Lý Chí Thường tựa như 5 năm trước đột nhiên bước lên Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành. Rõ ràng võ công cao đến đáng sợ, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, lại không người biết được bọn họ từ chỗ nào luyện tới đây một thân lợi hại bản lĩnh. Tiến không thật tiến, Nhậm Thiếu Danh mời Lý Chí Thường đi Minh Nguyệt lâu uống rượu, nếu là Lý Chí Thường không đi, chính là ta trong lòng có quỷ, căn cứ có giết sai không buông tha nguyên tắc, Nhậm Thiếu Danh cũng không tiếc rẻ phái ra thủ hạ, giải quyết đi cái này không yên tĩnh ước số. Nhậm Thiếu Danh tự có can đảm lấy nhiều khi ít nắm chắc, dù sao giờ đây Lý Chí Thường không môn không phái, không có nền tảng. Giết cũng là giết, có tối đa người không phận sự nói thầm vài câu. Hơn nữa Lý Chí Thường ác tử hàng tinh trai, cũng chưa chắc có người dám đứng ra nói chuyện. Nhậm Thiếu Danh ý tứ Lý Chí Thường tự nhiên rõ ràng, bất quá hắn có thể không thèm để ý Nhậm Thiếu Danh uy hiếp, hơn nữa lúc này cách trạm vạng còn có hơn một canh giờ. Lý Chí Thường đối với này cũng không đội vã, hắn giờ đây chính đang xuân ở lâu uống hoa hữu, bên cạnh oanh oanh nghiền yến, thân cận nữ sắc, nếu không có hắn một thân đạo sĩ trang phục ra vào thanh lâu trong lúc đó, quá mức ly kinh bạn đạo, Nhậm Thiếu Danh thủ hạ cũng sẽ không như thế nhanh dạng thiệp mời đưa đến trên tay hắn. Không có cái gì so với thanh lâu càng thích hợp tìm hiểu tin tức địa phương, vừa đến có thể ra vào cái này xa hoa nơi nhân vật, có rất ít người bình thường, bọn họ tin tức khởi nguồn tất nhiên càng rộng lớn hơn cùng tin cậy. Thứ hai, nam nhân tại trước mặt nữ nhân rất dễ dàng khoe khoang, có lúc ở rượu ngon mỹ nhân dưới sự kích thích dễ dàng nói ra một chút bình thường không dễ dàng lời nói ra. Lý Chí Thường huyền công mặc vận, nơi này thanh lâu độc tĩnh, đều ở đấy lòng hắn từng cái chạy xuôi. Lúc này ra vẻ tầm thường nhân vật võ lâm bộ dáng Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, Khấu Trọng túi lầu nói, Lăng thiếu gia trong lòng có thể có một loại đặc dị cảm giác. Từ Tử Lăng nói, không cần tìm kiếm này đặc dị cảm giác khởi nguồn, ngươi nhìn trên lầu. Khấu Trọng hơi liếc mắt một cái, trong lúc đó trên lầu 2, một cái đạo sĩ ngồi ở bên lan can, bên người tất cả đều là chút trang điểm lộng lẫy diễm lệ nữ tử. Lý Chí Thường như vậy gây bạn, mỗi cái nhân vật tiến vào cũng không khỏi hướng hắn nơi đó liếc mắt nhìn. Khấu Trọng lần này điều chuyển trang phục, có chuyện quan trọng khác, không có ngay lập tức phát hiện. Ở hắn nhìn hướng về Lý Chí Thường đồng thời, Lý Chí Thường ánh mắt cũng tiến vào ánh mắt hắn. Cách xa như vậy, Khấu Trọng còn có thể cảm giác được trong mắt đối phương cất giấu một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được thần bí, phảng phất trong nháy mắt, hắn nền tảng liền cho Lý Chí Thường khám phá. Khấu Trọng gọi Tú Bà, tiền tài thế tiến công dưới, rất nhanh Tú Bà nên đáp ứng hai người đi tìm lai lịch bài. Khấu Trọng tập hợp miệng ở Từ Tử Lăng bên tai nói, ngươi nói Lý Không Thường có phải là phát hiện chúng ta? Từ Tử Lăng cười khổ nói, dựa vào chúng ta chỉ sợ là khó có thể giấu giếm được hắn. Khấu Trọng nói, ngươi nói hắn có hay không phát hiện Trường Sinh Quyết căn bản là luyện không được, ngược lại làm phiền chúng ta. Từ Tử Lăng nói, Trọng thiếu gia ngươi khi nào như vậy sợ đầu sợ đuôi, dù cho hắn muốn tới hỏi tội chúng ta, bằng chúng ta bây giờ bản lĩnh, hắn nếu muốn bắt bí chúng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Khấu Trọng nói, sẽ chờ Lăng thiếu gia câu nói này, bất quá Lý Không Thường đem tới cho ta cảm giác so với cha Đỗ Phục Y còn muốn vượt qua một bậc, nếu là vạn bất đắc dĩ, chúng ta vẫn là làm 36 kế tẩu vi thượng sách kế. Nhã gian cũng không phải là tốt như vậy an bài, Tú Bà liền trước tiên làm chủ để cho hai người ở đại sảnh uống ngụm trà nóng, ngược lại tiền đã tới tay, Tú Bà tự không sẽ lo lắng hai người không chào mà đi. Hai người bởi vì Lý Chí Thường liền ở trên lầu, một cái nhiệt cũng không uống trà ra bao nhiêu tư vị. Bất quá từ cửa lớn truyền ra đạo nhòm ngó ánh mắt, càng để cho hai người hiếu kỳ. chỉ thấy được một người thanh niên thư sinh đến gần, để Khấu Trọng thầm hô xui xẻo là thư sinh này lại là Thiện Uyển Tinh vẫn, chính là hoàn gia ngõ hẹp. Thiện Uyển Tinh nhìn thấy hai tiểu tử cũng thanh lâu, giận không chỗ phát tiết, khẽ kêu nói, hai cái tiểu hỗn đản lại đang làm chuyện xấu. Khấu Trọng cợt nhả nói, chúng ta có thể làm chuyện xấu xa gì, hơn nữa Tử Lăng hắn vẫn đối với công chúa nhớ mãi không quên. Thiện Uyển Tinh tiếu mặt đỏ lên, Khấu Trọng chính là bắt bí đến nàng đối với Tử Lăng tồn tại vi diệu tình ý, cố còn nói ra một câu nói này. Lập tức Thiện Uyển Tinh tiếu mặt như sương lạnh, trầm giọng nói, ai hiếm lạ các ngươi nhớ nhung, lần này ta nhất định phải đem các ngươi 2000 đao bầm thây. Khấu Trọng giả vờ kinh ngạc nói, công chúa vì sao như vậy vô tình, chẳng lẽ có mới hoan bạn phong hàn liền đã quên cũ ấy sao? Nguyên lai lần trước Thiện Uyển Tinh nhìn thấy bạn phong hàn cùng Âu Dương Hy Di giao thủ khí thế, tâm trạng không khỏi sinh ra mấy phần hảo cảm, mặt sau Khấu Trọng bọn họ tao nộ phó quân du biết được việc này. Thiện Uyển Tinh bị Khấu Trọng trêu ghẹo, tâm trạng khúc khoái, quát lên, ngươi có tin ta hay không, kêu một tiếng Khấu Trọng, Tử Lăng ở đây, các ngươi hai thì phải chết tại đây Cửu Giang trong thành. Lúc này Tử Lăng đỗng nhiên vỗ bàn một cái, quát lên, Khấu Trọng Tử Lăng ở đây, không muốn chết cũng ngay. Chỉ thấy được một cái bàn gỗ hóa thành vô số bụi gỗ, khảm ở Tử Lăng dưới chân trên sàn nhà. Đem một cái bàn gỗ đập nát không khó, nhưng là phải làm được bàn gỗ nát thì nhưng không tung tóe đến các nơi, liền vô cùng khảo nghiệm đối với chân khí khống chế, mà có thể đem vụn gỗ khảm ở trên sàn nhà, càng khảo nghiệm trong nháy mắt lực bộc phát. Hán trưởng lực như vậy, cả kinh mọi người tại đây trợn mắt ngoác mồm. Khấu Trọng cũng nhân cơ hội lên tiếng nói, Đông Minh công chúa Thiện Uyển Tinh đến đây ám sát Nhậm Thiếu Danh, đại gia cẩn thận một chút, chớ bị hai vạ tới cá trong chậu. Bọn họ lần này mục đích thực sự chính là ám sát Nhậm Thiếu Danh, Khấu Trọng cái này vừa quát, chính là hư thì lại thực chi, kỳ thực hư chi, lại đảo loạn cục diện, rất hợp binh pháp. Hai người một sướng một họa, lớn tiếng dọa người, Nhậm Thiếu Danh là Cửu Giang thành thần, nói 102, mọi người nghe thấy, cũng không dám quấn vào cái này giang hồ thị phi, trong nháy mắt liền kỵ nữ đều trốn sạch. Chỉ có trên lầu Lý Chí Thường vẫn nhàn tọa uống rượu, cùng với phòng khách một vị hùng tráng thanh y khách cũng hay còn ngồi. Khấu Trọng cùng Tử Lăng phát hiện thanh y nhân chính là Bạt Phong Hàn, không nghĩ tới cái này Bạt Phong Hàn võ công tiến cảnh nhanh như vậy, lại giấu giếm được hai người bọn họ trưởng sinh quyết nhận biết, đương nhiên cái này cũng là Bạt Phong Hàn, trước đó không có sát cơ duyên cớ. Bạt Phong Hàn đứng thẳng người lên cười nói, hai vị tiểu huynh đệ có khỏe hay không? Khấu Trọng rút đao mà lên, hung hăng nói, Bạt Phong Hàn ngươi tới vừa lúc, hôm nay ta tiễn ngươi lên đường. Bọn họ trước cũng bị Bạt Phong Hàn đuổi giết qua, lần này Bạt Phong Hàn cùng Thiện Uyển Tinh đồng thời tại đây, hai người cũng là thầm kêu xui xẻo, bất quá Trọng thiếu gia chủ động xuất kích, nhưng là không muốn đánh mất chủ động, làm mất đi khí thế. Bạt Phong Hàn cười nói, Khấu huynh vẫn đảm lược hơn người, bất quá tại hạ hôm nay cũng không có cùng Khấu huynh giao thủ hứng thú. Lý Chí Thường uống một hớp rượu, chậm rãi nói, Bạt Phong Hàn ngươi theo ta 5 ngày 5 đêm, hôm nay rốt cục hạ quyết tâm ra tay rồi, ngươi có này kiên nhẫn, rất tốt. Ở theo ta 5 ngày 5 đêm sau, không có phát hiện được ta sơ hở dưới, còn dám ra tay, phần này dũng khí càng tốt. Bạt Phong Hàn nói, nhân sinh đến một chi kỷ chết cũng không tiếc, có thể được đạo trưởng như vậy đối thủ, càng làm nào đó trong lòng phải ý, hôm nay nhưng phải giết đạo trưởng, cái này cũng là không thể làm gì việc. Lý Chí Thường khẽ thở dài nói, Bạt Phong Hàn nếu ngươi là muộn 2 năm gặp phải ta thật tốt, như ngươi vậy cao thủ trẻ tuổi, làm sao cứ như vậy vội vã chịu chết. Bạt Phong Hàn tung tiếng cười dài nói, Bạt Phong Hàn nếu là người sợ chết, cũng sẽ không là Bạt Phong Hàn, hơn nữa hôm nay chết nhất định là đạo trưởng. Lý Chí Thường trầm trầm nói, ngươi lại ở ta thần chiếu kinh khí thế bao phủ xuống, còn có thể duy trì mạnh mẽ như vậy ý chí chiến đấu, đây càng để ta không đành lòng giết ngươi, ngươi còn có chuyện gì chưa làm xong, nói ra, ta thay ngươi làm được. Đối với ngươi như vậy một cái khả kính đối thủ, ở ngươi chết sau sao, ta cuối cùng đến vì ngươi làm chút gì? Khấu Trọng cùng Tử Lăng liếc nhau một cái, thầm nghĩ, nguyên lai ngoại trừ khí thế so đấu ở ngoài, nôn tử giao chiến cũng không thể so đào thật thương thật so chiêu, càng thêm dễ dàng. Bạt Phong Hàn cùng Lý Chí Thường đối chọi gay gắt, tất cả đều thể hiện rồi hai người đối với tự thân cường đại tự tin. Lý Chí Thường cư cao mà xuống, dắt đánh bại sư Phi Huyên cùng với đông đảo bạch đạo cao thủ ở trên tay hắn khổ sở một chiêu truyền kỳ trải qua, vẫn không có thể đem Bạt Phong Hàn bách nhập xuống phong. Có thể tưởng tượng được Bạt Phong Hàn là có cỡ nào vượng thịnh ý chí chiến đấu, cùng với vĩnh viễn không thỏa hiệp tinh thần, Dị Vãng Khấu Trọng cùng Tử Lăng còn chưa từng bội phục Bạt Phong Hàn, giờ đây nhưng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 9, vô tình kiếm Bạt Phong Hàn ngang nhiên đứng thẳng ở dưới lầu, toàn bộ thân thể của con người tựa hồ dồi dào ở bên trong trời đất. Hai mắt hết sạch bùng lên, cho thấy rừng rực chiến ý. Hắn tuy rằng trong lòng chiến ý vô hạn, nhưng không có động, hắn đã sâu sắc có thể nắm chắc đến động bên trong tàng tĩnh, trong yên tĩnh tàng động vi diệu. Lý Chí Thường tựa như ảo mộng, đạp lên kỳ dị bước tiến, từ trên thang lầu đi xuống. Tất cả mọi người biết hắn muốn xuống lầu, tất cả mọi người rõ ràng hắn muốn đi tới Bạt Phong Hàn trước mặt, tĩnh như rừng thủy khuôn mặt, đã như một luồng u đàm giống như sâu không lường được con mắt, phản phất đối với trên đời hết thảy đều vô cùng lãnh đạm. Phản phất sau một khắc hắn không phải sắp sửa cùng người quyết chiến, mà là tùy ý bước chậm. Kiếm, tối đen như mực trường kiếm, trôi kiếm từ Lý Chí Thường vai trái lộ ra, trong đại sảnh tràn ngập vô hạn sắc cơ, phản phất không khí cũng xảy ra ngưng trệ. Lý Chí Thường mang theo vô hạn than tiếc ngữ điệu, trầm trầm nói, ngươi vốn có thể chen thân vào thiên hạ tông sư hàng ngũ, có thể không tân lại gặp ta, ta không phải là Tất Huyền, sẽ bởi vì đối thủ hiếm thấy, mà đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Bạt Phong Hàn trầm mặc không nói, Trảm Huyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, nói đã nói tận, không cần nói nữa, huống hồ Lý Chí Thường quả thật võ công muốn cao quá hắn. Lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn, không thể buông tha dũng sĩ thắng. Nếu không có Lý Chí Thường dĩ nhiên ở trong chốn giang hồ xây dựng lên quyền uy nhất định, khiến cho Bạt Phong Hàn động lòng, hắn cũng sẽ không ở phó quân du bị Lý Chí Thường đánh về Triều Tiên sau khi tự mình đến tìm Lý Chí Thường. hắn là trời sinh đấu chiến thánh giả. Cái này 5 ngày bên trong quan sát bên trong, bất luận đi nằm, Lý Chí Thường đều cho hắn một loại không thể soi mói cảm giác. Lý Chí Thường cho dù không có tất huyền như vậy phách tuyệt thiên hạ, công lực cũng thua kém rất nhiều, thế nhưng này cố khí độ, Bạt Phong Hàn tin tưởng hắn chung có một ngày có thể trở thành là so với tất huyền nhân vật càng mạnh mẽ. Cùng cao thủ như vậy giao thủ một khi thắng lợi, tất nhiên cho hắn cùng tất huyền tương lai giao thủ mai phục thâm hậu tích lũy. Ở đi về võ học đỉnh cao con đường trên, hắn sẽ không thua cho bất luận người nào. Chính là bởi vì ở nhìn thấy Lý Chí Thường trước mắt, hắn sâu sắc cảm ngộ đến nếu là gần nhất hắn không ra tay, tương lai càng thêm không dám ra tay, cái này sẽ để hắn quyết chí tiến lên sắc bén khí thế xuất hiện đả kích. Năm tháng thiên sơn tuyết, vô hoa chỉ có hàn. Chiêu kiếm này hàn liệt, đủ khiến bất kỳ một vị võ học cao thủ thay đổi sắc mặt. Lý Chí Thường nhìn thấy Bạt Phong Hàn cái này quyết tuyệt lại tràn ngập sát cơ một chiêu kiếm, ngoại trừ than thở, còn có thưởng thức. Nhưng những tâm tình này đều kia không ảnh hưởng chút nào Lý Chí Thường rút kiếm. Tay phải của hắn nắm chặt rồi chuôi kiếm, thu thủy giống như thân kiếm chậm rãi hiện lộ ở trong không khí, dường như minh nguyện một loại ánh kiếm ở trong đại sảnh lưu loát. Càng tôn lên đến kiếm chủ người bản thân không thể tính được. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng đã đẩy ra 20 bước, Thiện Uyển Tinh cũng xa xa ở mặt khác góc. Trận chiến đấu này cũng không phải là lúc đó tối tuyệt đỉnh cao thủ giao thủ, thế nhưng kinh tâm động phách nơi, chắc chắn sẽ không so với bất kỳ một cuộc chiến đấu nào thua kém quá nhiều. Vô Thường kiếm mũi kiếm lấy ra một cái lại một cái vòng tròn, trong không khí tràn ngập một cái lại một cái tròn triệu kiếm khí, tự thành một thể, sinh sôi liên tục. Đối mặt những thứ này vòng tròn, Bạt Phong Hàn thậm chí có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đây là đạo gia tròn trịa không lậu khí cơ biểu hiện, dùng khác một câu trả lời hợp lý, chính là Lý Chí Thường tu thành kim đan. Này kim đan không phải thực đan, mà là một loại tâm cảnh. Kim giả, kiên mới vừa vĩnh cửu không xấu đồ vật, đan giả, viên mãn quang tịnh không thiệt tỏi đồ vật. Cổ tiên mượn kim đan tên, lấy dụ vốn là viên minh chân linh chi tính vậy. Này tính ở nho thì lại tên thái cực, ở thích thì lại tên viên giác, ở đạo tắc tên kim đan. Tên cho dù phân tam, kỳ thực một vật. Nho tu chi tắc vì là thánh, thích tu chi tắc vì là Phật, đạo tu chi tắc vì là tiên. Kiếm khí không thể phá, có thể có tự có viên mãn, Bạt Phong Hàn nếu muốn đánh bại Lý Chí Thường, đầu tiên phải phá tan những thứ này kiếm khí. Nhưng là chờ hắn phá tan những thứ này kiếm khí sau khi, tự thân tất nhiên tinh lực suy kiệt. Đến thời điểm Lý Chí Thường liền có thể một chiêu kiếm thắng lợi dễ dàng đầu người của hắn. Bạt Phong Hàn rộng mở lùi về sau, Lý Chí Thường cũng không truy kích, kiếm khí cũng bị thu hồi. Hắn cái này thu phát tự nhiên bản lĩnh, càng làm cho Bạt Phong Hàn trong lòng cay đắng. Hắn cái này lùi lại, kỳ thực chính là lần thứ hai xúc thế, đồng thời dụ dỗ Lý Chí Thường truy kích, cứ như vậy, Lý Chí Thường không hẳn khí cơ liền có thể như vậy hòa hợp, làm cho hắn nhìn thấy sơ hở cũng chưa biết chừng. Chỉ là Lý Chí Thường cuối cùng là Lý Chí Thường, thấy hắn tối lui, lại biết sự tin tưởng của hắn không có một chút nào bị hao tổn, không có tùy tiện đi tới. Cái này cũng là hắn chắc Bạt Phong Hàn là muốn khiêu chiến hắn, mà không phải hắn muốn khiêu chiến Bạt Phong Hàn. Lý Chí Thường không giả cầu mong gì khác, Bạt Phong Hàn nhưng có sở cầu, lập tức phân cao thấp. Lý Chí Thường thở dài nói, nếu ngươi là hiện tại rời đi, ta không giết ngươi. Khấu Trọng thấp giọng nói, Lý Không Thường thật ra hắn lợi hại, câu nói này vừa là cho thấy tự thân vô cùng mạnh mẽ tự tin, cũng làm cho Phong Thấp Hàn xuất hiện dao động, Phong Thấp Hàn có đường lui, tự tin liền không có khả năng như vậy vững chắc. Nhưng là lần này hắn như thối lui, tất nhiên tại tâm linh bên trong mai phục khó để bù đắp sơ hở, tiếp này vĩnh khó bước lên võ học đỉnh cao. Khấu Trọng lời nói này nhìn như đang giải thích Bạt Phong Hàn tình cảnh, kỳ thực tại đem Bạt Phong Hàn hãm hại một cái. Nếu là Bạt Phong Hàn liền như vậy thối lui, luôn làm trò hề sau khi, còn đem lần này chuyển chiến Trung Nguyên quyết chí tiến lên khí thế ném đến sạch sành sanh. Xem như Khấu Trọng lần thứ hai cùng hắn tao ngộ, Khấu Trọng cũng có thể có 7 phần 10 năm chắc lợi dụng lần này tạo thành sơ hở, đánh bại thậm chí đánh giết Bạt Phong Hàn. Cái này cũng là Khấu Trọng đối với Bạt Phong Hàn cùng Phó Quân Du trước có một lần liên thủ đuổi giết hắn cùng Từ Tử Lăng một loại biến tướng giáng trả. Lý Chí Thường xa xôi thở dài nói, ngươi có lẽ cho rằng ngươi có thể từ tất huyền trên tay chạy trốn, vì lẽ đó cũng không thừa nhận vì là bần đạo có hứng thú ngươi vào chỗ chết năng lực, nhưng là cái này năm ngày, bần đạo nếu là muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết trăm lần, ngàn lần. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là chân thực ta còn cao hơn ngươi mình rất nhiều. Dứt lời Lý Chí Thường thân hình khẽ động, phản phất ở trong hư không đột nhiên biến mất một dạng, lại xuất hiện thì đã đến Bạt Phong Hàn trước mặt. Vô Thường kiếm vẽ ra huyền diệu dấu vết, phương hướng nhưng khó có thể cân nhắc, chỉ là lạc kiếm chỗ tất nhiên là Bạt Phong Hàn trên người một cái nào đó chỗ yếu. Bạt Phong Hàn biết lúc trước cũng không phải là Lý Chí Thường biến mất không còn tăm hơi, mà là Lý Chí Thường tốc độ quá nhanh, dấu giếm được con mắt nhận biết, ở hắn cảm giác dưới, Bạt Phong Hàn nhắm hai mắt lại. Ở vào giờ phút này, con mắt không thể cho hắn bất kỳ sự giúp đỡ gì, trái lại có thể sẽ lừa dối hắn. Đây là một loại tự vô số lần sinh tử giao chiến sau khi luyện ra được huyền diệu cảm ứng, loại cảm ứng này chắc chắn sẽ không lừa dối hắn. Trảm huyền kiếm ở trong không khí từ một cái bất khả tư nghị góc độ đâm ra, Lý Chí Thường a một tiếng, thế nhưng không có bất kỳ kinh hoàng, Vô Thường kiếm vẫn về phía trước, đột nhiên còn hơn hồi nãy nữa nhanh hơn 3 phần. Hắn xuất hiện ở kiếm sau khi, còn có thể tăng nhanh kiếm tốc, khiến cho ở bên quan chiến Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng kinh ngạc trong lòng khó có thể không tên. Cái này là cường đại cỡ nào sức khống chế, lại là cỡ nào sự tự tin mạnh mẽ. Ở sinh tử ác chiến thời khắc, vẫn có thể có lưu lại dư lực, hơn nữa giờ đây Lý Chí Thường cũng chưa chắc thật sự dùng ra toàn lực. Điều này làm cho Lý Chí Thường ở trong lòng bọn họ càng không thể tính được, càng thần diệu khó lường. Thẳng đến lúc này giờ khắc này, bọn họ mới tin tưởng trong chốn giang hồ đồn đại Lý Chí Thường đã đến Tà Vương cùng Âm Hậu cấp số, e sợ cái này tuyệt đối không phải hư nói, mặc dù vào giờ phút này đối mặt Lý Chí Thường chính là Giang Hoài bá chủ Đỗ Phục Uy, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng vẫn tin tưởng thắng lợi tuyệt nhưng là Lý Chí Thường. Nhưng là lúc này cùng Lý Chí Thường giao thủ Bạt Phong Hàn, trong lòng cũng không có bất luận cái gì chấn động ý nghĩ, trong lòng hắn chỉ còn giữ lại cường đại không thể gây hủy ý chí chiến đấu. Đối mặt đây càng nhanh càng tàn nhẫn ác liệt kiếm chiêu, Bạch Phong Hàn lại không lui về sau nữa, mà là hùng hãn xuất kích. Cái này không là đồng quy vu tận đại đấu pháp, mà là hắn giờ khắc này hoàn toàn quên mất tự thân ngoại tại. Thân thể, sinh tử những thứ này đều là đãng đãng hư không, chỉ có cuộc chiến đấu này là chân thật, cái này cũng là hắn rất giỏi địa phương. Bạch Phong Hàn chân khí trong cơ thể cuồn cuộn mà chạy, thanh phát tung bay, bằng như trong địa ngục giết ra tới ma thần, đối mặt đồng bền như tiên lý trí thường cũng sẽ không sinh ra chút nào sợ hãi, tắc ngoại mâu thanh, tứ bề báo hiệu bất ổn, đất vàng chôn xương, nhiệt sỏi kim, ảo ảnh, vùng hoang dã sấm sét, đại mạc bao táp, cái này Phong Hàn thất thức đều bị hóa thành một chiêu này không có tên khác, liền cứ gọi Bạch Phong Hàn. Kiếm khí dồi dào, không hề suy kiệt. Kiếm thế như thiên sơn chi tuyết, kiếm ý như thiên sơn chi hoa, kiên cường. Ở cấp tiến bên trong, Bạch Phong Hàn lại đột nhiên lùi bước, lúc này bất luận người nào đều khó có thể tưởng tượng biến hóa. Mặc dù Lý Chí Thường cũng nhất thời kinh ngạc, thế nhưng kiếm thế đã thành, Lý Chí Thường vô thường kiếm như ảnh tùy hình theo phía trước đi. Mà Bạch Phong Hàn đang lùi lại thì lại trong tay chạm huyền kiếm như một đạo mũi tên nhọn bắn lại đây. Nguyên lai hắn cái này lùi lại, tựa như dây cùng, là ở xúc lực, mà chém huyền kiếm đã biến thành tiễn, cái này nhất tiến nhất tối, hình khí tùy ý chuyển đổi, xúc dưới sức mạnh khó có thể suy đoán. Chạm huyền kiếm rời đi, Bạch Phong Hàn dùng thân thể làm thành đại cung sau, thẳng tắp hướng Lý Chí Thường yết hầu bắn ra. Loại này độ chuẩn xác hoàn toàn là Bạch Phong Hàn thiết kế tỉ mỉ, ở kiếm thế dẫn dắt, Lý Chí Thường tuyệt đối không thể lướt ngang thân thể cách ra. Nhưng là một đôi trắng thuần ngón tay xuất hiện ở Lý Chí Thường yết hầu phía dưới, Lý Chí Thường thần tình phảng phất ra ngoài đạp thanh du khách, nhìn thấy một đóa kỳ hoa, gặp chi mừng rỡ, một cách tự nhiên đem đóa hoa này hái xuống. Đúng là như thế, chạm huyền kiếm phát sinh một tiếng gào thét, lại bị Lý Chí Thường như trích hoa bình thường hái xuống, Lý Chí Thường thần tình là như vậy phong dong tự nhiên, là như vậy không chút nào lơ đãng. Bạch Phong Hàn nhìn thấy hắn lúc này phong độ, cũng không khỏi lòng ngượng ngạo. Nhưng là người hữu tình mà kiếm vô tình, vô thường kiếm vẫn chém đi, ở trong không khí vẽ ra một đạo huyền diệu quy tích. Bạch Phong Hàn thấy được thân thể hắn, cái kia kiên cường thân thể, hắn vì sao lại nhìn thấy thân thể của chính mình, chưa kịp hắn suy nghĩ, hắn đã vĩnh còn lâu mới có thể suy tư. Bạch Phong Hàn đang cùng Lý Chí Thường đối địch thì dùng ra trí tuệ, dũng khí, đảm lượng, cùng với kiên cường vĩnh viễn không bao giờ nói khí tinh thần ý chí chiến đấu, nhưng là dù vậy, hắn vẫn là khó thoát Lý Chí Thường một chiêu kiếm, cái này chẳng phải là một loại lớn lao bi ai. Bạch Phong Hàn phảng phất hướng về Ma Vương khiêu chiến dũng sĩ, có thể có phải là tất cả dũng sĩ đều có thể khiêu chiến Ma Vương thành công chỉ là số ít. Lý Chí Thường quay về Thiện Uyển Tinh thăm thẳm thở dài nói, ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, đem hắn chôn đi. Thiện Uyển Tinh nhìn thấy Bạch Phong Hàn đầu lâu, dù cho thường thấy sinh tử, cũng không khỏi kinh hồn bạt vía. Bạch Phong Hàn đột nhiên liền bị Lý Chí Thường giết chết, điều này làm cho nàng cơ hồ khó có thể tiếp thu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 10, Minh Nguyệt lâu còn không chờ Thiện Uyển Tinh tiêu hóa chuyện này, lúc này ngoài cửa nhân ảnh lấp lóe. Hóa ra là Thiết Kỵ hội cao thủ biết được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng tin tức, không lo được đêm nay cùng Lý Chí Thường ước hội, sớm điều động nhân mã, bao vây Xuân ở lâu. Lý Chí Thường nhìn ngoài cửa sổ nhân ảnh lạnh nhạt nói, Thanh Giao Nhậm thiếu danh nói chuyện như nói lao sao, hẹn cẩn thận hoàng hôn thời khắc, làm sao? Vậy thì tìm đến Bần đạo phiên phức. Ngoài cửa sổ có người trả lời, hội chủ nhất ngôn cửu đỉnh, như thế nào sẽ nuốt lời, chúng ta chỉ là muốn mang đi Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Lý Chí Thường nói, hai người này là đạo của ta đồng, ngươi trở lại nói cho Nhậm thiếu danh, các ngươi muốn dẫn đi hắn, trừ phi hỏi trước qua kiếm trong tay của ta. Lúc này Thiện Uyển Tinh ôm Bạch Phong Hàn thi thể ngang trời lướt ra khỏi, có người muốn ra tay, một cái cao tuổi lão nhân nói, đừng núp đích, đó là Đông Minh công chúa Thiện Uyển Tinh. Lúc này bên ngoài một tiếng xa xôi thở dài, nói, nguyên lai đạo trưởng giết ngày gần đây đến sông vào trung nguyên cao thủ trẻ tuổi Bạch Phong Hàn, chúc mừng đạo trưởng ở bước hướng võ học đỉnh cao dọc đường lại mai phục một bút thâm hậu tích lũy, chỉ là Bạch Phong Hàn cũng không phải là hạng dễ nhằn, không biết lúc này đạo trưởng còn sót lại mấy phần công lực, hơn nữa đạo trưởng lúc này như vậy giữ gìn cái này hai tiểu tử, chẳng lẽ là bởi vì trưởng sinh quyết duyên cớ. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Trường Sinh Quyết đã rơi vào trong tay ta, không biết đáp án này có thể hay không khiến các hạ thỏa mãn. Bất luận ta còn sót lại bao nhiêu công lực, nhưng ta lúc này muốn giết các hạ, cũng bất quá nhẹ nhàng một chiêu kiếm sự tình. Ngươi lai lịch không cạn tự nhiên biết được ta tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngươi đến cười dài nói, đợi lát nữa ở Minh Nguyệt lâu tĩnh hậu đạo trưởng đại giá, hy vọng đạo trưởng đến thời điểm còn có thể có như vậy tâm cảnh. Người bên ngoài ảnh dần dần tiêu tan, Khấu Trọng cười đùa nói, Lý đạo gia quả nhiên lợi hại, cư nhưng bất động binh đao liền dọa lui Thiết Kỵ hội chúng hơn cao thủ. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Khấu tiểu tử ngươi cần gì phải định hót cùng ta? Người này thối lui tự nhiên còn có khác duyên cớ. Từ Tử Lăng nói, Lâm Sĩ Hoành Nhậm thiếu danh trợ lực, đang cùng Tiêu Tiện đấu tranh bên trong đã ổn chiếm thượng phong. Bất quá đạo trưởng đột nhiên xuất hiện ở vùng này, ý đồ đến không tên, chỉ có thể để Lâm Sĩ Hoành như nghẹn ở cổ họng, không nhanh không chậm. Lần này bên ngoài người này dùng lời nắm đạo trưởng, chính là ta vì đạo trưởng không dám chạy trốn đi, không phải vậy gần chút thời gian đạo trưởng xây dựng lên uy thế liền nước chảy về biển đông. Khấu Trọng nói tiếp, tuy là không biết Lý đạo gia đoạn đường này vì Hà Ninh nguyện tiêu tốn to lớn khí lực, bại lui vô số cao thủ, muốn thành lập loại này sâu không lường được hình tượng. Chỉ là loại này lấy chiến thành danh xây dựng lên uy thế tuy rằng dọa người sợ hãi, nhưng nếu là lộ ra khiếp đảm, tất nhiên sẽ bị những thế lực lớn khác nhìn chằm chằm. Đến thời điểm Lý đạo gia ngoại trừ tự lập môn hộ, liền chỉ có lựa chọn quy phụ một phương. Trước khác này khác vậy, tự quang thời gian trước tùy đế Dương Nghiễm chết rồi, giờ đây tranh thiên hạ đã đến gây cấn tột độ giai đoạn, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, chiếm đoạt tư thế không thể tránh khỏi, các đường chư hầu rất khó cho phép lại có thêm mới phát thế lực đến chia một chén canh. Từ xưa đến nay người làm việc lớn cũng phải có nhất định tiếng tăm, phương có thể làm cho người tin phục, lý trí thường uy thế càng ngày càng cao, vừa không có thế lực quý phụ, vô hình trung liền hoặc nhiều hoặc ít khiến lòng người tổn kiêng kỵ, chỉ lo lý trí thường cũng gia nhập trong đó, cùng với chờ tương lai lý trí thường trở thành uy hiếp, không bằng gần chút thời gian liền thu phục hắn hoặc là phá hủy hắn, cái này cũng là nổi danh mệnh. Lý trí thường nói, các ngươi nói đều rất có đạo lý, bất quá ngươi có thể biết bên ngoài thân phận của người đến. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng biết được Lý Trí Thường cũng không phải là bắn tên không đích, hơn nữa Lý Trí Thường trước một câu lai lịch không cạn có thể còn có khác lại nói. Lý Trí Thường nói, người này chính là Lâm Sĩ Hoành tay loại kém nhất Mưu Thần Thôi Kỳ Tú, cho dù không phải đứng đầu nhất Mưu Sĩ, nhưng là toán nhân tài hiếm thấy, hắn chủ động tối lui, lưu lại ngôn ngữ sỉ nhục ta, kỳ thực vẫn ôm thu phục của ta ý nghĩ. Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh tuy rằng trợ giúp Lâm Sĩ Hoành, nhưng là cùng Lâm Sĩ Hoành cũng không phải là phụ thuộc quan hệ, hắn muốn thu phục ta, tất nhiên là muốn dùng ta đến kiềm chế Nhậm Thiếu Danh. Thôi Kỳ Tú thấy rõ Lý Trí Thường có thể giết chết Bạt Phong Hàn, đối với Lý Trí Thường thực lực lại đánh giá cao một phần. Dù sao Lý Trí Thường tuy rằng một chiêu bại không ít cao thủ, thế nhưng chỉ có bại lui sư Phi Huyên chiến tích này rất là dọa người sợ hãi. Người giang hồ thổi phồng hắn, không thiếu có người đổ thêm dầu vào lửa duyên cớ. Mà Bạt Phong Hàn chuyển chiến Trung Nguyên, khiêu chiến cao thủ, chưa từng bại trận, lại chết ở Lý Trí Thường trên tay, phải biết muốn giết chết Bạt Phong Hàn cấp độ này cao thủ, cũng không phải là như vậy dễ dàng sự tình. Lý Trí Thường có thể làm đến một bước này, vừa đến muốn bắt hắn càng thêm khó khăn, thứ hai Thôi Kỳ Tú cũng nổi lên mời chào tâm tư. Khấu Trọng Kinh thường nói, bậc này ngự dưới quyền yêu, cũng chỉ có ở quá bình thường hậu mới dùng, hiện nay thiên hạ đại loạn, cường giả vi tôn, như điểm ấy khí phách đều không có, sớm muộn cũng là vì người khác làm áo gà, như vậy vừa nhìn người này cũng cao mình không đi nơi nào. Lý Trí Thường hơi mỉm cười nói, vì lẽ đó đêm nay ta vẫn muốn phó cái này ước hội, hắn không phải kinh hoàng lấy hạ khắc thượng sao, chỉ cần giết Nhậm Thiếu Danh, hắn liền lại không như vậy lo lắng. Từ Tử Lăng nói, chỉ là lần này nhất định phải xây dựng ở đạo trưởng có thể ở trên yến hội, với trong chớp mắt giết chết Nhậm Thiếu Danh, cái này một chút khó khăn khá lớn, mặc dù là Tả Vương Âm Hậu cũng khó có thể làm được, dù sao Nhậm Thiếu Danh cuộc đời ngoại trừ thua ở thiên đao tay, lại không bại trận, hơn nữa Nhậm Thiếu Danh có thể từ thiên đao trên tay trốn ra được, tự nhiên có hơn người thủ đoạn. Lý Trí Thường cười nhạt nói, Lang tiểu tử cũng học Trọng tiểu tử tới thăm dò ta, kỳ thực các ngươi đã biết đến rồi Nhậm Thiếu Danh cũng không phải là đáng sợ như vậy, ta đoán hắn tất nhiên không sống hơn đêm nay. Ba người bèn nhìn nhau cười, hết thảy không cần nói. Minh Nguyệt Lâu là cựu giang trong thành cao nhất lâu, không phải tiểu lâu, liền đan đơn giản là một ngôi lầu, tòa lầu này cũng không phải tiền nhân kiến lập, mà là Nhậm Thiếu Danh phái người dựng thành, chỉ là bởi vì hắn muốn dựng thành một tòa lầu cao, dựng thành sau khi có thể đối với Minh Nguyệt đưa tay là có thể chạm tới. Đương nhiên đây là chuyện không thể nào, nhưng tòa lầu này cũng đủ cao, đặc biệt là dưới lầu dưới lòng đất mai táng nhiều như vậy dân phu bạch cốt. Nhậm Thiếu Danh đối với người Hán rất nguy, có thể chỉ vì hắn cũng không phải là người Trung Nguyên, trời sinh mang theo người hồ thô bạo. Mặc dù chỉ là hoàng hôn thời điểm, lại lớn lại tròn Minh Nguyệt đã ở Minh Nguyệt lâu bên trên, phảng phất loại này lâu, mang một vầng minh nguyệt. Lên lầu, Lý Trí Thường không cần xem liền biết ai là Nhậm Thiếu Danh. Có như vậy một loại người, ở ngàn người trong vạn người ngươi luôn có thể đem hắn một chút nhận ra, đây cũng là từ lúc sinh ra đã có khí thế. Lý Trí Thường đứng yên ở cửa thang gác, hắn rốt cục cùng y trấn phía nam, tiếng tâm chỉ đứng sau Thiên Đao Tống Quyết, cùng Lâm Sĩ Hoành nổi danh Thanh Giao Nhậm Thiếu Danh, bắt đầu đối diện. Sư Phi Huyên có lẽ so với Nhậm Thiếu Danh càng lợi hại, càng thêm có tiềm lực, mấy tháng này tu vi sau, e sợ lại có tiến bộ, lúc này Nhậm Thiếu Danh chưa chắc là Sư Phi Huyên đối thủ. Nhưng là Nhậm Thiếu Danh tiếng tăm rất lớn, có lúc tiếng tăm không hẳn đại diện cho thực lực, thế nhưng có đại danh khí người, bề ngoài bất luận cỡ nào khiêm tốn, nhưng nhất định có sự tự tin mạnh mẽ, nếu có một ngày hắn thất bại, cái này tự tin liền trở thành tự phụ. Thế nhưng Nhậm Thiếu Danh đến nay mới thôi không có tao ngộ trọng đại thất bại, mặc dù bị Tống Khuyết đánh bại, cái này cũng chỉ có thể làm cho hắn dẫn lấy làm minh hạnh, dù sao thiên đao chưa bao giờ bị bại, mà hắn có thể trở thành là rất ít có thể đếm được từ Tống Khuyết trên tay người còn sống sót một trong, đây cũng là hắn tư bản. Nhậm Thiếu Danh vốn cũng không phải là cái khiêm tốn người, hắn so với Lý Trí Thường tưởng tượng còn cuồng ngạo hơn. Hắn có một cái rộng rộng nằm dày đặc ma điểm khuôn mặt, hốc mắt hăm sâu, xương cung mày đột xuất, lông mày như hai phiết đùm mặc, hẹp dài con mắt bắn ra có thể khiến bất luận người nào đau lòng tàn khốc cùng kiều hận tia điện, lạnh lùng nhìn Lý Trí Thường, không có xem theo Lý Trí Thường tới được Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Hắn cũng không phải là không biết cái này hai tiểu tử tiếng tăm cùng thực lực, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đem cái này hai tiểu tử để vào trong mắt. Hắn so với thường nhân thô tráng bàn tay lớn phân thủy hai bên, cắt nhấc theo một cái xương sọ to bằng mà trầm trọng thép tinh đánh thành lưu tinh truy. Hắn bên trái là một vị đầu trọc khuôn mặt đẹp Nico, cho dù đứng ở nơi đó không có bất kỳ cử động, nhưng là tươi đẹp tư thái cùng kiên cường song phong, cũng không có không ở biểu hiện nàng cũng không phải là một cái thanh tịnh người trong vật môn, như vậy chỉ có thể càng khiến người ta sinh ra một luồng chinh phục. Nàng chỉ là mỉm cười, có lúc mỉm cười liền là vũ khí lợi hại nhất, đương nhiên cái này có một cái tiền đề, ngươi cười thời điểm bắt làm trò hề. Mà Nhậm Thiếu Danh bên phải nhưng là cái hoành trượng mà đứng, rõ ràng là cái trên trán đeo cái cương cô, cao to hung ác, trên người mặc màu đỏ tăng bào đầu trọc hòa thượng. Hòa thượng hung ác, dưới tay công phu cũng tuyệt đối không kém. Vũ khí của hắn chính là mới vừa trượng, này mới vừa trượng đã không biết giết bao nhiêu dân chúng vô tội, hòa thượng cũng hoàn toàn không từ bi tâm ý mà chỗ ngồi một người, người này là cái lại cao vừa gầy văn sĩ, khuôn mặt hẹp nhọn, trang bị trên môi trồng râu, khá giống đầu sân dương, nhưng ánh mắt lại sáng sủa bình tĩnh. Cái này một người có thể ngồi, cũng không phải là địa vị hắn ở Nhậm Thiếu Danh bên trên, mà là hắn đại diện cho Lâm Sĩ Hoành, hắn nên ngồi, trên dưới có khác biệt, tôn ti cũng có biệt, lấy Nhậm Thiếu Danh như vậy của ngạo nhân, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên chịu khiến hắn ngồi. Thủ mở miệng trước không phải Nhậm Thiếu Danh, mà là cái này văn sĩ, hắn cười nói, Lý đạo trưởng đúng hẹn đến đây, thật can đảm phách. Lúc này thanh âm quen thuộc, chính là trước ở Minh Nguyệt lâu mang theo thiết kỵ hội cao thủ vây nốt phía sau của bọn họ lại thối lui cái thanh âm kia. Lý Chí thường nói, thôi tiên sinh xem tới mời của ta cũng không phải là Nhậm Thiếu Danh, mà là ngươi già chủ ý, quả nhiên Nhậm Thiếu Danh chỉ là Lâm Sĩ Hoành thủ hạ một con chó. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nhìn nhau nở nụ cười, đây là đơn giản nhất kế ly gián, bởi vì thường thường đơn giản mới hữu hiệu nhất. Quả nhiên Nhậm Thiếu Danh đã ức chế không được tức giận, quát lên, Lâm Sĩ Hoành tính là thứ gì? Hắn cái này kinh động thiên hạ một câu nói, quả nhiên khiến người chung quanh kinh hãi không thôi. Hắn cũng không phải là không có đầu óc người, hắn tuy rằng giúp đỡ Lâm Sĩ Hoành, cũng không phải không hề nguyên tắc, thiết kỵ hội là hắn một tay thành lập, nhưng là gần đây Lâm Sĩ Hoành nhưng lặng yên thẩm thấu không ít người đi vào, tất cả những thứ này chính là ta thôi kỳ tú mục đích. Nhậm Thiếu Danh có mục đích khác, không dám tùy tiện cùng Lâm Sĩ Hoành trở mặt, thế nhưng nhọc nhằn khổ sở thành lập cơ nghiệp cũng không phải là đồng ý chắp tay giao cho Lâm Sĩ Hoành. Hắn cái này phẫn nộ chi ngữ một là cấp thủ hạ cho thấy thái độ, Lâm Sĩ Hoành cũng không phải là dĩ nhiên vượt lên ở trên đầu hắn, mà tới đây là được Lý Chí Thường kích nói ra, thêm vào tính cách của hắn, đến lúc đó đều có thể đẩy ở Lý Chí Thường trên đầu. Cái này một hành động thô bên trong có tế, hắn có thể ở thành lập thiết kỵ hội, cũng không phải là hoàn toàn không có đầu óc hạng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 11, đánh giết Lý Chí Thường xa xôi thở dài nói, Lâm Sĩ Hoành nếu không phải là đồ vật, như vậy hội chủ chẳng lẽ không phải liền đồ vật đều không phải là. Nhậm Thiếu Danh không nghĩ tới ở trên địa bàn của hắn, Lý Chí Thường vẫn cứ có can đảm ăn nói ngông cuồng, lần nữa kích thích với hắn, hắn cười như điên nói, khá lắm rồi đạo là chán sống rồi. Lý Chí Thường sâu xa nói, sinh mệnh là như vậy cảm động, có thể sống trên đời, dù cho chỉ là chịu đựng vô tận thống khổ, cũng so với tử vong rước lấy quặng hữu thân thiết qua quá nhiều, nhưng là sẽ chủ tối nay sau khi khó hơn nữa hưởng thụ sống sót cảm giác, đây là cỡ nào làm người than tiếc sự tình, bất quá trước hội chủ giết qua nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, hôm nay cho dù chết, cái này nợ cũng là còn không rõ. Nhậm Thiếu Danh lạnh lùng nói, lẽ nào chỉ bằng ngươi đánh bại Từ Hàng Tĩnh trai chuyển nhân cùng với giết một cái Bạt Phong Hàn, liền dám khinh thường tiên hạ cao thủ. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, muốn giết hội chủ tự nhiên cũng không phải là ta, mà là ta phía sau hai vị tiểu huynh đệ. Nhậm Thiếu Danh cười như điên nói, chỉ bằng cái này hai mao còn chưa trưởng tề tiểu tử, đây có lẽ là ta gần đây nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, động thủ trước cũng không phải là Nhậm Thiếu Danh một phương, mà là Lý Chí Thường. Lý Chí Thường động thủ mục tiêu cũng không phải Nhậm Thiếu Danh, mà là Diễm Ni Bảy. Thường Thật. Thường Thật cười khanh khách nói, đạo trưởng hẳn là cho rằng ta là trong đó yếu nhất cái kia. Lý Chí Thường tuy rằng hướng nàng xuất chiêu, nhưng nàng vẫn cứ mang theo ý cười, nhưng là dưới chân nhưng đạp lên tiểu nát bước, phảng phất một cái độc chi chu. Thường Thật sự di động, tổng mang có một loại không nói ra được mê hoặc tâm ý để mỗi người cùng nàng giao thủ người, đem sự chú ý đặt ở nàng như ẩn như hiện thân thể bên trên. Hơn nữa nàng này long lanh nụ cười, phảng phất rừng rực ánh mặt trời, diễm lệ không thể nhìn gần, rung động lòng người. Lý Chí Thường sắc mặt bình tĩnh, như lao gọn dịu đục anh tuấn khuôn mặt, cẩn thận tỉ mỉ. Vô Thường kiếm đã ở tay, xông tới mặt chính là một mảnh thải vân. Lúc đó Minh Nguyệt ở, từng chiếu thải vân về. Lúc này có Minh Nguyệt, có thải vân, lần này mỹ lệ đã kinh tâm động phách, cho người khó có thể tự kiềm chế. Nhưng là thải vân cũng không phải là có thể làm cho mỗi người lòng sinh thương tiếc, không đành lòng đi phá hoại. Vô tình ánh kiếm cắt ra thải vân, kiếm khí vô cùng tinh khiết, xâm nhập Thường Thật sự kinh mạch, mặc dù nàng bí không lường được ma môn chân khí, trong thời gian ngắn cũng không cách nào hóa giải. Nhưng là cũng không phải là người chung quanh đều ở đây quanh tay đứng nhìn. Thủ xuất thủ trước các tăng pháp khó mới vừa trượng mang theo tiếng gió vun vút, hung hãn hướng về Lý Chí Thường phát động công kích. Một cái trọng càng trăm cân mới vừa trượng. Ở trên tay hắn phảng phất nhẹ như hờ mao, không có nửa phần trọng lượng. Hắn cũng không phải là dùng cương manh võ công, mới vừa trượng trên chiêu thức vô cùng khéo léo, rất là nhắm mũi. Dù là ai cũng khó có thể tưởng tượng hắn chẳng những có thể khiến cương manh trượng pháp, mặc dù khéo léo xê dịch công phu, cũng không kém chút nào. Lý Chí Thường đột nhiên bước ra kỳ quái một bước, hắn chân trước ly khai mặt đất, chân phải còn trên đất, thân thể xoay tròn, vừa vặn tách ra mới vừa trượng các loại lợi hại chiêu số, hơn nữa dựa vào cái này xoắn ốc lực lượng, đột nhiên áp sát tới Nhậm Thiếu Danh bên cạnh, Nhậm Thiếu Danh lưu tinh truy đã ở trên tay. Hai cái lưu tinh truy như hai con bướm bình thường quanh quẩn trên không trung bay lượn, lưu tinh truy trở nên đỏ chót, điều này là bởi vì Nhậm Thiếu Danh đã đem chân khí tụ tập ở lưu tinh truy bên trên, hơn nữa ở chân khí của hắn bao vây, lưu tinh truy thuận tiện sai sử như cánh tay, chỉ cái nào đánh cái nào, hết mức đem Lý Chí Thường kiếm khí cách trở ở quanh thân ngoài một trượng. Lâu này trên địa thế cũng không chống trải, vì lẽ đó công kích của hắn phạm vi vừa vặn có thể bao phủ toàn trường, cái này cũng là hắn đem lưu tinh truy luyện được thu phát như ý, bất luận xa gần đều có lớn lao uy lực mới có thể tạo thành hiệu quả. Lý Chí Thường chân khí hạo nhiên thuần khiết chính là Nhậm Thiếu Danh cuộc đời ít thấy, Lý Chí Thường đích thật khí không ngừng xâm nhập người trong kinh mạch của hắn, mặc dù hắn khiếu huyệt bởi vì công pháp cải tạo, cứng cỏi vô cùng, trong lúc nhất thời cũng có chút nhoi nhói cảm giác. Lúc này Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng vẫn như cũ quanh tay đứng nhìn, không có gia nhập trận này kinh thiên động địa giao thủ. Đúng, chính là kinh thiên động địa giao thủ, bởi vì chỉnh tòa nhà đã bắt đầu lay động, lâu rất cao, vốn là khó có thể trải qua gió táp mưa sa, tự nhiên càng khó chống đối Lý Chí Thường này đẳng cấp mấy cao thủ giao thủ động tĩnh. Thôi Kỳ Tú vỗ tay một cái, nóc nhà đột nhiên phá tan rồi từng cái hang lớn, tấm ván gỗ cùng phi ngói đập xuống. Chuyện nhỏ này tự nhiên không thể làm khó Lý Chí Thường, hắn nhẹ nhàng một trường, đem phi ngói vụn một hết mức vỗ bỏ. Nhưng là mặt sau này còn có một cái lưới lớn, tấm bóng này rơi xuống thời điểm rất nhỏ, thế nhưng đột nhiên trở nên rất lớn, đây là một loại đặc thù chất liệu làm thành bóng lớn, kéo dài năng lực hết sức kinh người, có thể nói một trường chu vi ba thước bóng, đột nhiên biến thành phạm vi 3 trượng vóng. Hơn nữa loại vật liệu này lại cũng không ý kỵ kiếm khí, trưởng lực tự nhiên càng thêm không có tác dụng. Vong cất đi, tựa hồ Lý Chí Thường đã bị bắt trụ, đây đương nhiên là Thôi Kỷ Tú tính toán, hắn là một người thông minh đối phó võ học cao thủ, vốn cũng không dùng tự mình động thủ. Thôi Kỷ Tú ha ha cười nói, Lý đạo trưởng phía này vong lớn không sợ hộ thể chân khí, tuy rằng vô thường kiếm sắc bén tuyệt luân, nhưng ở ngươi phá tan nó một khắc đó, những thứ này mũi tên nhọn cũng sẽ hướng về trên người ngươi bắt chuyện. Bốn phía mái hiên lộ ra vô số sâm thăm thẳm mũi tên nhọn, chỉ phương hướng chính là Lý Chí Thường vị trí. Lúc này Lý Chí Thường đột nhiên nở nụ cười, Khấu Trọng bọn họ cũng đột nhiên nở nụ cười. Tòa này Minh Nguyệt lâu đột nhiên sụp đổ xuống, phản phất dưới lầu cây cột dồn dập bẻ gãy. Mà dưới lầu cây cột sắt thực đã dồn dập bẻ gãy, lực chú ý của bọn họ tất cả Lý Chí Thường trên người, thực sự không hiểu Lý Chí Thường dùng ra sao võ công đem cây cột bẻ gãy. Bẻ gãy cây cột tự nhiên cũng không phải là Lý Chí Thường, mà là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Lý Chí Thường mấy độ cùng Côn Luân thế giới sư người yêu còn có Long Nha thượng nhân giao thủ, đối với bọn họ từ bi chiều rộng Phật Mẫu thần công cùng đại viên mãn đáy lòng có không ít hiểu rõ, tự nhiên suy nghĩ ra một chút tương tự pháp môn. Hắn ở trên đường tự nhiên truyền cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, hai người một điểm liên thông, đã có thể đem cái này hai môn thần công bắt trước được 2/3 uy lực. Đại viên mãn đáy lòng là hấp thụ Thái Dương chân hỏa, luyện thành Chí Dương Chí Cương nội tình, mà từ bi chiều rộng Phật Mẫu thần công là ở đan điền bên trong kết ra Thái Âm chân thủy, lấy Thái Âm chân thủy thôi thúc chi âm chí nhu nội tình. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chân khí có cùng nguồn gốc, tuy rằng chỉ trong một thời gian ngắn luyện không ra thượng thừa Thái Âm chân thủy cùng Thái Dương chân hỏa, thế nhưng biến ảo ra hai loại âm dương có khác biệt kỳ diệu nội tình, đem hai người chân khí lén lút xâm nhập trên đài, để trên đài kết cấu bên trong phá hủy, vẫn có thể làm được. Mà Lý Chí Thường ăn nói ngông cuồng, đột nhiên động thủ chính là ta vì hấp dẫn sự chú ý, thật cho Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dọn ra thời gian. Ở tầng lầu này trụy xuống đồng thời, Lý Chí Thường lấy tay làm đao kiếm, đây là Tiêu Thiên Tuyệt Thiên vật nhận công phu, thiên địa vạn vật không gì không thể hóa thành lợi khí, có thể thiết kim và ngọc. Lý Chí Thường bằng mượn tiên phú võ học của chính mình, cùng với Từ Thích Tiên Phong nơi nào mơ hồ lĩnh ngộ được theo vật phú hình, vô pháp vô tướng cảnh giới, đem thiên vật nhận uy lực mô phỏng theo cái 6/7. Cái này vong lớn tuy rằng chất liệu đặc thù, không sợ lao bà ra chân khí, nhưng là gặp phải Tiêu Thiên Tuyệt cùng sức lực cả đời sáng chế tuyệt diệu võ học thiên vật nhận, nhưng vẫn bị Lý Chí Thường hòa quãng đê bỡ. Cái này cũng là thiên vật nhận một khi sau khi luyện thành, liền có thể thiết kim và ngọc, vận dụng bất luận cái nào vị trí sinh ra xen vào cương khí cùng vật chất trong lúc đó một loại kỳ diệu kinh lực. Nhậm Thiếu Danh vô cùng dũng mãnh, hai con lưu tinh truy rộng mở liền đập về phía Lý Chí Thường. Hắn tại hạ rơi đồng thời, còn có thể dùng ra bá đạo này tuyệt luân một kích, công lực cỡ này cùng sức khống chế, quả thực nói nghe sởn cả tóc gáy. Bất quá Lý Chí Thường hai cái ngón tay lợi hại, không hẳn liền kém hơn năm đó Lục Tiểu Phụng nghe tên thiên hạ linh tê nhất chỉ, ngón trỏ ngón giữa một kẹp, kẹp lấy lưu tinh truy dây xích. Nhậm Thiếu Danh công lực cũng không yếu, Lý Chí Thường cũng không thể lập tức bấm gãy Nhậm Thiếu Danh lưu tinh truy dây xích, hai người liền thông qua dây xích so đấu nổi lên nội lực. Lúc này một quyền một chưởng đồng thời công Nhậm Thiếu Danh thân thể, Nhậm Thiếu Danh tại hạ rơi khi hướng Lý Chí Thường hung hãn công kích, sức mạnh đã hết, nội lực cùng Lý Chí Thường rằng co không xong, thường thật cùng pháp khó cũng không có đi ngăn trở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, bởi vì bọn họ quyết định trước tiên giải quyết đi võ công càng cao hơn Lý Chí Thường. Vừa nhanh vừa mạnh mới vừa trượng cùng với thường thật sự trưởng lực ở giữa không trùng trước sau mà tới, một người đánh vào Lý Chí Thường trước ngực, một người đánh vào Lý Chí Thường phía sau lưng, Lý Chí Thường hai mặt thụ địch, lại lộ ra nụ cười nhạt. Nhậm Thiếu Danh vốn là muốn dọn ra một cái tay đối phó Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng, nhưng là Lý Chí Thường bên kia chuyển ra đột nhiên ở tinh khiết nói ra chân khí bên trong, giáp tạp ma môn chân khí. Nhậm Thiếu Danh quát lên, thường thật, pháp khó các ngươi đáng chết. Đồng thời thường thật cùng pháp khó cũng từng người chịu được một luồng sóng biển dâng trào giống như đích thật khí, hai người không thể tin nói, bạo phong tam chém. Bạo phong tam chém là Nhậm Thiếu Danh nội công, nhưng là Lý Chí Thường sao lại thế? Lại do Nhậm Thiếu Danh lịch uống, bọn họ sinh ra một cái sợ hãi ý nghĩ, đồng thời nghĩ đến bất tử ấn pháp. Nghĩ đến người kia khủng bố, hai người lại miệng phun máu tươi, vừa buông tay, chạy ra lâu thể, lúc này tầng cao nhất cũng vừa vặn đập xuống đất, Nhậm Thiếu Danh một ngụm máu tươi phun ra, sau đó đỉnh đầu đau nhức, bị Từ Tử Lăng đâm chỉ đâm trúng thiên linh trọng huyệt, cùng với thiên trung khí hải chịu đến rung động, đây là Khấu Trọng trưởng lực gây nên. Lúc này hề bại tại địa, hắn cuối cùng ý nghĩ, hắn lại thật sự chết ở hai tiểu tử thúi trên tay, cái này hùng cứ giang nam mười mấy tài hắc đạo bá chủ cứ như vậy chết ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trong tay. Ba người không giống nhau, không chờ Nhậm Thiếu Danh thủ hạ phản ứng lại, ra khỏi thành mà đi. Khấu Trọng cười như điên nói, không nghĩ tới Nhậm Thiếu Danh cứ như vậy chết ở chúng ta trên tay. Từ Tử Lăng lạnh nhạt nói, lần này nếu không có Lý đạo trưởng liên lụy đối thủ tuyệt đại đa số tinh lực, chúng ta tuyệt khó thành công ám sát Nhậm Thiếu Danh. Lý Chí Thường khẽ cười nói, Nhậm Thiếu Danh công lực chỉ so với ta thua kém một bậc, đơn đả độc đấu dưới, ta muốn giết hắn cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hơn nữa dưới tay hắn cao thủ đông đảo, Cửu Giang Thành lại là hắn xảo huyệt, nếu không có Nhậm Thiếu Danh tiêu ngạo ngông cuồng tự đại, mặc dù là tông sư cấp cao thủ muốn giết hắn cũng chưa chắc có như vậy dễ dàng. Trong thiên hạ tông sư cấp cao thủ rất ít có thể đếm được, sau lưng đều có rất lớn thế lực, rút dây động rừng, vì vậy giờ đây giang hồ có rất ít tông sư cấp cao thủ tự tay đối địch. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, đạo trưởng đang cùng Nhậm Thiếu Danh so đấu công lực thì còn có thể đồng thời đỡ lấy này ác tăng pháp khó cùng Diễm Ni thường thật sự đòn nghiêm trọng, cái này lại còn không phải tông sư cấp cao thủ, người tông sư kia cấp mạnh như thế nào? Lấy bọn họ trường sinh quyết luyện thành mất cảm, mặc dù Lý Chí Thường luyện thành kim cương bất hoại thân thể, cũng không đến nỗi tại kia giống như tình huống còn có thể lông tóc không tổn hại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 12, Bích Lạc Hồng Trần ác tăng pháp nan cùng Diễm Ni thường thật chạy ra thật xa, mới thở hổn hển dừng lại, hai người nhìn nhau. Pháp Nan nói, người này rốt cuộc là người kia chuyển nhân, cũng hoặc là chính là người kia giả trang. Thương Thật trầm ngâm nói, bất kể là không phải người kia hoặc là chuyển nhân của hắn, hoặc là vậy có phải hay không bất tử ấn pháp, việc này chúng ta đều phải trở về bẩm báo tông chủ. Nếu như Lý Chí Thường luyện được cũng không phải là bất tử ấn pháp, còn có thể cùng bất tử ấn pháp có tương tự đặc thù, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, e sợ hậu quả khó có thể dự liệu, ít nhất sẽ có không ít người đối với Lý Chí Thường cảm thấy hứng thú, để từ Lý Chí Thường nơi đó lấy được phải đối phó người kia linh cảm. Nghĩ cái kia khiến người trong thiên hạ cùng ma môn cao thủ nghe tiếng đã sợ mất mặt tên, hai người cũng không khỏi tâm trạng thấp thỏm bất an, đội đội vàng vàng hướng về trong môn phái một chỗ liên lạc địa phương chạy đi. Một bên khác Lý Chí Thường nói, mặc dù tông sư cấp cao thủ, cũng không thể tại kia đẳng tình huống dưới, dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, ta có thể không hư hao chút nào là vì những khác duyên cớ. 7. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng biết điều không có hỏi Lý Chí Thường cái này những khác duyên cớ là cái gì, Lý Chí Thường chuyển cho bọn họ cái này thu nạp Thái Dương chân hỏa cùng Thái Âm chân thủy pháp môn, đã là thiên đại ân huệ, bất luận Lý Chí Thường từ Trường Sinh Quyết bên trong thu được cái gì. Phía trước vài sự kiện gặp lại, Lý Chí Thường cũng đủ để trả sạch. Bất quá bọn hắn cũng không biết Lý Chí Thường không có từ Trường Sinh Quyết lĩnh ngộ được món đồ gì. Cái này thiên cổ kỳ thư, mặc dù lấy Lý Chí Thường trí tuệ cũng khó có thể hiểu rõ thấu triệt. Lý Chí Thường cũng không bắt buộc, lần này chuyện hai người pháp môn cũng là vì giết chết Nhậm Thiếu Danh. Hắn tuy rằng tiếng tăm càng lúc càng lớn, thế nhưng vẫn chưa thể chấn nhiếp đến những thế lực lớn kia. Lần này mặc dù có Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trợ giúp, nhưng có thể giết đến Nhậm Thiếu Danh, sau này lại có thêm người muốn đối phó hắn liền cần suy nghĩ suy nghĩ. Thế nhưng như thật sự có người muốn đối phó hắn, đến liền cũng không phải là Nhậm Thiếu Danh bậc này nhân vật. Khấu Trọng nói, không biết Lý đạo gia sau lần đó muốn đi nơi nào, xem chúng ta có hay không tiện đường. Hắn cùng Tống Việt ước định lấy ám sát Nhậm Thiếu Danh làm tiền đặt cuộc. Giờ khắc này Nhậm Thiếu Danh vừa chết, tâm tư đã phóng tới tranh bá thiên hạ mặt trên. Nếu là Lý Chí Thường chịu liên thủ với bọn họ, chính là ta không thể tốt hơn sự tình. Quan thời gian này đã trải qua rất nhiều phong ba, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cũng không phải là ngày đó hồ đồ tiểu tử. Khấu Trọng xin thể muốn làm ra một phen thiên đại sự nghiệp, đồng thời thực hiện tế thế cứu mạng lý tưởng. Lý Chí Thường nhẹ khẽ cười nói, tâm vị trí an, chính là thân vị trí an. Từ Tử Lăng trầm trầm nói, đạo trưởng rộng rãi. Khấu Trọng cười đùa nói, đạo trưởng cũng sao cũng cùng tiểu lăng một dạng, nước chảy bèo trôi. Lang thang thiên địa, thế gian này có như vậy nhiều vẻ đẹp, tranh bá thiên hạ càng là thường nhân khó có thể lĩnh hội lạc thú. Nếu là đạo trưởng không chê, có thể đến theo ta cùng sang đại nghiệp, chúng ta nhất định có thể sáng tạo ra cổ kim không có thịnh thế. Nói đến đây trong mắt hắn lóe lên linh động ánh sáng, lời ấy hắn cũng không phải là nói ẩu nói tả, hắn có năng lực này, cũng có không ý bất kỳ gian nan dũng khí. Lý Chí Thường nói, Khấu tiểu tử ngươi có năng khiếu đó cùng tài tình, bất quá ngươi chỉ là đem tranh bá thiên hạ cho rằng một trò chơi, nếu là ngày sau chơi chán, ngươi liền biết thống trị thiên hạ khổ sở. Ngươi không cần phản bác, ngươi có thể luyện thành đạo gia Trường Sinh Quyết, nói rõ ngươi đầy đủ là cái không vì thiên địa gò bó người, kỳ thực ngươi cùng Lăng tiểu tử bản chất là tương tự. Từ Tử Lăng nói, đã như vậy, đạo trưởng cũng cùng chúng ta là một loại người, vì sao mở mở ảo ảo cùng Tử Lăng nhưng có ngăn cách, tựa hồ đối với ta cũng không hài lòng lắm. Lý Chí Thường nói, Lăng tiểu tử ngươi quả nhiên tâm tư mẫn cảm, có thể cảm nhận được ta đối với ngươi cùng Trọng tiểu tử thái độ có chỗ bất đồng, nguyên nhân ở trong ta cũng không thể kể rõ, chúng ta duyên phận đã hết, như vậy tạm biệt đi. Khấu Trọng còn muốn giữ lại Lý Chí Thường, Lý Chí Thường dĩ nhiên đồng bền đi xa. Chỉ có cách đó không xa nước sông của quận, trên trời trăng sáng treo cao. Lý Chí Thường cất bước ở bên mông bên trong đất trời, Nhậm Thiếu Danh võ công thực tại không yếu, so với hắn cũng bất quá thua kém một bậc, Lý Chí Thường chặn đánh bại hắn dễ dàng, nhưng muốn giết hắn xác thực phải trải qua một phen bố trí. Cao thủ tranh chấp tuy rằng thường thường trong vòng một chiêu liền phân ra sinh tử, thế nhưng một chiêu kia sau khi, thường thường có không biết bao nhiêu chuẩn bị. Lấy có lòng toán vô tâm, thậm chí có thể ở hai phe thực lực chênh lệch không lớn tình huống, đánh giết cao hơn một đẳng cấp nhân vật. Lý Chí Thường có thể tính toán Nhậm Thiếu Danh, tự nhiên cũng có thể bị đường người mưu hại. Lần này hắn càn khôn đại na di thủ đoạn nhất định sẽ thông qua Diễm Ni Thường Thật cùng Ác Tăng Pháp Nan chuyển quay lại Ma Môn, nếu là Âm Quy phái muốn lại ra tay, nhất định sẽ phái ra nhân vật cực kỳ lợi hại, trong thời gian này hắn rất khó sống yên ổn. Bất quá hắn đang muốn kiếm thí thiên hạ, tôi luyện tự thân, hắn cách Âm Hậu cùng Tạ Vương cái này một tông sư cấp mấy, thực tại còn kém điểm hòa hậu, vừa là công lực duyên cớ, cũng kém một màn kia linh quang. Trên khoáng dã, Lý Chí Thường trong lòng sinh ra ý nghĩ, đây là một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, Lý Chí Thường thầm nghĩ, lẽ nào Âm Quy phái nhanh như vậy liền người đến? Lý Chí Thường triển khai khinh công, phản phất chim ở sơn dã nhảy bọn, nhưng là cái cảm giác này từ đầu đến cuối không có tiêu tan. Người đến kinh công quả nhiên vô cùng cao minh, Lý Chí Thường khỏe miệng khẽ dương lên, phảng phất bằng hương ngự phòng, quần quần ngang đạm, chu vi cảnh sát, trong mắt hắn không được biến mất. Đến một chỗ trên núi nhỏ, Lý Chí Thường thản nhiên dậm chân. Mặt sau một trận cách cách cười duyên tiếng nói, Lý Chí Thường quả nhiên lợi hại, không trách có thể ám sát Nhậm Thiếu Danh sau, còn có thể toàn thân trở ra. Lý Chí Thường quay đầu lại, cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, chỉ nghe cô nương âm thanh, liền biết cô nương là cái mười phần đại mỹ nhân. Nữ tử tựa hồ nghe Lý Chí Thường ca ngợi, vô cùng sung sướng, cười nói, vậy ngươi xoay đầu lại, xem là sư phi huynh đẹp, vẫn là ta mỹ. Lý Chí Thường xoay người nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện nữ lang ăn mặc một bộ phi thường chú trọng hắc sắc đồng phục võ sĩ, còn lấy đai đen tử đường viền, ở ngoài khoác lụa hồng trù áo khoác, lúc nói chuyện lộ ra một loạt trắng như tuyết chỉnh tề hàm răng, xinh xắn lãnh lợi, ngọc dung có loại lạnh như băng đường nét đẹp, mà khuôn mặt của nàng cho dù ở trong yên tĩnh cũng có vẻ sinh động hoạt bát, thần thái mê người. Có loại làm người mới nhìn khi chỉ cảm thấy tuổi trẻ đẹp đẽ, nhưng càng xem càng làm người khuynh đảo kỳ quái khí chất. Lý Chí Thường nhẹ nhàng thở dài nói, không nghĩ tới cô nương lợi hại như vậy, tuổi như vậy tiểu, khinh công liền có như vậy trình độ. Nữ tử nói, ngươi cũng rất lợi hại Lý. Của ta Bích Lạc Hồng Trần suýt chút nữa đều không đuổi kịp con ngươi. Lý Chí Thường thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng cái gì khác đối thủ tới tìm ta phiền phức. Hóa ra là Độc Cô Việt đại tiểu thư, ngươi chính là Độc Cô Việt tự bưu sở hồng sau khi, cao thủ lợi hại nhất Độc Cô Phượng đi. Độc Cô Việt Bích Lạc Hồng Trần tên khắp thiên hạ, chính là đương kim trên đời hiếm thấy khinh công, mà Độc Cô Phượng tuổi còn trẻ liền có thể có tài nghệ như thế, Lý Chí Thường không khỏi trong bóng tối kiêng kỵ. Nữ tử này võ công làm không ở ngày đó sư phi Huyên bên dưới, có lẽ so với kia khi sư phi Huyên còn có thắng. Những thiên tài này nằm ở được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, khoảng 20 tuổi lại là võ công tiến cảnh nhanh nhất thời điểm. Mặc dù ở tông sư cấp trở xuống, Lý Chí Thường không có bất kỳ thủ, thế nhưng theo những người trẻ tuổi cao thủ gắng sức đuổi theo, Lý Chí Thường nếu muốn áp đảo những thứ này trên người chịu số mệnh thiếu niên thiên tài chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng. Hán Thiên Tử vọng khí thuật tuy rằng còn chưa tới hòa hợp không ngại, thế nhưng dĩ nhiên có thể kết hợp kỳ môn thuật số, nhìn ra một người đại khái nhân sinh xu thế. Đây cũng không phải là đoán mệnh, mà là một người lòng dạ khí độ thêm vào gia học yên thâm, đến đặc thù thời cơ thì sẽ thừa cơ mà ra. Chính là thì lai thiên địa giai động lực, vận cứ anh hùng bất tự do, chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng kẹo. Anh hùng tạo thời thế tạo anh hùng, hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải là đơn giản mê tín. Độc Cô Phượng đột nhiên không hề như vậy thân thiết, mà là trầm giọng nói, xem ra các hạ đối với ta hiểu rõ không ít. Lý Chí Thường nói, Độc Cô tiểu thư trên người chịu hai nhà trưởng, ta muốn lông tóc không tổn hại giết ngươi cũng không có khả năng, bất quá muốn trọng thương ngươi cũng không phải việc khó. Ta quan Độc Cô tiểu thư cũng không phải là vô ý theo dõi bần đạo, nhưng là ta cùng Độc Cô Việt cũng không lợi hại xung đột, không biết cô nương tới tìm ta chuyện gì. Độc Cô Phượng nghe Lý Chí Thường rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế, không nghĩ tới Lý Chí Thường cường ngạnh đến đây, cũng không sợ cùng Độc Cô Việt trực tiếp va chạm. Độc Cô Phượng nói, đạo trưởng giết Nhậm thiếu danh há không chi kỷ kinh trêu ra phiền phức ngập trời, này Nhậm thiếu danh hoành hành giang nam, không có ai ra tay diệt trừ hắn, chính là phụ thân chính là Thiết Lặc võ học tông sư Phi Ưng Khúc Ngạo Nam nhi độc nhất, Khúc Ngạo ít ngày nữa liền muốn đến Trung Nguyên, không biết đến thời điểm đạo trưởng làm sao đi nên đón Khúc Ngạo lửa giận. Lý Chí Thường tự nhiên nói, vậy thì đa tạ Độc Cô tiểu thư quan tâm, dưới cái nhìn của ta Khúc Ngạo cũng không gì hơn cái này, ngươi ý đồ đến e sợ cũng không phải là chuyên môn nhắc nhở ta, lúc trước đoạn đường này thăm dò, Độc Cô tiểu thư đối với bần đạo e sợ đã có trực quan nhận thức, có lời gì đều có thể nói thẳng ra. Độc Cô Phượng nói, đạo trưởng cũng biết chữ đạo kỳ qua một thời gian ngắn sẽ đem Hòa Thị Bích giao cho sư Phi Huyên, để sư Phi Huyên ở Lạc Dương chọn minh chủ. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ta mới không tin chữ đạo kỳ có cái gì Hòa Thị Bích, này Hòa Thị Bích cũng không phải là ở chữ đạo kỳ trên tay, chí ít ta ở Tam Hạp cùng sư Phi Huyên gặp mặt thời điểm, liền nhưng có biết này Hòa Thị Bích tất nhiên ở trên người nàng. Độc Cô Phượng nói, quả thế, từ hàng tinh trai một chiêu này hư thì lại thực chi, thực giả hư chi cơ hồ đem người trong thiên hạ giấu giếm được, chỉ là nói trưởng làm sao chắc chắn Hòa Thị Bích cũng đã ở sư Phi Huyên trên người. Lý Chí Thường trầm trầm nói, trực giác. Độc Cô Phượng đã rõ ràng Lý Chí Thường ý tứ, như bọn họ như vậy cao thủ, linh giác rất ít sẽ có sai lầm, Lý Chí Thường nếu nói ra trực giác, hắn lời đã có thể tin ba thành. Lý Chí Thường tiếp tục nói, nhưng là Độc Cô tiểu thư vẫn chưa nói ra của ngươi ý đồ đến. Độc Cô Phượng nói, nếu như Lý Chí Thường gần đoạn thời gian muốn đi Lạc Dương, vậy ta có thể nói cho đạo trưởng đáp án, ta phải đi Lý. Chỉ thấy hồng hắc giao nhau linh lung thân ảnh, ở trên sườn núi từ từ biến mất, Bích Lạc Hồng Trần thân pháp quả nhiên kỳ diệu vô cùng, mặc dù Lý Chí Thường giờ đây chính mắt thấy được Độc Cô Phượng triển khai, trong lúc nhất thời khó có thể tìm tòi nghiên cứu ra nguyên lý. Lý Chí Thường tiếp tục đi đường, không ở suy nghĩ Độc Cô Việt vì sao đột nhiên đối với mình cảm thấy hứng thú, hắn lúc trước cường ngạnh biểu hiện, đủ khiến Độc Cô Phượng biết được chính mình cũng không phải là dễ dàng có thể bắt bí nhân vật, đối phương nếu có điều cầu, sớm hay muộn sẽ tìm tới cửa. Còn sư Phi Huyên ở Lạc Dương chọn minh chủ, Lý Chí Thường cũng không khỏi cười thầm trong lòng, lần này dám đi quần hùng nếu biết từ hàng tĩnh trai đã sớm đã chọn Lý Thế Dân, bọn họ lần này đi vào chỉ là tiếp khách sớn, không biết sẽ là loại nào vẻ mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 13, bắt đầu đại pháp mấy chục đạo chỉnh tề tiếng vó ngựa âm tự viễn mà gần, đem Lý Chí Thường từ ven đường cảm động phong cảnh bên trong giật mình tỉnh lại. Qua nhiều ngày như vậy, phiền phức quả nhiên tìm tới cửa. Căn cứ Lý Chí Thường sở học, từ tiếng vó ngựa bên trong có thể phán đoán, những thứ này mã không có chỗ nào mà không phải là tác ngoại ngựa tốt, cũng không phải là trung nguyên bãi chăn nuôi sinh sản mã. Xem ra đến người quá nửa chính là Thiết Lặc người, rốt cuộc tìm được hắn, đến vì là Nhậm thiếu danh báo thủ. Lý Chí Thường lặng lặng dậm chân, mấy chục thiết kỵ như một làn khói đi tới hắn trước người, đem hắn vây quanh, quả không ngoài Lý Chí Thường dự liệu, vây quanh hắn tất cả đều là chút người hồ võ sĩ. Trong đó cầm đầu là một người tuổi còn trẻ anh vĩ hồ hán, huyệt thái dương cao cao nhô lên, hiển nhiên công lực bất phàm. Trẻ tuổi người hồ lạnh lùng nói, bản thân chính là Thiết Lặc Phi Ưng Khúc Ngạo đệ tam môn đồ Cảnh Ca Hô Nhi, đạo sĩ thúi khi biết của ta ý đồ đến, bó tay chịu trói đi. Lý Chí Thường hơi mỉm cười nói, các ngươi là muốn tới vì là Nhậm thiếu danh báo thủ, Khúc Ngạo đã tới Trung Nguyên, vừa bạn ta đưa hắn đi gặp Nhậm thiếu danh. Cảnh Ca Hô Nhi tàn nhẫn cười nói, không cần phải gấp, chờ sư phụ ta, tự nhiên có tốt nhất thủ đoạn bắt chuyện ở trên thân thể ngươi, ngươi nếu là ngoan ngoãn đi theo ta, chí ít ở sư phụ ta đến trước, ta còn có thể bảo đảm thân thể ngươi vẫn còn có thể hoàn hảo. Lý Chí Thường trầm trầm nói, đáng tiếc ngươi không bản lãnh này có thể chảo trụ ta, không biết Khúc Ngạo võ công ngươi là học được sóng cuồng bảy chuyển vẫn là bạo phong tám chém. Cảnh Ca Hô Nhi quát lên, ngươi quản ta học đến mức nào, muốn giết ngươi dĩ nhiên đầy đủ. Cảnh Ca Hô Nhi vũ khí là một cái rộng rãi trường kiếm, ở công lực của hắn ngưng tụ dưới, lại như đại đao bình thường hướng Lý Chí Thường chém qua đến. Nhưng là Lý Chí Thường nhìn thấy hắn rộng rãi thân kiếm tập giết tới, cũng không một chút thay đổi sắc mặt. Trắng thuần ngón tay, hơi bốn lượng, nhẹ nhàng bắn ra, vô hình có chất kình lực gậy tại canh ca hô nhi trên thân kiếm, chấn động đến mức canh ca hô nhi lui về sau một bước. Canh ca hô nhi hãy còn không chịu tin tưởng lý trí thường chưa từng vận dụng vang danh thiên hạ vô thường kiếm, chỉ dựa vào gậy ngón tay một cái, liền có thể làm cho hắn trường kiếm phí công không có kết quả. Hắn lần thứ hai triển khai trường kiếm hướng lý trí thường công tới, tương tự vị trí. Hắn lần thứ hai bị lý trí thường chỉ lực đẩy lui hai bước. Hắn tổng cộng bổ bảy kiếm, mỗi một kiếm sức mạnh đều đột ngột tăng, nhưng là mỗi một lần phách sau, đều so với trước một lần nhiều lùi một bước. Lý trí thường bất động như núi, đến cuối cùng một chiêu kiếm hắn đã lui bảy bước, canh ca hô nhi bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Lý trí thường thân như nước chảy, trong khoảnh khắc chạy khắp chu vi 10 trượng nơi, tùy tùng canh ca hô nhi đến đây người hồ võ sĩ hết mức từ trên ngựa tài ngã xuống. Canh ca hô nhi vốn là cho rằng dùng tên giả nhậm thiếu danh khúc ngạo nam nhi khúc rất là vì lý trí thường hợp ba người lực lượng mới đem đánh giết, người trung nguyên đối với sự trắng trợn tội phồng, kỳ thực chưa chắc có lợi hại như vậy. Giờ đây xem ra, mặc dù chỉ hắn một thân một mình, đơn đả độc đấu dưới lý trí thường võ công cũng tất nhiên ở khúc rất bên trên. Trước hắn dùng bảy kiếm, trong đó vận kình pháp môn chính là khúc ngạo 23 tuổi sáng chế sóng cuồng bảy chuyển, mỗi một kiếm qua đi cũng có thể từ đối thủ nơi đó mượn đến không ít sức mạnh, nhưng là lý trí thường hồn viên không lậu, canh ca hô nhi từ lý trí thường nơi đó mượn không được nửa phần khí lực, sóng cuồng bảy chuyển hắn còn chưa tới thu thả như thường, một khi dùng ra, chân khí từ trên người bảy chỗ khiếu huyệt ngưng tụ, cả người tinh lực cần phải phát tiết đi ra không thể. Vì vậy xuất liên tục bảy kiếm sau khi, mỗi một lần đều chịu đến lý trí thường đích thật khí phản chấn, cuối cùng chịu đến nội thương không nhẹ. Canh ca hô mới nói, người đánh bại ta cũng khó thoát khỏi cái chết, đại sư minh của ta ngay ở trăm trường hạng, cách nơi này chỉ có mấy chục dặm xa, ta truy đuổi trước người, đã phái người báo tin, ngươi không trốn khỏi. Lý trí thường run lên bụi đất trên người, quay về canh ca hô nhi lạnh nhạt nói, đại sư minh của ngươi chính là khúc ngạo đệ tử đắc ý trường thúc lưu sao? Nghe nói hắn đã đạt được khúc ngạo chân truyền, luyện thành khúc ngạo tuyệt kỹ ngưng chân cửu biến, ta ngược lại thật ra muốn mở mang. Canh ca hô nhi cười lạnh nói, nếu ngươi biết không sợ súng, ta liền dẫn ngươi đi trăm trường hạng. Lý trí thường nói, điếc không sợ súng cũng chưa chắc, ngươi làm giờ đây vẫn là ngũ hồ loạn hoa thời đại, các ngươi dị tộc người còn có thể tại trung nguyên hoành hành vô kỵ sao? Canh ca hô nhi cười gần không nói, lý trí thường thản nhiên cưỡi một thất ngựa tốt, canh ca hô nhi hai tay bị trói tay sau lưng trụ, một cái thật dài dây thường dắt ngựa, mang theo lý trí thường hướng trăm trượng hạp chậm rãi mà đi. Qua mấy chục dặm lộ trình, lúc này phía trước xuất hiện một đạo vắt ngang vô tận rừng rậm, đang không có tinh huy nguyện chiếu trong đêm tối, đặc biệt âm trầm quỷ bí. Ngoài rừng bình địa xa xa, là một hàng đứng vững núi non trùng điệp, ở trong lúc này nhưng là địa thế chập trùng lăng khâu cùng rừng thưa, lúc này ánh lửa thấp thoáng, lấy mấy trăm kế cây đuốc che kín lăng giá bên trên, hai bang nhân mã chính làm sinh tử tử đấu. Lý trí thường phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được ở giữa chiến trường là một chỗ đài cao, trên đài cao trói chặt giả một cái cô gái áo vàng. Lý trí thường cười nhạt nói, xem ra đại sư minh của ngươi giờ khắc này có khác biệt thủ, nhưng không hẳn có thể đánh xuất thân tới tìm ta phiền phức. Canh ca hô mới nói, bất quá là độc bá sơn trang vai hề, rất nhanh nhân mã của chúng ta liền có thể đưa bọn họ giải quyết đi. Giờ đây người hồ một phương chính chiếm thượng phong, những cái kia độc bá sơn trang người trung nguyên đã tràn ngập nguy cơ. Trên đài cao một người cao lớn nam tử mặc áo trắng như ma thần, hai tay từng người cầm một khối màu vàng nóng tấm khiên, đứng ở trên đài cao quan sát toàn cục. Hắn nhìn thấy canh ca hô nhi nói ra vài câu thiết lập ngôn ngữ, trong nháy mắt liền có hơn 10 tên người hồ từ chiến trường tách ra, ngăn ở lý trí thường trước mặt. Bọn họ dùng ngoại tộc ngôn ngữ cùng canh ca hô nhi giao lưu vài câu, nhìn lý trí thường hết sức kiên kỵ. Lý trí thường đạp ở trên lưng ngựa, từ nơi này chút người hồ võ sĩ trên đầu vút qua mà qua, không trong khoảnh khắc liền tới đến trên đài cao. Nam tử mặc áo trắng chính là ta thiết lập nhân trung ngoại trừ khúc ngạo ở ngoài đệ nhất cao thủ trưởng thúc lưu. Hắn đứng lặng ở trên đài cao, tự có một luồng hùng thị thiên hạ khí độ. Hắn quay về lý trí thường huyên thuyên vài câu, khoe miệng mang theo không tên ý cười. Lý trí thường lười biếng nói, ta nghe không hiểu thiết lập ngôn ngữ, ngươi chính là trưởng thúc lưu đi, ta biết được ngươi sẽ nói tiếng Hán, hà tất cố làm ra vẻ bí ẩn. Trưởng thúc lưu cười nhạt nói, dùng người Hán lời để nói, ngươi đây là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới, nếu đến rồi liền lưu lại nơi này đi. Lý trí thường trầm trầm nói, không biết ngươi so bạn phong hàn làm sao, ta coi đến ngươi còn thắng không nổi hắn, ngươi là muốn bước hắn góp chân sao? Trương Thúc Nhu nói, Bạt Phong Hàn chính là trên thảo nguyên được xưng nhất là siêu cao thủ trẻ tuổi, nhưng ta chưa từng cùng hắn từng giao thủ, bất quá hắn giờ đây chết rồi, ta còn sống, lập tức phân cao thấp. Lý Chí Thường nói, chỉ là chết sớm muộn mà thôi, ngươi đoán ngươi còn có thể sống bao lâu? Trương Thúc Nhu cười lạnh nói, ta đoán ngươi không sống hơn tối nay. Lý Chí Thường nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi không làm được, bất quá đánh bại ngươi, không nào nên tới tìm ta. Đối với tên này bình sinh chỉ thua ở qua tất huyền trên tay tông sư cấp cao thủ ta cũng rất hiếu kỳ, hy vọng đến lúc đó hắn cần phải đừng muốn khiến ta thất vọng. Trương Thúc Nhu nói, ngươi quả nhiên như đồn đại bên trong như vậy ngông cuồng. Lý Chí Thường mỉm cười nói, sự thực chứng minh đó cũng không phải ngông cuồng. Lý Chí Thường xuất đạo tới nay chưa từng bại trận, bất kể là từ hàng tĩnh trai xuất sắc nhất truyền nhân sư Phi Huyền, hoặc là trên thảo nguyên nhất là siêu cao thủ Bạt Phong Hàn, ở trên tay hắn đều một chết một bị thương. Hơn nữa tung hoành giang nam hắc đạo bá chủ Nhậm Thiếu Danh cũng gián tiếp chết ở Lý Chí Thường trên tay, bằng vào cái này ba cái chiến tích bất luận cái nào, cũng đủ để cho một cái phổ thông người trong giang hồ trong khoảnh khắc vang danh thiên hạ. Lý Chí Thường bước động kỳ dị bước tiến, thân hình ở trên đài cao như có như không, Trường Thúc Nưu cũng khó nhìn ra Lý Chí Thường bước kế tiếp hành động phương hướng. Rộng mở kịch liệt lại kỳ dị kinh lực chia làm nhất cương nhất nhu tấn công về phía Trường Thúc Nưu, hắn không chút nghĩ ngợi, giơ lên song thuẫn, nhất cương nhất nhu kinh lực tự tả hữu phân biệt hướng Trường Thúc Nưu tập giết tới. Hắn trầm ổn như núi, bích con mắt màu xanh lam cũng không một chút gợn sóng, ngưng chân cửu biến công pháp tụ lên công lực dồn vào ở hắn hai con màu vàng nóng trên thiên, lập lòe ra hào quang màu vàng nóng. Nhất cương nhất nhu kình khí không trung lại còn có thể thay đổi phương hướng, lẫn nhau cuốn quýt, hóa thành một cái xoắn ốc, hướng Trường Thúc Nưu tay trái tấm khiên chui qua. Phần này kỳ dị kình lực cũng không phải là trực tiếp đụng tới, mà là mang theo xoay tròn lực lượng, theo màu vàng tấm khiên, xâm nhập Trường Thúc Nưu kinh mạch, làm cho hắn khó chịu vô cùng. Như vậy cô động tinh khiết rồi lại nhất cương nhất nhu kình khí, là Trường Thúc Nưu cuộc đời ý thấy. Nương chân cửu biến đã cho hắn phát huy đến mức tận cùng, dưới chân đài cao từng tấc rạn nứt, hướng bốn phía lan tràn. Lý Chí Thường một kích chưa từng kiến lập công, lại là một đạo đồng dạng kỳ dị kình lực. Sức mạnh so với lúc trước càng hơn 3 phần, Trường Thúc Nưu ở đối phương chen lẫn kinh lực ở trong còn phát hiện chính mình ngưng chân cựu biến đích thật khí, ngơ ngác vô cùng. Lý Chí Thường trong nháy mắt liên kích 7 lần, ra sức pháp môn thình lình chính là bọn họ phái này sóng cuồng 7 chuyển. Sóng cuồng 7 chuyển ở Lý Chí Thường trong tay sử dụng, quả thực cùng canh ca hô nhi có khác nhau một trời một vực. Hơn nữa Lý Chí Thường dùng bọn họ môn phái võ công tới đối phó hắn, lần này lấy cách của người, hoàn thi bị thân cử động đối với hắn thực sự là lớn lao xỉ đủ. Nhưng là Lý Chí Thường liên tiếp 7 kích, kích cho hắn tinh lực cuộn, khó có thể tự chế, rất khó mở miệng nói chuyện. Khúc nào ở 23 tuổi liền luyện thành lấy 7 cái khiếu huyệt phát kình nội công sóng cuồng 7 chuyển, cũng ở 10 năm sau lại đột phá bình cảnh, nhiều luyện thành một cái khiếu huyệt, mà đem nội công tên gọi đổi thành Bạo Phong Giảm 20. Mãi đến tận Khúc nào đến 41 tuổi thì đã có thể tùy ý khống chế toàn thân khiếu huyệt phát kình, lại thay tên vì là Ngưng Chân cửu biến cũng không phải là chỉ 9 cái khiếu huyệt, mà lấy cửu vô tận tâm ý, tượng trưng tự thân võ công chi không chừng mực. Ngưng Chân cửu biến tự nhiên so với sóng cuồng 7 chuyển cao minh rất nhiều, Lý Chí Thường dùng cái này cùng Trường Thúc Nưu giao thủ, Trường Thúc Nưu còn rơi vào hạ phong, chẳng phải là gián tiếp chứng minh Lý Chí Thường cao hơn hắn minh rất nhiều. Kỳ thực bất kể là sóng cuồng 7 chuyển vẫn là Bạo Phong 8 chém hoặc là Ngưng Chân cựu biến vừa là cao thâm nội công, lại là cao minh vận kính pháp môn. Lý Chí Thường đây chỉ là ý dạng dùng ra sóng cuồng 7 chuyển vận kính pháp môn, chân khí đặc chất cũng không phải là tránh tông sóng cuồng 7 chuyển. Bất quá Lý Chí Thường xúc lực phát kình 7 chỗ huyệt vị không phải phổ thông 7 cái huyệt vị, mà là thân thể tượng trưng thiên su, thiên tuyển, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương cùng giao quang, cái này thất tinh bắt đầu 7 chỗ bí mật khiếu huyệt. Hắn linh cơ khẽ động sắp xuất hiện tự cửu âm chân kinh bắt đầu đại pháp cùng sóng cuồng 7 chuyển kết hợp lại, lần đầu ra tay liền hiện ra lớn lao uy lực. Bánh rất từ trên trời xuống thật hoạt động, huyết khốc điện thoại di động chờ ngươi nắm. Chú ý tới, tiếng trung vong công chúng hào chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 14, Nguyệt Hạ tinh linh Lý Chí Thường kết hợp bắt đầu đại pháp cùng sóng cuồng 7 chuyển kinh lực cũng không phải là Trường Thúc Nưu có thể chịu đựng, hắn tuy rằng luyện thành ngưng chân cửu biến, thế nhưng đồng nhất loại võ công do không cùng người xuất ra, hiệu quả cũng sẽ tuyệt nhiên không giống. Trường Thúc Nưu ngưng chân cửu biến cũng chỉ là luyện đến mấy chục đạo khiếu huyệt, hơn nữa công lực còn chưa kịp Khúc Ngạo tráng niên thời điểm, vì vậy ở Lý Chí Thường nặng tay dưới khó mà chống đỡ được. Chỗ này đài cao tấm ván gỗ rạn nứt, thế nhưng còn không đến mức liền như vậy vỡ vụn, nhưng Trường Thúc Nưu nhưng không tự chủ được quỳ xuống. Chỉ nghe trên đài cao nam tử mặc áo trắng Trường Thúc Nưu xương cốt toàn thân cách cách nổ vàng, như xào thủ hạt đậu. Lý Chí Thường thản nhiên tiến lên, đánh nát trói chặt cô gái áo vàng một trụ, đưa nàng ôm ngang, đột nhiên từ đài cao nhảy lên, vài lần lên xuống, đi tới vách treo leo bên trên, dùng ra trời cao thê công phù, lại bay qua vách treo leo, đến hạp cốc phía trên. Tung có vô cùng mũi tên nhọn từ phía sau hắn kéo tới, cũng không gây thương tổn được hắn nửa sợi lông. Người hai phe mã tranh đấu tất cả đều là bởi tên này cô gái áo vàng, Lý Chí Thường mang đi nữ nhân này, thêm vào Trường Thúc Nưu bị Lý Chí Thường kình lực dồn vào toàn thân, kéo dài không dứt, mờ mờ ảo ảo phá hủy hắn phần lớn xương cốt. Phía dưới chiến đấu người hồ bên trong, một người hồ nữ tử nhảy lên đài cao, ôm chặt lấy Trường Thúc Nưu, chỉ cảm thấy Trường Thúc Nưu thân thể mềm mại đến cực điểm, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Trường Thúc Nưu dùng suy yếu giọng nói, "Hoa linh tử chúng ta cấp tốc lui lại, chờ đợi sư tổ đến, tuyệt đối không nên đuổi bắt người kia." Hoa Linh Tử nói, đại sư huynh có thể là của ngươi thương làm sao bây giờ? Trường Thúc Nưu lạnh nhạt nói, cái này sau này hay nói. Việc cấp bách chúng ta muốn bảo tồn thực lực, đợi được sư tôn đến Trung Nguyên. Lý Chí Thường ôm cô gái áo vàng ở sơn dạ tung hành, tốc độ như thế, xem như cũng cái gì truy mình đến, trong thời gian ngắn cũng kiên quyết truy kích không tới. Nước sông xa xôi, minh nguyệt ngang trời. Lý Chí Thường đem cô gái áo vàng đặt ở trên cỏ, nhìn nàng có như núi sông chập trùng ưu mỹ thân thể, có ánh như tuyết lại tràn ngập trương đạn lực lượng ra thịt, phảng phất ở ngoài sáng nguyệt hạ ngủ say tinh linh. Đây là cùng sư phi nguyên cách biệt mặt khác một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, cũng là không thuộc về trần thế mỹ lệ. Mặc dù lấy Lý Chí Thường khả năng cũng khó có thể phát hiện nữ tử này trên người có hay không đã luyện võ công, nếu không có hắn sớm biết kết quả, vị này nguyệt hạ tinh linh hắn cũng chỉ xem là một tên tầm thường nữ tử thôi. Nước sông chảy xuôi thành, xa xôi không dứt, giang thủy lưu thiên cổ, nhưng không hẳn gặp qua như vậy cảm động cô nương. Cô gái áo vàng lồng ngực đồng thời một phục, phản phất ngủ say. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nói, nếu là đương kim ầm quy phái xuất sắc nhất truyền nhân bị ta ném tới nước sông bên trong đi rút ngư, chuyện như vậy có thể so với tổn thương sư phi nguyên sự kiện kia, càng sẽ làm ta nổi danh rất nhiều. Tên này tuyệt sắc giai thân thể của con người không có có nửa phần dị động, phản phất Lý Chí Thường nói việc, cùng với nàng không hề tương quan chỗ. Lý Chí Thường thở dài, xem ra đây là không dọa được của ngươi, chỉ là không có nữ tử không yêu quý dung mạo của chính mình. Ta nếu là ở trên mặt ngươi cắt xuống mấy đạo vết thương, không biết ngươi có thể hay không tiếp thu. Ta biết võ công luyện đến chỗ cao thầm, thoát thai hoàn cốt, thối lui vết tích cũng không phải là không thể, bất quá kiếm khí của ta bên dưới, tất nhiên sẽ tổn thương kinh mạch của ngươi, làm cho ngươi không cách nào phục hồi như cũ. Sán lạn như thu thủy vô thường kiếm, từ Lý Chí Thường trên lưng rút đi ra, ở dưới ánh trăng, mũi kiếm chạy xuôi từng tia ý lạnh, rất nhanh hướng tên này tuyệt sắc giai nhân trên mặt đã đâm đi. Đột nhiên giai thân thể của con người biến mất ở trên cỏ, mà nàng nguyên lai vị trí trên cỏ bị kiếm khí tàn phá, hoa xuất đạo đạo thọc sâu dấu vết. Lúc trước tên này tuyệt sắc giai nhân nếu không đột nhiên tránh ra, kiếm khí liền sẽ dừng ở nàng cảm động thân thể bên trên. Cách đó không xa nước xuống cạnh, tuyệt sắc giai nhân tiếu lập ở nơi nào? Kim da bạc trắng, bạch lộ vì là xương. Cái gọi là y nhân, ở thủy một phương. Tình cảnh này, phản phất như kim da cái này một bài thơ ca miêu tả như vậy. Tên này nguyệt hạ tinh linh, tham thẳm hướng Lý Trí Thường liếc mắt một cái, than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, cái nào nữ nhi ra không yêu quý dung mạo của chính mình, lúc trước loan loan không tránh ra, đạo trưởng liền đem người ta hủy khuôn mặt. Lý Trí Thường nói, nếu không có như vậy, cô nương cũng sẽ không cùng bần đạo nói chuyện. Loan Loan lần thứ hai thở dài, thanh âm của nàng cực kỳ cảm động, mặc dù không cần dung mạo của nàng, thiên hạ tuyệt đại đa số nam nhân, vì nàng cái này một tiếng thở dài, cũng đồng ý vì nàng bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Loan Loan là Lý Trí Thường cuộc đời ít thấy không thể soi mói nữ tử, nếu bàn về dung mạo sư phi huyên có lẽ cùng với nàng mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng Loan Loan các loại thần thái, một cái nhỏ bé cử động, đều sẽ tự thân mỹ lệ phát huy đến mức tận cùng, hình thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoàn mỹ cảm giác. Nếu là loại nữ nhân này ở đế vương trong cung, đủ để lật úp thiên hạ. Loan Loan tiếp tục dùng nàng này cảm động thanh âm nói, đạo trưởng nếu muốn nói với người ta, nói thẳng ra chính là, lẽ nào Loan Loan còn dám từ chối danh chấn thiên hạ kiếm tiên yêu cầu sao? Lý Trí Thường cười nhạt nói, ta cũng không biết dựa vào ta danh tiếng này còn có thể dọa ngã cái này sau trong 10 năm, ma môn tự thạch chi hiên sau khi, xuất sắc nhất nhân tài. Loan Loan trầm trầm nói, không nghĩ tới kiếm tiên đối với ta ma môn hiểu rõ như vậy, nhưng là Loan Loan đối với kiếm tiên lai lịch nhưng không biết gì cả, cái này chẳng lẽ không phải vô cùng không công bằng? Lý Trí Thường phong độ, khí độ cùng với đối với nàng lúc trước thủ đoạn ác độc vô tình, mặc dù cũng không phải là bất tử ấn pháp truyền nhân, như tùy ý Lý Trí Thường tiếp tục phát triển, cũng sẽ trở thành khiến người trong thiên hạ sợ hãi tồn tại. Lý Trí Thường nhẹ khẽ cười nói, nhân sinh thiên địa đến không chỗ nào đến, đi không thể đi, hỏi cái này chút lại có ý nghĩa gì? Đúng là lúc trước ta ôm của ngươi thời điểm, ngươi nếu là đột nhiên ra tay, nên có rất lớn phần thắng đem ta trọng thương, ngươi vì sao không động thủ? Loan Loan phốc thử nở nụ cười, phảng phất trăm hoa đua nở, nhẹ nhàng nói, nếu thật sự là như thế dễ dàng, kiếm tiên lại vì sao có một đạo chân khí ở ta phía sau lưng huyệt thần đạo hàm mà không phát? Lý Trí Thường nói, thiên ma đại pháp quả nhiên kỳ diệu vô cùng, không nghĩ tới lại có thể cảm ứng được chân khí của ta lưu động, kể từ đó ta ngược lại thật ra đối với cô nương càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn chi luyện thần chính là muôn vàn thử thách, một cách tự nhiên tiến vào, chân khí hồn viên không ngại, đối với chân khí bản thân năm chắc đã đến vô cùng kỳ diệu tình cảnh, vì vậy vừa tiến vào thế giới này, liền có thể ở phía thế giới này đồng dạng nằm ở luyện thần hoàn hư cao thủ ở trong trở thành trong đó nhân vật lợi hại nhất. Mặc dù là đã đến luyện hư hợp đạo tuyệt thế cao thủ, cũng khó có thể dễ dàng giết hắn. Loan Loan sâu xa nói, trong lòng ngươi ngoại trừ võ đạo, lẽ nào sẽ không có những vật khác sao? Liền sư phi huyên cùng Loan Loan đều không thể đánh động cùng ngươi, thật muốn nhìn ngươi một chút tâm có phải là thích làm? Lý Trí Thường nhẹ giọng nói, ta cũng là người, nhìn thấy Loan Loan cô nương thì lại làm sao vô tâm động, làm sao của ta vô thường kiếm nhưng là thích làm, một khi ra tay, liền không thể kìm được ta. Loan Loan lộ ra kinh sợ nói, nguyên lai kiếm tiên không chỉ lĩnh ngộ được lấy người ngự kiếm tuyệt diệu, còn càng gần hơn một tầng lấy kiếm ngự người, lần này cảnh giới chỉ sợ là vô cùng như thiên địa, không kiệt như giang hà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 15, Thiên Ma Đại Pháp gió từ sông thổi đến mức Lý Trí Thường bạch đi phần phật phong vang, hắn chậm rãi nói, thế nhưng như vậy kiếm pháp không hẳn chính là trên đời lợi hại nhất kiếm pháp. Loan Loan tựa hồ mang theo khiêu khích mùi vị, nói, lợi hại nhất kiếm pháp là Phó Thải Lâm dịch kiếm thuật đi. Lý Trí Thường nói, cũng không phải là như vậy, giờ đây trên đời này chỉ có một người kiếm pháp ta không nhìn rõ ràng. Loan Loan đối với Lý Trí Thường cái này đương đại lợi hại nhất kiếm thủ đến cùng không nhìn rõ ràng ai kiếm pháp, cũng hết sức tò mò, ôn nhu nói, không biết kiếm tiên nói rốt cuộc là ai. Lý Trí Thường thản nhiên nói, chính là ta Nam Hải Phi Tiên Đảo Bạch Vân thành chủ kiếm pháp. Loan Loan nói, Nam Hải Phi Tiên Đảo Bạch Vân thành chủ cũng cùng kiếm tiên đồng dạng lai lịch thành câu đố, không biết các ngươi có thể hay không có biết. Lý Trí Thường lạnh nhạt nói, vậy thì không tiện báo cho cô nương, quan thời gian này đủ khiến cô nương đem Thiên Ma công thôi phát đến mức tận cùng, kể từ đó ta cũng có thể yên tâm lĩnh giáo cô nương tầng thứ 17 Thiên Ma công. Loan Loan, cô nương cũng không cần phải lo lắng ta sẽ giết người, chờ tương lai ngươi đem Thiên Ma đại pháp đạt tới tầng thứ 18 sau, mới có thể trở thành là để ta tim đập thình thịch đối thủ, lần này giao thủ, ta chỉ thì nguyện ý cho ngươi quyết đấu kinh nghiệm, xem có thể không kích thích của ngươi Thiên Ma đại pháp càng tinh tiến một điểm. Phản phất trong lúc đó, Giang Thủy Minh Nguyệt cùng Lý Trí Thường liền thành một khối, không còn sự phân biệt, Lý Trí Thường lời nói này mang theo sự tự tin mạnh mẽ, ý tứ giờ đây Loan Loan cũng không phải là địch thủ của hắn, nhưng là Lý Trí Thường vẫn cứ đồng ý cho nàng thời gian trưởng thành. Loan Loan khẽ vuốt như vân mái tóc, ánh trăng bên dưới càng thêm tôn lên cho nàng da rẻ trong suốt như ngọc. Nàng nhẹ giọng nói, kiếm tiên phong độ như vậy khiến lòng người chết, Loan Loan cũng không khỏi sâu sắc động tâm, cái này giáo ta làm sao nhẫn tâm ra tay. Loan Loan mặc dù nói không đành lòng ra tay, thế nhưng ở nước sông bên bờ, Loan Loan huyền chuyển nhảy múa, phảng phất như là thần, so với lạc thần có thêm một phần nhân khí. Thân ảnh lay động, hình như có ngàn tầng và tầng, nhưng là lại có thể dạy người rõ ràng ràng nhìn đến nàng này huyền chuyển cảm động kiểu khu, cái này cũng là Thiên Ma công chỗ độc đáo. Lý Trí Thường vận dụng ra vô tướng tiếp chỉ, hướng Loan Loan gấp điểm quá khứ, còn chưa cùng đến Loan Loan bên cạnh, liền có thể trừ khử vô hình. Phản phất không gian vào thời khắc ấy sụp đổ giống như vậy, đem kinh lực của hắn hấp thụ đến không biết tên địa phương. Lý Trí Thường cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, Thiên Ma công quả nhiên có vô cùng kỳ diệu địa phương, lại có thể làm cho hắn cái này các cao thủ đều sinh ra không gian sụp đổ ảo giác. Bất quá Lý Chí Thường rõ ràng cũng không phải là không gian sụp đổ, mà là Loan Loan dựa vào Thiên Ma công kéo dài ra Thiên Ma lực trường hấp thụ hắn chỉ lực, tạo thành loại này ảo giác. Chân khí của hắn dĩ nhiên vô cùng tinh khiết, vẫn cứ có thể bị Loan Loan hấp thụ, có thể thấy được cái này Thiên Ma công đến cùng lợi hại đến mức nào. Lý Chí Thường thâm thẳm thở dài, xông lên, hư chém một đao, trong không khí tựa hồ có hoàng mang lấp lóe, nhiên một đao pháp cho hắn cùng thiên vật nhận kết hợp với nhau, sinh ra lớn lao uy lực. Loan Loan như tức hành căn giống như ngọc chỉ cùng Lý Chí Thường trưởng duyên đụng vào nhau, nhất thời cảm thấy một luồng nóng rực vô cùng nhiệt kình tiến vào thân thể của nàng. Loan Loan không khỏi rất là khiếp sợ, của nàng Thiên Ma công sớm đã đến tầng thứ 17, ở tuổi như vậy, luyện đến Thiên Ma công tầng 17, cái này thành tựu là chưa từng có ai. Thiên Ma công đã sớm bị nàng luyện được tùy tâm sử dụng, ngoại trừ chưa tới đại viên mãn tầng 18 cùng với công lực hỏa hầu chưa tới ở ngoài, của nàng Thiên Ma chân khí đã không thể soi mói. Nhưng lại như vậy cũng không thể đem Lý Chí Thường đánh vào thân thể nóng rực kình khí hóa đi, cái này dạy nàng làm sao không khiếp sợ. Nàng cũng không biết Lý Chí Thường sử dụng nóng rực kình khí chính là khoảng thời gian này Lý Chí Thường tích trữ Thái Dương chân hỏa, là nhất tinh túy bất quá. Thái Dương chân hỏa chính là hết thảy ma môn võ công khắc tình, Loan Loan công lực cùng cảnh giới vẫn còn không kịp Lý Chí Thường, tự nhiên loáng thoáng bị khắc chế. Loan Loan mỹ mục mê ly, lộ ra ưu đoán thần sắc, phản phất đang nói Lý Chí Thường vì sao như vậy nhẫn tâm. Đan nhạc phun, hóa ra một đạo kình khí, mấu chốt là này đạo kình khí ở giữa không trùng chia ra làm hai, bắn về phía Lý Chí Thường hai mắt. Lý Chí Thường còn đến không kịp cảm thụ tự Loan Loan trong miệng phun lộ ra như lan tựa hình mùi thơm, liền hơi nhắm hai mắt lại, hai đạo kình khí đến mí mắt hắn lại liền như vậy tan rã. Lúc này Loan Loan hai tay bay lượn, hóa ra ngàn vạn lại nắm ảnh, cấp tốc hướng Lý Chí Thường công tới, chu vi thiên ma lực trưởng cũng co lại nhanh chóng, đem Lý Chí Thường vây quanh. Nhưng ở ngàn vạn lại nắm ảnh bên dưới, cũng không từng che lấp đi Lý Chí Thường toàn thân áo trắng. Thiên ma công biến hóa chi phiền phức, khiến cho người khó có thể dự đoán, nhưng là Loan Loan toàn lực sử dụng, dĩ nhiên không thể dính vào Lý Chí Thường một tia góc áo. Đấu đến 200 chiêu sau, Lý Chí Thường thản nhiên trở ra, cùng Loan Loan cách xa nhau mấy trượng, nhẹ giọng nói, "Loan Loan cô nương tối nay màn đêm thăm thẳm, ta buồn ngủ, muốn đi tìm cái chỗ ngủ." Dứt lời, Lý Chí Thường đá một đoạn đoạn mục nhằm phía nước sông, thân hình khẽ động, ở đoạn mục rơi vào nước sông thời điểm, đuổi theo đoạn mục, mũi chân một điểm, cũng đã ngang qua cái này càng 30 trượng xa mặt sông. Loan Loan nhìn thấy Lý Chí Thường rời đi, hơi dốc chân, đồng thời cũng hiểu trước Lý Chí Thường nói, Lý Chí Thường lúc trước cũng không phải là toàn không cô kỵ của nàng Thiên Ma công trừ lại bắt đầu Lý Chí Thường ra tay này mấy chiêu, Lý Chí Thường mặt sau chỉ là dựa vào cao diệu thân pháp né tránh của nàng trừ pháp, lại chưa hề dùng tới này nóng dục đích thật khí, nghĩ đến này nóng dục thật tức cũng không được vô cùng vô tận. Bất quá này cô nóng dục chân khí nhưng khiến Loan Loan gần đây tiến cảnh chậm rãi Thiên Ma công lại vô hình chặt chẽ mấy phần, trở lại tu luyện sau một thời gian ngắn, có lẽ có thu hoạch bất ngờ. Bất quá Lý Chí Thường lợi hại nhất chính là kiếm pháp, lúc trước tay không đối địch, Loan Loan đã khó có thể làm sao hắn, nếu là Lý Chí Thường xuất kiếm, nàng chắc chắn không phải là đối thủ. Đại viên mãn đấy lòng chỉ có thể luyện được tiểu thừa hàm có thật nhiều tạp chất Thái Dương chân hỏa, có một chút chỗ tốt liền là có thể lượng lớn bảo tồn ở trong người. Nhưng là điểm ấy uy lực đối phó cao thủ tuyệt đỉnh sẽ không có cái gì tác dụng lớn. Lý Chí Thường chính mình tích trữ chính là vô cùng tinh túy thượng thừa Thái Dương chân hỏa, vì vậy mới có thể dễ dàng phá vỡ Loan Loan Thiên Ma công. Bất quá cái này Thái Dương chân hỏa chính là thiên địa tinh hoa, trừ phi có đặc thù kỳ ngộ, không phải vậy khó có thể ở trong người lượng lớn tích trữ. Lý Chí Thường lúc trước dùng ra một phần nhỏ, nhìn thấy uy lực, liền thấy đỡ thì thôi. Như không sử dụng kiếm, Lý Chí Thường tay không muốn bắt dưới Loan Loan, ngoại trừ tiêu hao lượng lớn Thái Dương chân hỏa ở ngoài, rất khó có những biện pháp khác. Lý Chí Thường cũng không muốn vào thời khắc này giết chết Loan Loan, dù sao hắn hay là đối với tầng thứ 18 Thiên Ma công hết sức tò mò. Thiên Ma công tu luyện ra đích thật khí phập phù khó lường, tựa hư mà lại thực, chí âm chí nhu lại tràn trề chất phát, đồng thời coi trọng lấy lực vô hình, trộm lấy đối phương có thực chi chất, kẻ địch phát lực càng mãnh, càng gai đúng chỗ ngứa, có thể như là cái không đáy hố đen tùy ý thu nạp kẻ địch tấn công tới đích thật khí lại dịch hướng về công kích đối thủ của hắn, cũng lấy Thiên Ma lực trường ở chu vi một trượng bên trong sinh ra không gian ao hạ bảo giác, khiến người không thể dùng sức khó chịu đến cực điểm. Bậc này hiệu quả quả thực là tầng thứ 7 càn khôn đại na di tăng mạnh bản, hơn nữa tầng thứ 18 Thiên Ma công còn có càng thêm kỳ diệu hiệu quả. Lý Chí Thường đối với ở đây cũng không khỏi tim đập thình thịch, muốn gặp gỡ một fan. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 16, trầm lạc nhạn Lý Chí Thường sau khi rời đi vẫn cứ ở sơn đạo cất bước, lãnh hội Thiên Ma công tư vị, để trong lòng hắn sinh ra một luồng khôn kể về liền diệu. Ký hiệu nữ tiểu thuyết Thiên Ma công bí mật không lường được, mang cho Lý Chí Thường là một loại cùng quá khứ xa xa bất đồng trải nghiệm, làm cho hắn tích lũy càng thêm phong phú. Hắn thần chiếu công dĩ nhiên từ từ bước hướng pháp dùng vạn vật cấp độ, dần dần muốn tới đạt càng thâm trầm luyện hư hợp đạo cảnh giới. Hắn đến giờ đây thời điểm cũng không có cái gì khó phá bình cảnh, chỉ là một cách tự nhiên, mỗi thời mỗi khắc đều cách luyện hư hợp đạo cảnh giới càng gần hơn một phần. Hắn cũng không nghĩ nữa chuyện gì khác, qua lại các loại sở học ở trong lòng tự nhiên chảy xuôi, ở sơn giả tùy ý bôn ba. Trong lòng trở nên càng ngày càng phong phú, khí chất cũng càng ngày càng bình thản. Ngày hôm đó ở trên sơn đạo, Lý Chí Thường chỉ nghe thác lưu nhai tiếng, liền muốn đi bên suối phủng một cái thanh thủy uống. Hắn theo tuyển thanh quá khứ, uống một hớp thanh tuyển. Sau đó nghe thấy phía sau cách đó không xa truyền đến mềm nhẹ tiếng bước chân, người đến cũng là võ công cao minh hạng người, hơn nữa còn là cái nữ tử. Chỉ nghe thấy phía sau một âm thanh ôn hòa nói, phía trước vị đạo trưởng kia, ta có thể hay không ở đây lấy uống chút nước? Lý Chí Thường không quay đầu lại nói, tự nhiên có thể. Hai tay của hắn còn xuyên ở bên trong nước chậm rãi linh hội thủy thế biến hóa, cùng với trong nước các loại tế khó mà nhận ra cảm thấy chìm nổi đồ vật. Cái này cũng là hắn vì tiến thêm một bước, đem nhận biết tỉ mỉ, nếu là hắn có thể thể nghiệm và quan sát đến trong nước nhỏ bé không thể dùng mắt thường phát giác nhỏ bé đồ vật, vận dụng ở võ học bên trong, đem có thể có lớn lao uy lực. Nữ tử nói, đạo trưởng có thể đưa tay rời đi trong nước một hồi sao? Lý Chí Thường cười nhạt nói, nguyên lai cô nương ghét bỏ bần đạo tay tạm. Cũng được. Lý Chí Thường hút ra hai tay. Nữ tử mới nghiêng người tiến lên, cách Lý Chí Thường một khoảng cách, đợi một hồi, mới cúc một cái thanh tuyển. Tựa hồ thanh tuyển uống ngon, nữ tử cũng cảm tạ Lý Chí Thường không làm có dễ, chậm rãi đứng dậy, quay về Lý Chí Thường nói, nói cảm tạ dài ra. Lý Chí Thường cũng đồng dạng đứng dậy, thẳng đến lúc này hắn mới hoàn chỉnh nhìn thấy nữ tử này hình dạng. Chỉ thấy nàng tố hoàng y phục bó dựa vào, eo bó hoa lam sắc rộng đai lưng, con mắt giống như một hồ thu thủy, phối hợp dài nhỏ nhập tấn đôi mi thanh tú, như ngọc như tuyết da thịt, phong tư yểu điệu tư thái, thật là hiếm có mỹ nhân. Hiếm có nhất là nàng có loại khiến lòng người huyền chấn động khí chất cao quý, có thể khiến bất kỳ nam tử bởi sinh ra lòng ái mộ mà tự ti mặc cảm. Bất quá Lý Chí Thường trước đây không lâu mới thấy qua Loan Loan, đối với vị này nữ tử tuyệt sắc vẫn chưa cảm nhận được bao nhiêu chấn động, chỉ là lạnh nhạt nói, nơi này sơn tuyển cũng không phải là ta có, cần gì phải đa tạ. Tên này nữ tử tuyệt sắc nhìn thấy Lý Chí Thường hình dạng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ôn Nhu nói, thời loạn lạc bên trong, ai cũng hận không thể đem có thể chiếm cứ đồ vật đều chiếm cứ, có thể có dung người cho người khí độ người đã rất thiếu, đương nhiên chị phải cảm tạ, ta còn có chuyện quan trọng, như vậy tạm biệt đạo trưởng. Lý Chí Thường đống nhiên nói, cô nương tựa hồ nhận thức bần đạo nhưng đối với. Nữ tử tuyệt sắc cười nói, đạo trưởng nói đùa, đây là bản thân lần thứ nhất thấy ngươi, đạo trưởng chẳng lẽ còn có những khác ý đồ? Lý Chí Thường trên dưới quan sát nữ tử tuyệt sắc, lạnh nhạt nói, cô nương khí chất cao quý, nói vậy xuất thân danh môn, nói tức nói tới thời loạn lạc, xem ra cũng là lòng dạ người trong thiên hạ. Hơn nữa cô nương rõ ràng có học thượng thừa võ công, đồng thời ở nhìn thấy bần đạo diện mạo sau có thể lộ ra vẻ kinh ngạc người, mong rằng đối với khắp thiên hạ rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ nổi danh nhân vật nhất định có thể nhớ kỹ trong lòng, có này tài trí nữ tử cũng không nhiều, không biết ô nương là vị nào. Nữ tử tuyệt sắc thở dài nói, không nghĩ tới kiếm tiên không chỉ võ công chắc tuyệt, hơn nữa quan người với vi lạc nhạn nhưng là bất cần rồi. Lý Chí Thường nói, hóa ra là Ngọa Cương trại mỹ nhân quân sư Trầm Lạc Nhạn, vậy thì không kỳ quái, ta nhưng không nên hỏi nhiều câu này. Lý Chí Thường dù cho không biết nơi này xác thực là nơi nào phương, chỉ bằng vào trong núi thảm thực vật cùng đại khái phương hướng cảm, cũng biết nơi này e sợ cách Tương Dương không xa. Trầm Lạc Nhạn xuất hiện ở Tương Dương phụ cận, căn cứ trước trong sách ghi chép, chỉ sợ là gặp được Trầm Lạc Nhạn đang muốn đi đánh chiếm Tương Dương phụ cận phi mã mục trường lúc. Trầm Lạc Nhạn nói, Lạc Nhạn bởi vì trên người chịu chuyện quan trọng, vì vậy lúc trước làm bộ không quen biết đạo trưởng chớ trách móc, đã có này ngẫu nhiên gặp, đạo trưởng trên người chịu tuyệt nghệ, phong thái bất phàm, Bồ Sơn công chiêu hiền đại sĩ, không biết người đối với ta Ngọa Cương có thể có hứng thú đi du lãm du lãm. Nàng bản có chuyện quan trọng, bởi vậy lúc trước nhìn thấy Lý Chí Thường sau, vẫn chưa có nói cái giao. Bất quá Lý Chí Thường lúc trước quan người với vì, nhưng là hữu dung hữu nhu, là cái nhân tài hiếm thấy, thời loạn lạc bên trong người tài giỏi như thế thực sự khó cầu, Trầm Lạc Nhạn cũng không kịp nhớ bại lộ thân phận, muốn phản giao một phen, xem có thể hay không đem Lý Chí Thường mời chào, mặc dù không thể, cũng có thể kết một thiện duyên, tương lai có lẽ có thể có tác dụng. Hơn nữa nàng lần này mục đích bí mật, nếu không có thân ở trong đó người, xem như nhìn thấy nàng cũng bạn khó minh bạch mục đích của nàng. Lý Chí Thường lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, vái lạ cười nói, Lý Mật có đây là hắn suy nghĩ thuộc hạ thật là lớn hạnh, bất quá nhưng là Thẩm quân sư bất hạnh. Trầm Lạc Nhạn ngạc nhiên nói, Lý đạo trưởng tựa hồ đối với Bồ Sơn công còn có phiến diện, ta Ngọa Cương tự hỏi không cùng đạo trưởng có xung đột địa phương, hơn nữa trước Bồ Sơn công cùng đạo trưởng cũng không quen biết, đạo trưởng cớ gì có chút làm thấp đi chủ công nhà ta. Lý Chí Thường không tỏ rõ ý kiến nói, ta nghe nói hiện nay thiên hạ thuộc về Lý Mật cùng Đầu Kiến Đức thanh thế nhất là hùng vĩ, ta coi Lý Mật không chỉ so với Đầu Kiến Đức muốn trước một bước bại vòng, phòng trường vẫn không có giang nam quần hùng no đến mức lâu. Trầm Lạc Nhạn nói, đạo trưởng xem ra cũng là đúng thiên hạ đại thế rất có nghiên cứu, có hay không cho rằng ta Ngọa Cương bốn phía thụ địch, khó có thể đặt chân, vì vậy cho rằng ta chúa công sớm hay muộn sẽ bại vong. Lý Chí Thường mỉm cười nói, đây cũng không phải, tự dương nghiệm chết rồi, thiên hạ thế cục lại phát sinh biến đổi lớn, ngươi Ngọa Cương nhìn như bốn phía thụ địch, kỳ thực khắp nơi liên lụy dưới bất quá chỉ có hai mặt thụ địch, Vũ Văn Hóa Cập cùng Vương Thế Sung hai phe thế lực mà thôi, bất quá ta đoán lấy Lý Mật tâm tư, ổn thỏa trước tiên phá Vũ Văn Hóa Cập sau phá Vương Thế Sung, không biết nhưng đối với. Trầm Lạc Nhạn nói, đạo trưởng xem ra không biết ngoại giới sự tình, trước đây không lâu Bồ Sơn Công đã dẫn quân xuất trình, đi vây quét Vũ Văn Hóa Cập. Lý Chí Thường thở dài nói, cái này cũng chính là ta xem thường Lý Mật địa phương. Năm đó Lý Mật chủ động tạo phản, giờ đây đánh chiếm Vũ Văn Hóa Cập e sợ dùng là vì là Dương Nghiễm báo thủ danh nghĩa đi. Trầm Lạc Nhạn trả lời, người thắng làm vua, người thua làm giặc, vì trở thành đại nghiệp, một chút làm người lên án địa phương cũng không đại ảnh hưởng. Lý Chí Thường cười nhạt, nói, Vũ Văn Hóa Cập đến cùng tài năng không đủ, chính là tiểu hoạn. Lý Mật trung quy xuất thân tướng môn, được có thao lược, tự nhiên có thể một trận chiến mà thắng. Nhưng là Lạc Dương Vương Thế Sung mới là đại địch. Chờ Lý Mật đoạn này thế giới tiêu diệt Vũ Văn Hóa Cập sau, Vương Thế Sung phòng trừng cũng có thể chỉnh hợp đi Lạc Dương chu vi thế lực, đến thời điểm mới là Lý Mật thống khổ nhất thời điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.